Chương 869, Thiên Vong 4 chương 869, Thiên Vong 4 chương Thôi Ngư nhìn xem nhà mình tiên tiên kim thân, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. Coi như mình tiên tiên kim thân chỉ là kim sắc cảnh giới lực lượng, thế nhưng không nên xuyên thủng dễ dàng như vậy à. Hắn có chút một bức. Mẹ nó, kia nơi nào là cái gì phá ngọc thần lôi, tên kia lôi pháp bên trong lại có một tia khai thiên thanh khí, kia là thái thanh thánh nhân còn sót lại nguyên thần tinh khí lực lượng kia bên trong ẩn chứa thánh đạo pháp tắc tàn tiến, người tiên tiên kim thân bất quá mới đệ nhất trọng, đương nhiên ngăn cản không nổi. Sibiu tại Thôi Ngư cái bóng bên trong chửi ầm lên, năm đó thái thanh thánh nhân vẫn lạc, tinh khí thần tiêu tán ở trong thiên địa, không nghĩ tới lại bị Huyền Gia tiên tổ thu hoạch được, di truyền lạc ấn tại trong huyết mạch. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía lồng ngực lỗ rách, lập tức trong lòng bừng tỉnh, trách không được đâu. Trách không được đối phương một đạo lôi quang liền có thể đánh xuyên mình bên ngoài kim thân, bên ngoài kim thân chỉ là có thể tiếp nhận kim sắc cảnh giới lực lượng, chỉ cần đối phương lực lượng tại kim sắc trong phạm vi, mình kim thân chính là vĩnh hằng không xấu. Nhưng đối phương lôi quang bên trong ẩn chứa thánh nhân pháp tắc mạnh mẽ, tinh khí thần mạnh mẽ, liền xem như chỉ có kim sắc cảnh giới lực lượng, nhưng phát huy ra uy năng lại vượt xa kim sắc không biết gấp bao nhiêu lần. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng thận trọng, cũng may đối phương tại tiên tiên kim thân thượng tạo thành thương tích cũng không lớn, Thôi Ngư thôi động kim thân, muốn lợi dụng thần lực chữa trị bên ngoài kim thân thượng thương tích, nhưng ai biết kia thương tích chỗ tựa hồ có một loại không hiểu lực phá hoại, ngăn cản vết thương khép lại. Hảo thủ đoạn. Thôi Ngư tán dương một tiếng, hắn có thể cảm nhận được bên ngoài kim thân miệng vết thương ẩn giấu đi một loại lực lượng cực kỳ cường đại, không ngừng ngăn cản mình kim thân chữa trị. Nhưng là sau một khắc Thôi Ngư thế giới tinh thần bên trong thánh đạo bản nguyên vận chuyển, thế giới trong ngộng tản mát ra một cỗ ba động, Thôi Ngư miệng vết thương còn sót lại thánh nhân chi lực biến mất không còn tâm tích. Trong chốc lát Thôi Ngư bên ngoài kim thân khép lại. Giết. Thôi Ngư không nói nhảm, bên ngoài kim thân không ngừng áp xúc, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, dẫn theo lục căn thanh tịnh trúc liền giết tới. Lúc này Thôi Ngư hóa thành một cái tiểu kim nhân. Diện tích lớn nhận công kích diện tích cũng liền lớn, Thôi Ngư đương nhiên phải cẩn thận thu liễm thân thể, miễn cho bị thần thông của đối phương cho đánh bại. Ngươi chúng ta một kích phá ngọc thần lôi, làm sao còn có dư lực đến công kích ta? Ánh mắt Huyền Chí bên trong tràn đầy không ổn, đội vàng điều động lôi đỉnh ngăn cản. Huyền Chí lúc này trong lòng không chắc, bởi vì trong truyền thuyết thần kỳ cường đại nhất thủ đoạn còn không có thi triển đi ra đâu. Kia hủy diệt thủ đoạn của Lỗ Quốc, hắn còn không nhìn thấy đâu. Lục căn thanh tịnh trúc tản mát ra ánh ánh thanh quang, chỉ thấy quang mang quét ngang chỗ, tất cả lôi điện tiêu tán không còn. Sau đó kia lục căn thanh tịnh trúc xuyên phá lôi hải, hướng về đối diện Huyền Chí đánh tới. Đối mặt Huyền Chí loại này bản thần, Thôi Ngư cũng sẽ không tùy tiện điều động Kim Ô ấn ký. Kim Ô ấn ký đúng là cường đại, có được hủy thiên diệt địa uy năng. Nhưng thủ đoạn của Kim Ô Thôi Ngư chỉ có thể bộc phát ra một hơi. Nếu như nói một hơi ở giữa không có phá hủy đối phương, như vậy Thôi Ngư đem sức mạnh của thi tổ chuyển hóa thành thần lực, chí ít cần thời gian một hơi thở. Mà ở giữa cái này thời gian một hơi thở trong cơ thể Thôi Ngư thần lực bắn bẻ, đầy đủ đối phương giết hắn 100 bể. Kim Ô ấn ký là một kích định càn khôn thủ đoạn. Đương nhiên, Thôi Ngư cộng công chân thân chờ cường đại thủ đoạn còn không có thi triển đi ra, những này tạm thời không để cập tới. Người luôn luôn muốn lưu một chút át chủ bài, bởi vì Thôi Ngư cảm thấy, chém giết Huyền Chỉ lợi dụng tiên tiên kim thân lực lượng liền đầy đủ. Mà lại từ khi thu hoạch được tiên tiên kim thân về sau, Thôi Ngư còn không có chân chính thi triển qua tiên tiên kim thân lực lượng. Đã thấy Thôi Ngư bệ nghệ tung hành, trong tay lục căn thanh tịnh trúc giống như thần long rời bến, không ngừng càn quét giữa thiên địa lôi hải, hướng đối diện Huyền Chỉ Tư giết tới. Trên lục căn thanh tịnh trúc tiên tiên chi khí tung hành, những nơi đi qua giữa thiên địa lôi điện đều phá diệt, trong nháy mắt đã đi tới bên người của Huyền Chỉ, làm cho Huyền Chỉ không thể không xuất ra binh khí chống đỡ. Đây chính là võ đạo tác dụng. Nếu như thần thông không thể một kích phân thắng thua, võ đạo chính là phân thắng thua phân sinh tử biện pháp duy nhất. Đây cũng là vô số người đau khổ truy cầu lực chi đại đạo nguyên nhân. Thôi Ngư nhìn như nhất cử nhất động người hận, nhưng trên thực tế mỗi đánh xuống một đòn đều có lực chi pháp tắc đi theo. Chẳng trách hồ Thôi Ngư thủ đoạn cứng hãn, thực tế là Thôi Ngư lực chi đại đạo cùng bình thường lực chi đại đạo không giống. Thôi Ngư thu hoạch được bản cổ mã não cùng bản cổ huyết mạch, thân thể mỗi ngày đều tại dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng cường, đối với lực chi pháp tắc càng ngộ cũng ở dùng tốc độ khó mà tin nổi kéo lên lấy. Giang Giác Huyền Trì lại cùng Thôi Ngư đối bính chiêu 30 thức qua đi, cả người thân thể run rẩy, có chút chống đỡ không được. Đầu ngón tay lần nữa có phá ngọc sức mạnh của thần lôi hội tụ. Nhưng mà Thôi Ngư lúc này sớm đã có phòng bị, nơi nào sẽ còn lại cứng rắn sinh sinh thụ đối phương phá ngọc thần lôi. Liền gặp Thôi Ngư tay áo khẽ đảo, một ngọn đèn xuất hiện trong tay. Phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đèn. Đây là Phương Tây Linh Sơn thế giới tiên tiên linh bảo, tại thái cổ thời điểm dùng để chiếu rọi đại lôi âm tự, nó đèn bước lâu dài không tắt, bảo hộ toàn bộ đại lôi âm tự. Sau đó liền gặp Thôi Ngư bấm niệm pháp quyết niệm chú, sau một khắc Phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đèn bộc phát ra một đạo màn sáng màu đỏ, giống như lưu chuyển hỏa diễm, đem Thôi Ngư bao trùm. Bị phá ngọc thần lôi rơi vào Phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang trên đèn, vậy mà không có làm gì được Thôi Ngư phòng hộ. Mà lúc này Thôi Ngư cũng là ánh mắt bên trong lộ ra nét mừng, không hổ là linh đèn loại pháp bảo, uy năng chính là cường đại. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng vui mừng, sau một khắc thần lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển, sau đó không chút nào keo kiệt lại là 5000 giọt thần huyết rót vào trong Phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang đèn bên trong, lão gia hỏa, kỹ của ngươi. Sau đó đã kêu ngươi nếm thử ta bảo đang lợi hại. Thôi Ngư lấy tiên thiên kim thân thôi động Phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang đèn. Sau một khắc liền gặp kia Phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang đèn bên trong nổ bắn ra một đoàn thiên hỏa khuyết tán ra hóa thành một đạo màu đỏ gợn sóng, trong hư không chập trùng. Gợn sóng lướt qua, không khí nhóm lửa, cắt đá hòa tan, đại sơn một cái ngọn núi bị khủng bố gợn sóng xung kích cắt ra, đỉnh núi rơi xuống tại sơn gốc. Ma Huyền Chi trực diện tiên tiên linh bảo thần uy, liền xem như bán thần cảnh giới cường giả cũng gặp không ngừng, trực tiếp bị xung kích bay rớt ra ngoài, một cánh tay nổ tung hóa thành một miệng, toàn bộ thân hình giống như là bị thiên hỏa thiêu đốt qua một dạng, da chóc thịt bong thịt nướng hương khí ở trong thiên địa lan tràn. Bình thường kim sắc tay cầm tiên tiên linh bảo, liền xem như chuẩn thánh người cũng có thể chống lại tranh đấu, huống chi là không tiếc thần lực tiêu hao Thôi Ngư. Chỉ thấy Thôi Ngư vận chuyển thần thông, thao thao bất tuyệt thần lực rót vào trong bảo đăng, liền muốn đối với Huyền Chỉ hạ tử thủ. Huyền Chỉ lúc này quá sợ hãi, hắn trước bị Lao Nho sinh trọng thương phía trước, bây giờ lại gặp Thôi Ngư phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn khủng bố một kích, nơi nào còn có thể kiên trì được. Sau một khắc trực tiếp hóa thành hào quang màu đỏ như máu, tại dãy núi ở giữa trốn chạy mà đi. Muốn đi? Đi được rơi hả? Huyền gia dám can đảm xấu ta thần gia khí số, đoạt ta thần gia cơ nghiệp, tại ta thần gia trên đầu làm mưa làm gió, hôm nay ta muốn ngươi mất mạng tại chỗ. Thôi Ngư nhìn xem đảo tẩu hào quang màu đỏ, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lanh khốc. Sau một khắc Thôi Ngư thi triển độ thuật, bởi vì có phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn gia trì, Thôi Ngư hỏa độ thuật lúc này nhanh vô cùng, thế mà tại ba cái hô hấp sau, vậy mà phát sau mà đến trước, ngăn trở Huyền Chỉ con đường. Đã thấy Thôi Ngư một thân áo xanh, trong tay nâng phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn, ánh mắt bên trong tràn đầy lanh khốc, lao ra hỏa, nơi nào đi? Thằng ngại danh, ta Huyền gia chính là từ khai thiên tịch địa chuyển thừa xuống cổ tộc, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta không chết không thôi không thành? Âm thanh của Huyền Chỉ bên trong tràn đầy hận ý, sợ hãi. Không chết không thôi sao? Kia liền không chết không thôi. Thôi Ngư lanh khốc cười một tiếng, trong tay phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn nổ bắn ra hào quang màu đỏ, dọa đến kia Huyền Chỉ không ngừng chật vật bút đầu. Lúc này Thôi Ngư một phương diện muốn điều khiển phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn, một mặt khác còn muốn điều khiển tiên thiên kim thần, liền xem như có liên tục không ngừng thần huyết cung cấp, nhưng là chuyển đổi cũng khó có thể vận chuyển như ý. Lúc này dứt khoát ngừng vận chuyển tiên thiên bên ngoài kim thần, dứt khoát đem tất cả lực lượng đều ra chỉ tại phương Tây Diêm phủ diễm quang trên đèn. Được Thôi Ngư toàn bộ thần lực cung cấp phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn uy năng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, một vệ sáng xung kích mà ra, trong chốc lát đem đối phương cho từ trong hư không đánh rơi xuống ra, ngã xuống đất trong miệng phun ra máu tươi. Lao ra hỏa, chịu chết đi. Thôi Ngư điều khiển phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn, liền muốn đem Huyền Chỉ trấn sát, thế nhưng là thời khắc mấu chốt trong hư không một đạo thanh quang lấp lóe, hướng về Thôi Ngư quanh thân quan khiếu bức ép tới, làm cho Thôi Ngư không thể không thu liệm ánh đèn, ngăn trở kia màu xanh quang minh công kích, công tử như là đã thủ thắng, cần gì phải hùng hổ dọa người liễu lo không ngừng. Đường Chu thân hình ngăn tại trước người của Huyền Chỉ. Lão tổ, ngài nhanh chóng rời đi, để ta chặn lại tiểu tử này. Đường Chu đưa lưng về phía Huyền Chỉ nói câu. Huyền Chỉ nghe vậy sắc mặt cảm kích, Đường thống lĩnh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu có cần, một mực nói một tiếng, lão phu nhất định không dám quên các hạ hôm nay đại ân. Sau đó liền gặp Huyền Chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Thôi Ngư một chút, hôm nay ta Huyền Chỉ nếu là bất tử, ngày sau nhất định diệt ngươi thần gia cả nhà. Nói dứt lời Huyền Chỉ hóa thành lưu quang rời đi, sắc mặt Thôi Ngư âm trầm nhìn về phía Đường Chu, ngươi cũng nghe thấy, hắn muốn tiêu diệt ta cả nhà. Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất. Hai người các ngươi đều là ta Đại Chu triều đỉnh xương cánh tay chi thần, sao có thể tàn sát lẫn nhau, chẳng phải là gọi quần hùng thiên hạ xem náo nhiệt. Âm thanh của Đường Chu bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Nghe nói Đường Chu, Thôi Ngư liếc mắt nhìn càng chạy càng xa Huyền Chỉ, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, ngươi muốn cả ta. Đường Chu nghe vậy lắc đầu, công tử thần thông chi lực kinh người, tại hạ trong lòng bội phục, sao dám xuất thủ ngăn cản công tử. Chỉ là còn mời công tử buông xuống sát lục chi tâm. Ông không đợi Đường Chu nói dứt lời, trong tay Thôi Ngư vương Tây Diêm phủ diễm quang đèn bên trong hồng quang hội tụ, thiên hỏa chi lực tích xúc lưu chuyển, sau đó sau một khắc một cỗ lực lượng kinh khủng tại thiên hỏa bên trong thanh nén, Đường Chu thấy vậy không nói hai lời quay đầu bước đi. Lúc này trải qua cái này mới hơi thở trì hoãn, nơi nào còn có Huyền Chỉ tung tích. Trốn được sao? Ánh mắt Thôi Ngư băng lãnh, trực tiếp hướng về hạo trong kinh thành đuổi theo. Nương theo lấy Thôi Ngư cùng Đường Chu, Huyền Chỉ thân hình biến mất ở trong thiên địa, giờ này khắc này giữa sân lâm vào yên tĩnh như chết, vây xem đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến cuối cùng vậy mà là như vậy kết quả. Thần kỳ vậy mà thu hoạch được một món tiên thiên linh bảo. Lần này quyết chiến lấy Huyền Chỉ suy tàn mà chạy hạ màn kết thúc. Đỉnh núi Triệu Thải Luân nhìn xem trọng thương lão nho sinh, không khỏi lắc đầu, ta nói ngươi thật đúng là làm không, kia tiểu tử lại có một ngọn tiên thiên bảo đang hộ đạo, ngươi cái này thường thế trên người xem như bạch bạch chịu tội. Tính thế nào là bạch bạch chịu tội? Ta thân là hắn tiên sinh, hắn tại ta có ân cứu mạng, ta nên thay hắn chia sẻ một chút áp lực. Hắn có tiên thiên linh bảo cố nhiên tốt, không có tiên thiên linh bảo cũng có thể nhiều hơn mấy phần sống sót cơ hội, cũng coi là đáng giá. Lão nho sinh cười cười, kia tiểu tử sợ là không chịu từ bỏ ý đồ, vậy mà trực tiếp đuổi vào Hạo Kinh thành, chỉ sợ là một trận phong ba không thể tránh được. Triệu Thải Luân nhìn về phía Thôi Ngư rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong càng thêm hối hận. Năm đó nếu không phải nàng thấy lợi tối mắt, hiện tại Hạo Nhiên một mạch tuyệt không phải là bộ dáng này đi. Chúng ta đi gặp mặt Chu Thiên Tử xin tha cho hắn. Lão nho sinh đạo, liền xem như hắn dẫn xuất lại động tĩnh lớn, lão phu đem hắn bảo vệ tới hay là không có vấn đề. Lại nói Thôi Ngư cùng Huyền Chỉ hai người một đường đuổi trốn, Huyền Chỉ một đường chạy trốn tới Hạo trong kinh thành, cảm thụ được Thôi Ngư đằng đằng sát khí khí thế. Trong lòng không khỏi hoảng hồn, nơi này là Hạo Kinh thành, chẳng lẽ hắn còn dám tại Hạo trong kinh thành động thủ không thành? Chẳng lẽ sẽ không sợ kinh động thương thiên? Nghĩ lại, hắn có thể hay không kinh động thương thiên bị trấn áp chết ta không biết, nhưng ta muốn là bị hắn bảo đang đánh trúng, nhất định là muốn chết kiểu kiểu. Sau đó Huyền Chỉ không nói hai lời, trực tiếp hướng trấn quỷ ti chạy đi. Trên thực tế, lại như trong lòng Thôi Ngư đoán trước, Huyền Chỉ gặp phải nguy cơ sinh từ sau, căn bản cũng không có mạo hiểm dũng khí, một đường gọn thẳng nhập trấn quỷ ti, đem ngu cơ bắt đi. Huyền Chỉ xông vào trấn quỷ ti thời điểm, Ngu Cơ ngay tại là một cái trấn quỷ ti thị vệ trừ bỏ tam thi trùng, sau đó liền gặp Huyền Chỉ đột nhiên đi vào trong đó, cầm một cái chế trụ Ngu Cơ bả vai, hóa thành hồng quang rời đi. Ngay tại Huyền Chỉ chế trụ Ngu Cơ bả vai một khắc này, Tam thi trùng thai trứng đã lặng yên không một tiếng động ở giữa dung nhập huyền trì tinh khí thần bên trong. Hạ bên ngoài kinh thành tam thi trùng mới vừa vặn dung nhập thân thể của huyền trì bên trong, Thôi Ngư cả người liền lập tức trong lòng có cảm giác thành. Huyền trì đường đường một vị bán thần, vậy mà như thế nhát gan. Thôi Ngư lắc đầu. Lúc này Đường Chu đuổi theo, nghe nói Thôi Ngư, không khỏi chửi ầm lên, tiểu tử ngươi quả thực đứng nói không đau eo, bán thần cường giả có thể sống vạn năm, ai chịu bạch bạch chết mất. Ngươi có hay không biết, những lao gia hỏa kia, sống được càng lâu xa lại càng sợ chết, thậm chí vì bất tử, thi triển ra các loại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đến chấn áp lại tự thân số tuổi thọ. Đường Chu thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái, mà lại hắn thật vất vả phát hiện trên người ngu cơ có một đời thần linh huyết mạch, huyền gia cần một đời thần linh huyết mạch, huyền gia đại kế trong lòng mới là trọng yếu nhất. Đường Chu nói thầm câu. Sau đó chính là động thủ sao? Đường Chu hỏi một câu. Sẽ không chậm trễ chuyện của Thái Bình đạo sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Đường Chu lắc đầu, đã động thủ, đương nhiên là tốc chiến tốc thắng, không phải kéo cái 10 ngày nửa tháng, ta sợ ngươi vậy tiểu nữ nô cũng kéo không nổi. Kỳ thật nhất biện pháp ổn thỏa gọi là huyền gia tổ tất cả mọi người nhiễm phải chân long chi giỏi cùng tiên tiên con muội thai trứng. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái, đáng tiếc, lưu cho thời gian của ta không cho phép. Chương 870, đại hoang bên ngoài chương 870, đại hoang bên ngoài Thôi Ngư nhìn xem Đường Chu bộ dáng, làm sao không biết, Đường Chu cái thằng này là độc tâm. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Đường Chu, trong ánh mắt tràn ngập ý cười, tên kia hướng phía nam bay đi, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt chính là mấy bạn giảm. Ngươi đều truy sát tại cái mông người ta đằng sau, người ta nếu là không nhanh chút, chẳng lẽ còn chờ ngươi đuổi theo giết sao? Đường Chu không cao hứng đối với Thôi Ngư phàn nàn câu. Thôi Ngư cười cười, các ngươi đi chuẩn bị đi, chờ ta xác định huyền gia hang ổ, chúng ta liền động thủ. Đường Chu không có rông dài, mà là thi triển độn thuật đi xa. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía phương xa thương khung, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cảm khái, huyền chi cái thằng này là thật sợ chết, liền cả huyền gia tộc nhân đều không để ý. Thôi Ngư nhưng sẽ không bỏ qua huyền gia tộc nhân. Chỉ thấy Thôi Ngư hóa thành độn quang sông lên tận trời, thi triển ra hỏa độ thuật, lại xuất hiện lúc đã đến hạo trong kinh thành. Lại nghe một trận thanh âm uy nghiêm ở giữa không trung vang lên, hạo kinh địa giới, không được thi triển thần thông. Một trận quỷ dị chi lực lan tràn mà đến, vậy mà đem Thôi Ngư cho từ trong hư không bức bách ra. Thấy vậy một màn, ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, trước đó hắn mấy lần tại hạo trong kinh thành thi triển thần thông, nhưng không có người đến quản á hắn biết hạo trong kinh thành có quỷ dị trấn thủ, nhưng còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến. Không trả lời lời của Thôi Ngư, đem Thôi Ngư từ trong hư không bức bách ra sau, cái kia quỷ dị lại không có bất luận cái gì tiếng vang. Thôi Ngư không có thi triển thần thông, mà là thuê một giá xe ngựa, chạy về phía Huyền Gia. Đến Huyền Gia sau mới phát hiện, bây giờ Huyền Gia cũng sớm đã người đi nhà trống, to như vậy Huyền Gia phủ đệ vắng vẻ xuống dưới. Thấy vậy Thôi Ngư lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra Huyền Chỉ lao gia hỏa này cũng sớm đã làm tốt chiến bại chuẩn bị, sớm đem trong phủ tộc nhân an bài chạy đi. Huyền Gia sinh ý đâu? Trong lòng Thôi Ngư hiện lên một đạo suy nghĩ, hướng về Huyền Gia cửa hàng đi đến, đã thấy có đại chu binh sĩ đứng tại cửa hàng trước thay đổi bảng hiệu. Nhìn thấy Thôi Ngư tung tích sau, ứng thiên phủ nha môn một vị quan sai liền vội vàng tiến lên, gặp qua đại nhân, bây giờ Huyền Gia tất cả sinh ý, tất cả đều nộp lên triều đình, còn mời đại nhân chớ có gọi chúng ta làm khó. Thôi Ngư sững sờ, cúi đầu nhìn về phía kia quan sai đối mặt với ánh mắt Thôi Ngư áp bách, ánh mắt bên trong tràn ngập đắng chắt cùng vẻ sợ hãi, đại nhân, tiểu nhân bất quá là y theo chương trình làm việc mà thôi, đây hết thể cùng tiểu nhân nhưng không có bất cứ quan hệ nào à. Thôi Ngư cuối cùng không có làm khó đối phương, mà là một đôi mắt nhìn về phía nơi xa cửa hàng, lại nhìn một chút càng xa xôi lục đài. Xuyên thẳng vân tiêu giống như kình thiên chi trụ, sớm tối một ngày kia, ta sẽ đem tất cả thuộc về ta hết thảy, toàn bộ đều cầm về. Thôi Ngư không có quá nhiều so đo, hiện tại Hạo Kinh thần gia đã thành một cái sắc giống, chỉ có một cái thần ánh nắng đang tại bảo vệ tổ tông từ đường, toàn bộ thần gia đã giải thiên hạ. Hạo Kinh thành thần gia, trừ nổi danh nghĩa bên trên tác dụng bên ngoài, không còn đáng giá bất luận cái gì cường giả tới nhằm vào. Thôi Ngư dẫn theo hai vò rượu, trong rượu trộn lẫn mấy trăm giọt cam lâm, trên đường đi tới Hạo Nhiên thư viện bên ngoài. Lão nho sinh là một cái chân chính quân tử, hắn không muốn gọi bất luận kẻ nào thất vọng, nhưng hết lần này tới lần khác luôn luôn làm người ta thất vọng. Không phải lão nho sinh không được, mà là lão nho sinh quá không may, thời vận không đủ. Gặp phải một cái lễ thánh nhân không nói, còn bị Hạo Nhiên một mạch liên lụy đến, càng đụng phải một cái hố cha thế tử. Thôi Ngư cất bước, một đường đi tới Hạo Nhiên thư viện, không có bất kỳ cái gì người ngăn cản, Thôi Ngư nên ngang đi vào trong thư viện. Thư viện chiếm diện tích rất lớn, có thể ở Hạo Kinh thành loại này tấp đất tấp vàng địa bàn, có một cái đường kính 10 dặm thư viện, có thể thấy được lão nho sinh đúng là bị Chu Thiên tử coi trọng. Thôi Ngư có thể trong mơ hồ nhìn thấy Hạo Nhiên một mạch có nhạt nhẽo khí số từ thiên địa ở giữa hội tụ tới, chiếm cứ tại Hạo Nhiên thư viện trên không mà không tiêu tan. Hạo Nhiên thư viện khí số từ nơi sâu xa tựa hồ dung nhập cái nào đó kỳ lạ tồn tại, trở thành cái kia kỳ lạ tồn tại nhanh sông. Thôi Ngư thi triển khởi tử hồi sinh, rất nhanh liền khóa chặt lão nho sinh khí tức, sau đó xuyên qua hành lang eo man bể, hướng về lão nho sinh chỗ viện tử đi đến. Trên đường đi liền gặp quần áo lộng lẫy người đọc sách, hội tụ vào một chỗ bóng đá, đùa chim, hết lần này đến lần khác không có người đọc sách. Rất nhiều người, nhưng đọc sách đích xác rất ít người. Lão nho sinh không có chiêu đến phù hợp học sinh, muốn tổ kiến Hạo Nhiên thư viện gánh nặng đường xa, thậm chí đời này đều không có cơ hội. Trong lòng Thôi Ngư âm thầm nói câu. Thôi Ngư đi tới hậu viện thời điểm, Triệu Thải Luân đã sớm đứng ở trước cửa chờ. Nhìn thấy Thôi Ngư sau, Triệu Thải Luân hốc mắt hồng nhuận đi lên phía trước, ngươi sư phụ trong sân chờ ngươi lấy. Thôi Ngư gật gật đầu, một đường đi tới hậu viện, liền gặp một tòa ao nước trước, lão nho sinh một bộ một mạc quần áo, lặng lẽ ngồi ở hồ nước nhìn đằng trước lấy trong nước bơi qua bơi lại con cá. Lão nho sinh tóc thai bù xù, lặng lẽ ngồi ở ao nước trước, tựa hồ là một tòa điêu khắc. "Lão sư." Thôi Ngư buông xuống vỏ rượu, đối Thôi Ngư cung kính tỉ lễ. Nghe nói Thôi Ngư, lão nho sinh nghiêng đầu lại, nhìn Thôi Ngư một cái, "Hôm nay quyết chiến ta xem, ngươi làm rất không tệ, kém chút liền giết Huyền Chỉ, ngươi bây giờ bản sự vượt xa tưởng tượng của ta. Nhờ có lão sư phù hộ, nếu không phải lão sư liệu mình sớm trọng thương Huyền Chỉ, đệ tử cũng không sẽ đoạt được nhẹ nhàng như vậy." Thôi Ngư cung kính nói, "Ta là ngươi tiên sinh, chỉ cần ngươi một ngày không có không nhận ta cái này tiên sinh, ta cái này làm tiên sinh liền lẽ ra vì ngươi ra mặt." Lão nho sinh hời hợt, nói rất là tùy ý, tựa hồ vốn nên như vậy một dạng. Thật là vốn nên như vậy sao? Trên đời này vốn không có chuyện tiên kinh địa nghĩa. Tiên sinh thương thế tựa hồ rất nặng. Thôi Ngư có thể cảm nhận được, lão nho sinh khí tức trong người loạn thành một bầy hỏng bét. Thánh nhân cũng sẽ chết, huống chi là chỉ là kim tiên. Chết không được. Lão nho sinh cười cười. Thôi Ngư cầm rượu lên đàn, lại từ trong tay áo móc ra cái chén, vì lão nho sinh rót đầy. Đệ tử vì tiên sinh tìm tới rượu ngon, cái này loại rượu cũng không là bình thường rượu, có thể tương trợ tiên sinh khôi phục thương thế. Lão nho sinh nghe vậy sắc mặt kinh ngạc, nhưng cũng không có khách khí, ngươi nói như thế, ta cũng phải nếm thử. Thôi Ngư vì lão nho sinh đổ đầy rượu, sau đó lão nho sinh bưng rượu lên nước uống một hơi cạn sạch, sau một khắc sức mạnh của cam lâm tại lão nho sinh thể nội phát tác, bắt đầu không ngừng làm dịu lão nho sinh thể nội sinh cơ. Lão nho sinh uống xong sau sững sờ, vội vàng giật ra ngực, liền gặp lồng ngực chỗ vết thương vậy mà tại điên cuồng nhúc nhích, bất quá hô hấp ở giữa liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái này lão nho sinh sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy động dung nhìn về phía rượu kia nước, đồ tốt, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đồ tốt. Lại đến, lão nho sinh sắc mặt phân chấn, không bao lâu một vò uống sạch, cả người đã thương thế khỏi hẳn. Tiên sinh uống một vò, trị liệu thương thế bên trong cơ thể, còn lại một vò là lưu cho tiên sinh bảo mệnh. Thôi Ngư cười nói, hôm nay thiên hạ bấp bênh, đại chu vương hướng cũng tùy thời đều có lầu cao sắp đổ phong hiểm, tiên sinh giữ lại cái này một vò rượu nước, ngày sau cũng coi là có một cơ hội. Đại chu hướng có thương thiên, còn có 13 kiện tiên thiên linh bảo. Ngươi vì cái gì luôn cảm thấy đại chu không có nửa điểm cơ hội đâu? Lão nho sinh nhìn về phía Thôi Ngư, ta ngược lại là cảm thấy, bây giờ đại chu triều đình đã có được vô hạn hy vọng, đã dẫn đầu đứng ở thế bất bại. Nghe nói lão nho sinh, Thôi Ngư cười khổ, chỉ nói câu, tiên sinh đã nhập kiếp. Nhập kiếp số người sẽ làm ra đủ loại thấy lợi tối mắt sự tình, thấy không rõ trước mắt tình thế, thấy không rõ giữa thiên địa pháp tắc vật chuyển. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng cảm khái, nhưng cũng không tiếp tục khuyên. Khuyên có thể có làm được cái gì? Khuyên năm đó hồng hoang khai thiên đại kiếp, Long Vượng Kỳ Lân Tam Tổ sẽ sống mái với nhau sao? Đông Hoàng Thái Nhất sẽ cùng 12 tổ vu cùng chết sao? Tiệt giáo các vị môn nhân sẽ hạ núi sao? Sẽ không. Đối phương thân ở kiếp số, ngươi cùng đối phương nói, đối phương ngược lại sẽ cảm thấy ngươi ngu xuẩn, có ý khác, thấy không rõ lắm. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, muốn cùng lão nho sinh hảo hảo nói dóc, nhưng nhìn lão nho sinh bộ dáng, Thôi Ngư cảm thấy coi như mình cùng lão nho sinh nói, cũng bất quá là đàn gậy hai châu mà thôi. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, căn bản là nói không rõ. Đã nói không rõ, kia liền không cần nói nữa. Hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, sư phó, ngày sau như đại thế thiên hạ coi là thật không ổn, đại chu vương hướng là tút một khắc này, ngài nhất định phải lui ra phía sau giấu đi, ngàn vạn lần đừng có đại thế là địch. Cần biết nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt, thần thông không địch lại số trời cũng. Nghe nói Thôi Ngư, lão nho sinh trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, con gái ta như quốc sĩ, ta tất lấy mạng tương báo. Nghe nói lão nho sinh, Thôi Ngư cả người đều chết lặng, không khỏi đau cả đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, sẽ không tiếp tục cùng lão nho sinh lãng phí miệng lưỡi. Hắn xem như phát hiện tại lão nho sinh đã hoàn toàn rơi vào đi, tựa như là một cái dân cờ bạc, căn bản là gọi không dậy. Mà thôi, coi như đệ tử không nói. Thôi Ngư lắc đầu, đệ tử cáo tử. Lão nho sinh bây giờ thương thế khỏi hẳn, Thôi Ngư đương nhiên sẽ không tiếp tục trì hoãn. Thôi Ngư cáo biệt lão nho sinh, hướng về thư viện ngoài cửa lớn đi đến, chưa bước ra cánh cửa, sau lưng truyền đến một tiếng la lên, Thôi Ngư, ngươi chờ một chút. Là Triệu Thải Luân. Thôi Ngư bước chân dừng lại, nghiêng đầu đi nhìn Triệu Thải Luân một cái, sau đó liền nghe Triệu Thải Luân đạo, ngươi trước đó nói đến đều là thật. Đại chu triều đình coi là thật hết yếu, trừ phi là có kỳ tích xuất hiện. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thải Luân, sư đương, nếu là sự tình có bất diệu, ngài còn cần nghĩ hết biện pháp mang tiên sinh rời đi chỗ thị phi này đi. Triệu Thải Luân nghe vậy thở dài một hơi, sư phụ ngươi tính tình, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta muốn là có thể thuyết phục hắn, làm gì cùng hắn tại trong Đại Lương thành ăn một giấc khổ. Thôi Ngư lắc đầu, quay người rời đi. Triệu Thải Luân nhìn xem Thôi Ngư đi xa bóng lưng, không khỏi hít một hơi, trong ánh mắt tràn ngập cảm khái. Một đôi mắt lẳng lặng nhìn phương xa thương cùng, đại thế thiên hạ coi là thật thối nát đến tận đây sao? Thôi Ngư một đường đi ra Hạo Kinh thành, sau đó thi triển độn thuật hướng đại hoang phương hướng đuổi theo đi. Thôi Ngư bây giờ có cộng công huyết mạch mang theo, điều khiển ngũ hành nguyên khí đã vượt qua tưởng tượng, mặc dù so ra kém những cái kia đột quang, nhưng là một ngày 3 năm vạn dặm vẫn là bình thường. Thôi Ngư có vô cùng vô tận thần huyết, thi triển ra không chút nào đau lòng, trực tiếp điều khiển độn quang hướng về đại hoang mà đi. Thôi Ngư bất quá bạch cốt trưởng thành, hắn muốn tự động đỉnh hồ lối vào tiến vào đại hoang, cứ như vậy có thể tiết kiệm không ít tốc độ. Thôi Ngư một bên đi đường, một bên chữa trị thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận dứt khoát bị Thôi Ngư để vào trong hỗn độn, mượn nhờ hỗn độn lực lượng thanh nén, lại thêm Thôi Ngư cung cấp thiên tài địa bảo, thập nhị đô thiên thần sát đại trận chữa trị nhanh chóng. Đợi đến Thôi Ngư đổi tới Tây Nam đại địa thời điểm, thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã chữa trị hoàn tất. Chữa trị hoàn tất không nói, tại Thôi Ngư tiểu thiên thế giới tiên tiên vật liệu cùng hỗn độn chi khí thai nghén hạ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận vậy mà bắt đầu tiến hóa. Thôi Ngư thập nhị đô thiên thần sát đại trận bắt đầu tiến hóa. Cái này đối với Thôi Ngư mà nói, cái này là một chuyện tốt. Bây giờ Tây Nam đại địa một mảnh yên tĩnh, bởi vì yếu tố uy hiếp, cho nên khó được lâm vào quỷ dị an ổn trạng thái. Động đỉnh hồ địa giới đã bị Đại Tần nước cùng Đại Hán quốc đại quân phong tỏa, hai nước đại quân ngày đêm thao luyện, không ngừng diễn hóa đại trận, uy hiếp trong động đỉnh hồ yêu tộc. Khi Thôi Ngư đi tới động đỉnh hồ động thiên thời điểm, kiến lực đại thánh ngay lập tức liền phát giác được Thôi Ngư tung tích, hóa thành lưu quang ngăn trở Thôi Ngư đường đi. Động đỉnh hồ địa giới đã bị ta yêu tộc chiếm lĩnh, các ngươi nhân tộc nhanh chóng lui ra ngoài, miễn cho mất mạng. Viên Ma đại thánh ở đâu? Ta muốn thấy Viên Ma đại thánh. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía kiến lực đại thánh. Ngươi muốn thấy đại ca? Kiến lực đại thánh thượng hạ đánh giá Thôi Ngư, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy hư không một tay nắm bắt tới. Sau một khắc trước mắt hư không vặn vẹo nhúc nhích biến ảo chập chờn, đợi đến hết thể biến hóa đỉnh chỉ lúc, hai người đã đi tới động đỉnh hồ động thiên thế giới bên trong. Viên Ma đại thánh đang ở trước mắt, lúc này mặt mũi tràn đầy mỏi mệt ngồi ở đỉnh núi. Người này là bạn của ta, ngày sau hắn đến hiền đệ ngươi không cần ngăn cản. Viên Ma đại thánh mở miệng nói câu. Nghe nói Viên Ma đại thánh, kiến lực đại thánh nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn Thôi Ngư một cái, luôn cảm thấy người này có chút quen mắt. Người xem rất mỏi mệt. Thôi Ngư hỏi thăm câu. Phải biết Viên Ma đại thánh thế nhưng là đột phá thiên địa ràng buộc thái ớt cảnh giới yêu vương, có thể gọi Viên Ma đại thánh như thế mọi mệnh cũng không phải chuyện tầm thường tình. Viên Ma đại thánh nghe vậy cười khổ, yêu tộc rối loạn. Tiêu Kim cổ đại vương không biết từ nơi nào nghe nói ta nắm giữ thông hướng nhân tộc thông đạo tin tức, hô bằng gọi hưu chào hỏi một món lớn yêu vương, ngày đêm đối với ta thực hiện áp bách. Khổng Tước vương mất tích, kia yêu vương mô hạc phát động bạo loạn, bắt đầu mưu triều xoán vị cuốn lên tranh chấp, tại yêu tộc nội bộ kéo bè kết phái, cùng Tiểu Kim bằng vương tranh đấu không ngừng, hiện tại chiến trường đã càn quét nửa cái yêu tộc địa bàn. Hắn có thể không mệt không? Quả thực là mệt mỏi tới cực điểm. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Bất đắc dĩ tới cực điểm. Hắn muốn phòng bị yêu vương mô hoặc đánh lén, còn muốn phòng bị tiểu kim bằng vương chinh phạt, càng muốn phòng bị kim cổ đại vương cầm đầu yêu vương cướp đoạt thông đạo, làm cho hắn hiện tại căn bản cũng không có tinh lực đi tiếp tục thảo phạt nhân tộc, thưởng thụ nhân tộc tạo hóa. Ngươi bằng không đến đại hoang giúp ta. Ta nguyện ý phong ngươi làm bát đại vương. Viên Ma đại thánh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập chân thành. Nghe nói Viên Ma đại thánh, Thôi Ngư lắc đầu, ta hiện tại trong tay cũng có rất nhiều chuyện tình, cũng là sức đầu mẹ chán, chính mình cũng bận bịu không xong, nơi nào còn có thời gian đi quản đại hoang sự tình. Đợt, cầu một chút đặt mua a các huynh đệ. Đáng thương tác giả Côn muốn không có cơm ăn. Chương 871, không biết chi địa chương 871, không biết chi địa Thôi Ngư nhìn xem nhà mình tiên tiên kim thân, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Coi như mình tiên tiên kim thân chỉ là kim sắc cảnh giới lực lượng, thế nhưng không nên xuyên thủng dễ dàng như vậy à. Hắn có chút một bức. Mẹ nó, vậy nơi nào là cái gì phá ngọc thần lôi, cái thằng kia lôi pháp bên trong lại có từng tia khai thiên thanh khí, đó là quá rõ thánh nhân để lại nguyên thần tinh khí lực lượng kia bên trong ẩn chứa thánh đạo pháp tắc tàn tiến, ngươi tiên tiên kim thân bất quá mới đệ nhất trọng, đương nhiên ngăn cản không nổi. Si Bưu tại Thôi Ngư trong bóng dáng chửi ầm lên, năm đó quá rõ thánh nhân vẫn lạc, tinh khí thần tiêu tán ở trong tiên địa, không nghĩ tới lại bị Huyền Gia tiên tổ thu hồi được, di truyền lạc ấn tại trong huyết mạch. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía lồng ngực lỗ rách, lập tức trong lòng bừng tỉnh, trách không được đâu. Trách không được đối phương một đạo lôi quang liền có thể đánh xuyên chính mình bên ngoài kim thân, bên ngoài kim thân chỉ là có thể tiếp nhận kim sắc cảnh giới lực lượng, chỉ cần đối phương lực lượng tại kim sắc trong phạm vi, chính mình kim thân chính là vĩnh hằng không hỏng. Nhưng đối phương trong lôi quang ẩn chứa thánh nhân mảnh vỡ pháp tắc, tinh khí thần mảnh vỡ, liền xem như chỉ có kim sắc cảnh giới lực lượng, nhưng phát huy ra uy năng nhưng lại xa xa vượt qua kim sắc không biết gấp bao nhiêu lần. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, cũng may đối phương tại tiên thiên kim thân bên trên tạo thành thương tích cũng không lớn. Thôi Ngư thôi động kim thân, muốn lợi dụng thần lực chữa trị bên ngoài kim thân bên trên thương tích, nhưng ai biết cái kia thương tích chỗ tựa hồ có một loại không hiểu lực phá hoại, ngăn cản vết thương khép lại. Hảo thủ đoạn. Thôi Ngư tán dương một tiếng, hắn có thể cảm nhận được ở bên ngoài kim thân miệng vết thương ẩn giấu đi một loại lực lượng cực kỳ cường đại, không ngừng ngăn cản chính mình kim thân chữa trị. Nhưng là sau một khắc Thôi Ngư trong thế giới tinh thần thánh đạo bản nguyên vận chuyển, thế giới trong ngộng tản mát ra một cỗ ba động, Thôi Ngư miệng vết thương để lại thánh nhân chi lực biến mất không còn tăm tích. Trong chốc lát Thôi Ngư bên ngoài kim thân khép lại. Giết. Thôi Ngư không nói nhảm, bên ngoài kim thân không ngừng áp xúc, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, dẫn theo lục căn thanh tịnh trúc liền giết đi qua. Lúc này Thôi Ngư hóa thành một cái người tí hon màu vàng. Diện tích lớn nhận công kích diện tích cũng liền lớn, Thôi Ngư đương nhiên phải cẩn thận thu liễm thân thể, miễn cho bị thần thông của đối phương cho đánh bại. Ngươi chúng ta một kích phá ngọc thần lôi, làm sao còn có dư lực đến công kích ta? Huyền Trì trong ánh mắt tràn đầy không ổn, vội vàng điều động lôi đỉnh ngăn cản. Huyền Trì lúc này trong lòng không chắc, bởi vì trong truyền thuyết thần kỳ cường đại nhất thủ đoạn còn không có thi triển đi ra đâu. Cái kia bị diệt lỗ quốc thủ đoạn, hắn còn không có nhìn thấy đâu. Lục căn thanh tịnh trúc tản mát ra ánh thanh quang, chỉ thấy quang mang quét ngang chỗ, tất cả lôi điện tiêu tán không còn. Sau đó cái kia lục căn thanh tịnh trúc xuyên phá lôi hải, hướng về đối diện Huyền Trì đánh tới. Đối mặt Huyền Trì loại này bản thần, Thôi Ngư cũng sẽ không tùy tiện điều động kim ô ấn ký. Kim ô ấn ký đúng là cường đại, có được hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng kim ô thủ đoạn Thôi Ngư chỉ có thể bộc phát ra một hơi. Nếu như nói giữa một hơi không có phá hủy đối phương, như vậy Thôi Ngư đem thi tổ lực lượng chuyển hóa làm thần lực, chí ít cần thời gian một hơi thở. Mà ở giữa cái này thời gian một hơi thở Thôi Ngư thần lực trong cơ thể vắng vẻ, đầy đủ đối phương giết hắn 100 lần. Kim ô ấn ký là một kích định càn khôn thủ đoạn. Đương nhiên, Thôi Ngư cộng công chân thân các loại cường đại thủ đoạn còn không có thi triển đi ra, những này tạm thời không để cập tới. Người luôn luôn muốn lưu một chút át chủ bài, bởi vì Thôi Ngư cảm thấy, chém giết huyền trì lợi dụng tiên tiên kim thân lực lượng như vậy đủ rồi. Mà lại từ khi thu được tiên tiên kim thân đằng sau, Thôi Ngư còn không có chân chính thi triển qua tiên tiên kim thân lực lượng. Đã thấy Thôi Ngư bệ nghệ tung hành, trong tay lục căn thanh tịnh trúc giống như thần long ra biển, không ngừng càn quét giữa thiên địa lôi hải, hướng đối diện huyền trì chém giết đi qua. Lục căn thanh tịnh trúc bên trên tiên tiên chi khí tung hành, những nơi đi qua giữa thiên địa lôi điện đều phá diệt, trong nháy mắt đã đi tới huyền trì bên người, làm cho huyền trì không thể không xuất ra binh khí chống đỡ. Đây chính là võ đạo tác dụng. Nếu như thần thông không có khả năng một kích phân thắng thua lời nói, võ đạo chính là phân thắng thua phân sinh tử biện pháp duy nhất. Đây cũng là vô số người đau khổ truy cầu lực chi đại đạo nguyên nhân. Thôi Ngư nhìn như nhất cử nhất động hời hợt, nhưng trên thực tế mỗi một kích rơi xuống đều hữu lực chi pháp tắc đi theo. Chẳng trách Thôi Ngư thủ đoạn cứng hãn, thật sự là Thôi Ngư lực chi đại đạo cùng bình thường lực chi đại đạo không giống với. Thôi Ngư thu được bản cổ ngọc tụy cùng bản cổ huyết mạch, thân thể mỗi ngày đều tại dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng cường, đối với lực chi pháp tắc càng ngộ, cũng tại dùng tốc độ khó mà tin nổi kéo lên lấy. Giang Giác Huyền Trì lại cùng Thôi Ngư đụng nhau chiều 30 thức qua đi, cả người thân thể run rẩy, có chút chống đỡ không được, đầu ngón tay lần nữa có phá ngọc thần lôi lực lượng hội tụ. Nhưng mà Thôi Ngư lúc này đã sớm có phòng bị, chỗ nào sẽ còn lại cứng rắn sinh sinh chịu đối phương phá ngọc thần lôi. Chỉ thấy Thôi Ngư tay áo khẽ đảo, một chiếc lửa đèn xuất hiện ở trong tay. Phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đăng. Đây là phương Tây Linh Sơn thế giới tiên tiên linh bảo, tại thái cổ thời điểm dùng để chiếu rọi đại lôi âm tự, nó lửa đèn quanh năm không tắt, thủ hộ toàn bộ đại lôi âm tự. Sau đó chỉ thấy Thôi Ngư bấm niệm pháp quyết niệm chú, sau một khắc phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đăng bộc phát ra một đạo màn sáng màu đỏ, giống như lưu chuyển như hỏa diễm, đem Thôi Ngư bao trùm. Bịch phá ngọc thần lôi rơi vào phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đăng bên trên, vậy mà không có làm gì được Thôi Ngư phòng hộ. Mà lúc này Thôi Ngư cũng là trong ánh mắt lộ ra nét mừng, không hổ là linh đăng loại pháp bảo, uy năng chính là cường đại. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, sau một khắc thần lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển, sau đó không chút nào keo kiệt lại là 5000 giọt thần huyết rót vào trong phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đăng bên trong, lão gia hỏa, kỹ cùng nhĩ. Sau đó liền bảo nguyên nếm thử ta bảo đang lợi hại. Thôi Ngư lấy tiên tiên kim thân thôi động phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đăng, sau một khắc chỉ thấy cái kia phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đăng nội bạo bắn ra một đoàn thiên hỏa khuyết tán ra hóa thành một đạo gợn sóng màu đỏ, ở trong hư không chập trùng. Gợn sóng lướt qua, không khí nhóm lửa, các đá hòa tan, núi lớn một ngọn núi bị khủng bố gợn sóng trùng kích tách ra, đỉnh núi rơi xuống tại sơn cốc. Ma Huyền Chi trực diện tiên tiên linh bảo thần uy, liền xem như cảnh giới bán thần cường giả cũng gặp không nổi, trực tiếp bị xung kích bay rất ra ngoài, một cánh tay nổ tung hóa thành một mịn, toàn bộ thân hình giống như là bị thiên hỏa thiêu đốt qua một dạng, da chóc thịt bong thịt nướng hương khí ở trong thiên địa lan tràn. Bình thường kim sắc cầm trong tay tiên tiên linh bảo, liền xem như chuẩn thánh người cũng có thể chống lại tranh đấu, huống chi là không tiếp thần lực tiêu hao Thôi Ngư. Chỉ gặp Thôi Ngư vận chuyển thần thông, thao thao bất tuyệt thần lực rót vào trong bảo đang bên trong, liền muốn đối với Huyền Chỉ hạ tử thủ. Huyền Chỉ lúc này quá sợ hãi, hắn trước bị lao nho sinh trọng thương phía trước, bây giờ lại gặp Thôi Ngư phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang đang khủng bố một kích, chỗ nào còn có thể kiên trì được. Sau một khắc trực tiếp hóa thành hào quang màu đỏ như máu, tại trong dãy núi trốn chạy mà đi. Còn muốn chạy? Đi được rồi chứ? Huyền gia giam can đảm hỏng ta thần gia khí số, đoạt ta thần gia cơ nghiệp, tại ta thần gia trên đầu làm mưa làm gió, hôm nay ta muốn ngươi chết tại chỗ. Thôi Ngư nhìn xem đảo tàu hào quang màu đỏ, trong ánh mắt lộ ra một vòng lãnh khốc. Sau một khắc Thôi Ngư thi triển độ thuật, bởi vì có phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang đang gia trì, Thôi Ngư hỏa độn thuật lúc này nhanh vô cùng, thế mà tại ba cái hô hấp sau, vậy mà phát sau mà đến trước, ngăn trở Huyền Chỉ con đường. Đã thấy Thôi Ngư một thân áo xanh, trong tay nâng phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang đăng, trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc, lao ra hỏa, chạy đi đâu? Thằng ngại danh, ta Huyền gia chính là từ khai thiên tích địa chuyển thừa xuống cổ tộc, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta không chết không ngất phải không? Huyền Chỉ trong thanh âm tràn đầy hận ý, sợ hãi. Không chết không thôi sao? Vậy liền không chết không thôi. Thôi Ngư lanh khốc cười một tiếng, trong tay phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang đang nổ bắn ra hào quang màu đỏ, doa đến cái kia Huyền Chỉ không ngừng chật vật bút đầu. Lúc này Thôi Ngư một phương diện muốn khống chế phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang đang, một mặt khác còn muốn khống chế tiên tiên kim thần, liền xem như có liên tục không ngừng thần huyết cung cấp, nhưng là chuyển đổi đứng lên cũng khó có thể vận chuyển như ý. Lúc này dứt khoát ngừng vận chuyển tiên tiên bên ngoài kim thần, dứt khoát đem tất cả lực lượng đều ra chỉ tại phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang đang bên trên. Được Thôi Ngư toàn bộ thần lực cung cấp phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang đang uy năng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, một đạo sóng ánh sáng trùng kích mà ra, trong chốc lát đem đối phương cho từ trong hư không đánh rơi xuống đi ra, ngã xuống đất trong miệng phun ra máu tươi. Lao ra hỏa, chịu chết đi. Thôi Ngư khống chế phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang đang, liền muốn đem Huyền Chỉ trấn sát, thế nhưng là thời khắc mấu chốt trong hư không một đạo thanh quang lấp lóe, hướng về Thôi Ngư quanh thân quan khiếu bức ép tới, làm cho Thôi Ngư không thể không thu liễm ánh đèn, ngăn trở cái kia màu xanh quang minh đấy công kích, công tử như là đã thủ thắng, cần gì phải hùng hổ dọa người liễu lo không ngừng. Đường Chu thân hình ngăn tại Huyền Chỉ trước người. Lão tổ, ngài nhanh chóng rời đi, để ta chặn lại tiểu tử này. Đường Chu đưa lưng về phía Huyền Chỉ nói câu. Huyền Chỉ nghe vậy sắc mặt cảm kích, Đường thống lĩnh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau nếu có cần, một mực nói một tiếng, lão phu nhất định không dám quên các hạ hôm nay đại ân. Sau đó chỉ thấy Huyền Chỉ hung hăng trợn mắt nhìn Thôi Ngư một chút, hôm nay ta Huyền Chỉ nếu là không chết, ngày sau nhất định diệt ngươi thần gia cả nhà. Nói dứt lời Huyền Chỉ hóa thành lưu quang rời đi. Thôi Ngư sắc mặt âm trầm nhìn về phía Đường Chu, ngươi cũng nghe thấy hắn muốn diệt ta cả nhà. Giết người bất quá đầu chạm đất, hai người các ngươi đều là ta Đại Chu triều đỉnh xương cánh tay chi thần, sao có thể tàn sát lẫn nhau, chẳng phải là kêu thiên hạ quần hùng xem náo nhiệt. Đường Chu trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Nghe nói Đường Chu lời nói, Thôi Ngư nhìn thoáng qua càng chạy càng xa Huyền Chỉ, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, ngươi muốn cả ta. Đường Chu nghe vậy lắc đầu, công tử thần thông chi lực kinh người, tại hạ trong lòng bội phục, sao dám xuất thủ ngăn cản công tử. Chỉ là còn xin công tử buông xuống sát lục chi tâm. Ông không đợi Đường Chu nói dứt lời, Thôi Ngư trong tay phương Tây Diêm phủ diễm quang đăng bên trong hồng quang hội tụ, thiên hỏa chi lực tích xúc lưu chuyển, sau đó sau một khắc một cỗ lực lượng kinh khủng tại thiên hỏa bên trong thanh nén. Đường Chu thấy vậy không nói hai lời quay đầu liền đi. Lúc này trải qua mấy cái này hô hấp trì hoãn, nơi nào còn có Huyền Chỉ tung tích? Trốn được sao? Thôi Ngư ánh mắt băng lãnh, trực tiếp hướng về Hạo Kinh thành bên trong đuổi theo. Đương theo lấy Thôi Ngư cùng Đường Chu, Huyền Chỉ thân hình biến mất ở trong thiên địa, giờ này khắc này giữa sân lâm vào yên tĩnh như chết, vây xem đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không hề nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy kết quả. Thân kỳ vậy mà thu được một kiện tiên thiên linh bảo. Lần này quyết chiến lấy Huyền Chỉ suy tàn mà chạy hạ màn kết thúc. Đỉnh núi Triệu Thải Luân nhìn xem trọng thương lão nho sinh, không khỏi lắc đầu, ta nói ngươi thật đúng là làm không công, tiểu tử kia lại có một chiếc tiên thiên bảo đang hộ đạo, ngươi trên thân này thường thế xem như không công chịu tội. Tính thế nào là không công chịu tội? Ta thân là hắn tiên sinh, hắn tại ta có ân cứu mạng, ta nên thay hắn chia sẻ một chút áp lực. Hắn có tiên thiên linh bảo cố như tốt, không có tiên thiên linh bảo cũng có thể nhiều hơn mấy phần sống sót cơ hội, cũng coi là đáng giá. Lão nho sinh cười cười, tiểu tử kia sợ là không chịu từ bỏ ý đồ, vậy mà trực tiếp đuổi vào Hạo Kinh thành, chỉ sợ là một trận phong ba không thể tránh được. Triệu Thải Luân nhìn về phía Thôi Ngư rời đi phương hướng, trong ánh mắt càng thêm hối hận. Năm đó nếu không phải nàng thấy lợi tối mắt, hiện tại Hạo Nhiên nhất mạch tuyệt không nên bộ dáng này đi. Chúng ta đi gặp mặt Chu Thiên Tử xin tha cho hắn. Lão nho sinh đạo, liền xem như hắn dẫn xuất lớn hơn nữa độc tính, lão phu đem hắn bảo vệ tới vẫn là không có vấn đề. Lại nói Thôi Ngư cùng Huyền Chỉ hai người một đường đuổi trốn, Huyền Chỉ một đường chạy trốn tới Hạo Kinh thành bên trong, cảm thụ được Thôi Ngư đằng đằng sát khí khí thế, trong lòng không khỏi hoảng hồn, nơi này là Hạo Kinh thành. Chẳng lẽ hắn còn dám tại Hạo Kinh thành bên trong động thủ phải không? Chẳng lẽ liền không sợ kinh động thương thiên? Nghĩ lại, hắn có thể hay không kinh động thương thiên bị trấn áp chết ta không biết, nhưng ta nếu như bị hắn bảo đằng đánh trúng, nhất định là muốn ngọn cụ đòi. Sau đó Huyền Chỉ không nói hai lời, trực tiếp hướng trấn quỷ tư chạy đi. Trên thực tế, lại như Thôi Ngư trong lòng đoán trước, Huyền Chỉ gặp phải nguy cơ sinh tử sau, căn bản cũng không có mạo hiểm dũng khí, một đường vọt thẳng nhập trấn quỷ tư, đem Ngô Cơ bắt đi. Huyền Chỉ xông vào trấn quỷ tư thời điểm, Ngô Cơ ngay tại làm một cái trấn quỷ tư thị vệ nổ tam thi trùng, sau đó chỉ thấy Huyền Chỉ đột nhiên đi vào trong đó, cầm một cái chế trụ Ngô Cơ bả vai, hóa thành hồng quang rời đi. Ngay tại Huyền Chỉ chế trụ Ngô Cơ bả vai một khắc này, tam thi trùng thai nõn đã lặng yên không một tiếng động ở giữa dung nhập Huyền Chỉ tinh khí thần bên trong. Hạo Kinh thành bên ngoài tam thi trùng mới vừa vận dung nhập Huyền Chỉ trong thân thể, Thôi Ngư cả người liền lập tức trong lòng có cảm giác, thành. Huyền Chỉ đường đường một vị bán thần, vậy mà như thế nhát gan. Thôi Ngư lắc đầu. Lúc này Đường Chu đuổi theo, nghe nói Thôi Ngư lời nói, không khỏi chửi ầm lên, tiểu tử ngươi đơn giản đứng đấy nói chuyện không đau eo, bán thần cường giả có thể sống bạc đái, ai chịu không công chết mất. Ngươi là không biết, những lao gia hỏa kia, sống được càng lâu xa liền càng sợ chết, thậm chí vì không chết, thi triển ra các loại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đến chấn áp lại tự thân số tuổi thọ. Đường Chu trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Mà lại hắn thật vất vả phát hiện Ngô Cơ trên người có một đời thần linh huyết mạch, Huyền gia cần một đời thần linh huyết mạch, Huyền gia đại kế trong lòng mới là trọng yếu nhất. Đường Chu nói thầm câu. Sau đó chính là động thủ sao? Đường Chu hỏi một câu. Sẽ không chậm trễ Thái Bình đạo sự tình sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Đường Chu lắc đầu, nếu động thủ, đương nhiên là tốc chiến tốc thắng, không phải vậy kéo cái 10 ngày nửa tháng, ta sợ ngươi tiểu nữ nô kia cũng kéo không nổi. Kỳ thật ổn thỏa nhất biện pháp gọi là Huyền gia tổ điệu tất cả mọi người nhiễm phải chân long chi giỏi cùng tiên thiên con muội thai đoán. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy cảm khái, đáng tiếc để lại cho ta thời gian không cho phép. Chương 872, không chọn bện thượng thanh bắt cảnh đại trận. Chương 872, không chọn bện thượng thanh bắt cảnh đại trận. Thôi Ngư nhìn xem Đường Chu bộ dáng, làm sao không biết, Đường Chu tên này là động tâm. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Đường Chu, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, cái thằng kia hướng phía nam bay đi, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt chính là mấy vạn dặm. Ngươi cũng truy sát tại cái mông người ta phía sau, người ta nếu là không nhanh lên, chẳng lẽ còn chờ ngươi đuổi theo giết sao? Đường Chu tức giận đối với Thôi Ngư đoán trách câu. Thôi Ngư cười cười, các ngươi đi chuẩn bị đi, chờ ta xác định Huyền gia hang ổ, chúng ta liền động thủ. Đường Chu không có dông dài, mà là thi triển độn thuật đi xa. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía phương xa thương cung, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, Huyền Chỉ tên này là thật sợ chết, liền ngay cả Huyền gia tộc nhân cũng không để ý. Thôi Ngư cũng sẽ không buông tha Huyền gia tộc nhân. Chỉ gặp Thôi Ngư hóa thành độn quang sông lên tận trời, thi triển ra hỏa độn thuật, lại xuất hiện lúc đã đến Hạo Kinh thành bên trong. Lại nghe một trận thanh âm uy nghiêm ở giữa không trung vang lên, Hạo Kinh địa giới, không được thi triển thần thông. Một trận bị dị chi lực lan tràn mà đến, vậy mà đem Thôi Ngư cho từ trong hư không bức bách đi ra. Thấy vậy một màn, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, trước đó hắn mấy lần tại Hạo Kinh thành bên trong thi triển thần thông, nhưng không có người để ý tới, a hắn biết Hạo Kinh thành bên trong có quỷ dị trấn thủ, nhưng vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc đến. Không có trả lời Thôi Ngư lời nói, đem Thôi Ngư từ trong hư không bức bách sau khi ra ngoài, cái kia quỷ dị lại không bất luận cái gì tiếng vang. Thôi Ngư không có thi triển thần thông, mà là thuê một kéo xe ngựa, hướng về Huyền gia tiến đến. Đến Huyền gia sau mới phát hiện, bây giờ Huyền gia cũng sớm đã người đi nhà trống, nạp đại Huyền gia phủ đệ vắng vẻ xuống dưới. Thấy vậy Thôi Ngư lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra Huyền Chỉ lao ra hỏa này cũng sớm đã làm xong chiến bại chuẩn bị, sớm đem trong phủ tộc nhân an bài chạy trốn. Huyền gia sinh ý đâu? Thôi Ngư trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ, hướng về Huyền Gia cửa hàng đi đến, đã thấy có đại chu binh sĩ đứng tại cửa hàng trước thay đổi bảng hiệu. Nhìn thấy Thôi Ngư tung tích sau, ứng thiên phủ nha môn một vị quan sai liền vội vàng tiến lên, gặp qua đại nhân, bây giờ Huyền Gia tất cả sinh ý, tất cả đều nộp lên triều đình, còn xin đại nhân chớ có gọi chúng ta khó xử. Thôi Ngư sững sờ, cúi đầu nhìn về phía quan sai kia, quan sai đối mặt với Thôi Ngư ánh mắt áp bách, trong ánh mắt tràn đầy đắng chắc cùng vẻ sợ hãi, đại nhân, nhỏ bất quá là y theo điều lệ làm việc tôi, đây hết thảy cùng tiểu nhân nhưng không có bất kỳ quan hệ gì à. Thôi Ngư cuối cùng không có làm khó đối phương, mà là một đôi mắt nhìn về phía xa xa cửa hàng, lại nhìn một chút càng xa xôi hiệu đài, xuyên thẳng mây xanh giống như kình thiên chi trụ, sớm muộn sẽ có một ngày, ta sẽ đem tất cả thuộc về ta hết thảy, toàn bộ đều cầm về. Thôi Ngư không có quá nhiều so đo, hiện tại Hạo Kinh thần nhà đã thành một cái sắc giống, chỉ có một cái thần nhật chiếu vào trông coi tổ tông từ đường, toàn bộ thần gia đã giải thiên hạ. Hạo Kinh thành thần gia, trừ nổi danh nghĩa bên trên tác dụng bên ngoài, không còn đáng giá bất luận cường giả gì tới nhằm vào. Thôi Ngư dẫn theo hai vò rượu, trong rượu xen lẫn mấy trăm giọt cam lâm, trên đường đi đi tới Hạo Nhiên thư viện bên ngoài. Lão nho sinh là một cái chân chính quân tử, hắn không muốn gọi bất luận kẻ nào thất vọng, nhưng hết lần này tới lần khác luôn luôn làm người ta thất vọng. Không phải lão nho sinh không được, mà là lão nho sinh quá không may, thời vận không đủ. Gặp một cái lễ thánh nhân không nói, còn bị Hạo Nhiên nhất mạch liên lụy đến, càng đụng phải một cái hố cha thế tử. Thôi Ngư cất bước, một đường đi vào Hạo Nhiên thư viện, không có bất kỳ người nào ngăn cản, Thôi Ngư nên ngang đi vào trong thư viện. Thư viện chiếm diện tích rất lớn, có thể tại Hạo Kinh thành loại này tấc đất tấc vàng địa bàn, có một cái đường kính 10 dặm thư viện, có thể thấy được lão nho sinh đúng là bị Chu Thiên Tử coi trọng. Thôi Ngư năng trong mơ hồ nhìn thấy, Hạo Nhiên nhất mạch có nhạt nhẽo khí số từ giữa thiên địa hội tụ tới, chiếm cứ tại Hạo Nhiên thư viện trên không mà không tiêu tan. Hạo Nhiên thư viện khí số từ nơi sâu xa tựa hồ dung nhập cái nào đó kỳ lạ tồn tại, trở thành cái kia kỳ lạ tồn tại nhanh sông. Thôi Ngư thi triển khởi tử hồi sinh, rất nhanh liền khóa chặt lão nho sinh ký tức, sau đó xuyên qua lang yêu man hồi, hướng về lão nho sinh chỗ sân nhỏ đi đến. Trên đường đi chỉ thấy quần áo lộng lẫy người đọc sách, hội tụ vào một chỗ cầu mây, lùa chim, hết lần này đến lần khác không có người đọc sách. Rất nhiều người, nhưng đọc sách đích xác rất ít người. Lão nho sinh không có chiêu đến thích hợp học sinh, muốn tổ kiến Hạo Nhiên thư viện gánh nặng đường xa, thậm chí đời này đều không có cơ hội. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu. Thôi Ngư đi vào hậu viện thời điểm, Triệu Thải Luân đã sớm đứng ở trước cửa chờ đợi. Nhìn thấy Thôi Ngư sau, Triệu Thải Luân hốc mắt hồng nhuận rơn phất đi lên phía trước, sư phụ ngươi ở trong sân chờ ngươi đấy. Thôi Ngư gật gật đầu, một đường đi vào hậu viện, chỉ thấy một tòa ao nước trước, lão nho sinh một bộ một mạc quần áo, lặng lặng ngồi tại hồ nước nhìn đằng trước lấy trong nước bơi qua bơi lại con cá. Lão nho sinh tóc thai bù xù, lặng lặng ngồi tại nước ao trước, tựa hồ là một tòa pho tượng. Lão sư, Thôi Ngư buông xuống vỏ rượu, đối với Thôi Ngư cùng kính thi lễ. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, lão nho sinh nghiêng đầu lại, nhìn Thôi Ngư một chút, hôm nay quyết chiến ta xem, ngươi làm rất không tệ, kém chút liền giết Huyền Chỉ, ngươi bây giờ bản sự vượt xa tưởng tượng của ta. Nhờ có lão sư phù hộ, nếu không phải lão sư liệu mình sớm trọng thương Huyền Chỉ, đệ tử cũng sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Thôi Ngư cung kính nói, ta là của ngươi tiên sinh, chỉ cần ngươi một ngày không có không nhận ta tiên sinh này, ta cái này làm tiên sinh liền lẽ ra vì ngươi ra mặt. Lão nho sinh hời hợt, nói rất là tùy ý, tựa hồ vốn nên như vậy một dạng. Thật là vốn nên như vậy sao? Trên đời này vốn không có chuyện tiên kinh địa nghĩa. Tiên sinh thương thế tựa hồ rất nặng. Thôi Ngư năng cảm nhận được, lão nho sinh khí tức trong người loạn thành một bầy hỏng bét. Thánh nhân cũng sẽ chết, huống chi là chỉ là kim tiên. Không chết được. Lão nho sinh cười cười. Thôi Ngư cầm rượu lên đàn, lại từ trong tay áo móc ra cái chén, là lão nho sinh rót đầy, đệ tử vì tiên sinh tìm tới rượu ngon, loại rượu này cũng không phải bình thường rượu, có thể tương trợ tiên sinh khôi phục thương thế. Lão nho sinh nghe vậy sắc mặt kinh ngạc, nhưng cũng không có khách khí, ngươi nói như thế, ta cũng phải nếm thử. Thôi Ngư là lão nho sinh đổ đầy rượu, sau đó lão nho sinh bưng rượu lên nước uống một hơi cạn sạch, sau một khắc cam lâm lực lượng tại lão nho sinh thể nội phát tác, bắt đầu không ngừng làm dịu lão nho sinh thể nội sinh cơ. Lão nho uống sống xong sững sờ, vội vàng giật ra ngực, chỉ thấy lồng ngực chỗ vết thương vậy mà tại điên cuồng lúc đích, bất quá trong khi hô hấp liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, lão nho sinh sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy động dung nhìn về phía rượu kia, đồ tốt, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đồ tốt. Lại đến, lão nho bổ sống sắc phấn chấn, không bao lâu một vò uống sạch, cả người đã thương thế khỏi hẳn. Tiên sinh uống một vò, trị liệu thương thế trong cơ thể, còn lại một vò là lưu cho tiên sinh bảo mệnh. Thôi Ngư cười nói, hôm nay thiên hạ bấp bênh, Đại Chu Vương triều cũng tùy thời đều có đại hạ tương khuynh phong hiểm, tiên sinh giữ lại vò rượu này nước, ngày sau cũng coi là có một lần cơ hội. Đại Chu triều có thương tiên, còn có 13 kiện tiên tiên linh bảo, ngươi vì cái gì luôn cảm thấy Đại Chu không có nửa điểm cơ hội đâu? Lão nho sinh nhìn về phía Thôi Ngư, ta ngược lại là cảm thấy, bây giờ Đại Chu triều đình đã có được vô hạn hy vọng, đã dẫn đầu đứng ở thế bất bại. Nghe nói lão nho sinh lời nói, Thôi Ngư cười khổ, chỉ nói câu, tiên sinh đã nhập kiếp. Vào kiếp số người sẽ làm ra đủ loại thấy lợi tối mắt sự tình, thấy không rõ trước mắt tình thế, thấy không rõ giữa thiên địa pháp tắc vật chuyển. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, nhưng cũng không tiếp tục khuyên. Khuyên có thể có làm được cái gì? Khuyên năm đó Hồng Hoang khai thiên đại kiếp, Long Phượng Kỳ Lân Tam Tổ sẽ sống mái với nhau sao? Đông Hoàng Thái Nhất Hội cùng 12 tổ vô cùng chết sao? Tiệt giáo các vị môn nhân sau đó núi sao? Sẽ không. Đối phương thân ở kiếp số, ngươi cùng đối phương nói, đối phương ngược lại sẽ cảm thấy ngươi ngu xuẩn, có ý khác, thấy không rõ lắm. Thôi Ngư trong lòng vô số suy nghĩ lấp lóe, muốn cùng lão nho sinh hảo hảo nói dóc nói dóc, nhưng nhìn lão nho sinh bộ dáng, Thôi Ngư cảm thấy coi như mình cùng lão nho sinh nói, cũng bất quá là đối với Ngưu Đạn Cầm thôi. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, căn bản là nói không rõ. Nếu nói không rõ, vậy liền không cần nói nữa. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, "Sư phụ, ngày sau như thiên hạ đại thế coi là thật không ổn, Đại Chu Vương triều lật úp một khắc này, ngài nhất định phải lui ra phía sau giấu đi, ngàn vạn lần đừng phải lớn thế là địch. Cần biết nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc, thần thông không địch lại số trời cũng." Nghe nói Thôi Ngư lời nói, lão nho sinh trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, "Quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất lấy mệnh tương báo." Nghe nói lão nho sinh lời nói, Thôi Ngư cả người đều chết lặng không khỏi đau cả đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, sẽ không tiếp tục cùng lão nho sinh lãng phí miệng lưỡi, hắn xem như phát hiện, hiện tại lão nho sinh đã hoàn toàn rơi vào đi, tựa như là một cái dân cờ bạc, căn bản là gọi không dậy. "Thôi, coi như đệ tử không nói." Thôi Ngư lắc đầu, "Đệ tử cáo tử." Lão nho sinh bây giờ thương thế khỏi hẳn, Thôi Ngư đương nhiên sẽ không tiếp tục lại chỉ hoan xuống dưới. Thôi Ngư cáo biệt lão nho sinh, hướng về thư viện ngoài cửa lớn đi đến, chưa bước ra cửa, sau lưng truyền đến một tiếng la lên, "Thôi Ngư, ngươi chờ một chút." Là Triệu Thải Luân. Thôi Ngư bước chân dừng lại, nghiêng đầu đi nhìn Triệu Thải Luân một chút, sau đó liền nghe Triệu Thải Luân đạo, "Trước ngươi nói đến đều là thật. Đại Chu triều đình coi là thật không cứu nổi, trừ phi là có kỳ tích xuất hiện." Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thải Luân, "Sư nương, nếu là sự tình có bất diệu, ngài còn cần nghĩ hết biện pháp mang tiên sinh rời đi chỗ thị phi này đi." Triệu Thải Luân nghe vậy thở dài một hơi, "Sư phụ ngươi tính tình, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta nếu có thể thuyết phục hắn, làm gì cùng hắn tại Đại Lương thành nội ăn một giấc khổ." Thôi Ngư lắc đầu, quay người rời đi. Triệu Thải Luân nhìn xem Thôi Ngư đi xa bóng lưng, không khỏi hít một hơi, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, một đôi mắt lặng lặng nhìn phương xa thương cùng, thiên hạ đại thế coi là thật tối nát đến tận đây sao? Thôi Ngư một đường đi ra Hạo Kinh thành, sau đó thi triển độn thuật hướng Đại Hoang phương hướng đuổi theo đi. Thôi Ngư bây giờ có cộng công huyết mạch tại thân, khống chế ngũ hành nguyên khí đã vượt quá tưởng tượng, mặc dù so ra kém những độn quan kia, nhưng là một ngày 3 năm vạn dặm hay là bình thường. Thôi Ngư có vô cùng vô tận thần huyết, thi triển ra không chút nào đau lòng, trực tiếp khống chế độn quang hướng về Đại Hoang mà đi. Thôi Ngư bất quá bạch cốt trưởng thành, hắn muốn tự động đỉnh hồ lối vào tiến vào Đại Hoang, cứ như vậy có thể tiết kiệm không ít tốc độ. Thôi Ngư một bên đi đường, một bên chữa trị 12 đều thiên thần sát đại trận, 12 đều thiên thần sát đại trận dứt khoát bị Thôi Ngư để vào trong hỗn độn, mượn nhờ hỗn độn lực lượng thanh nén, lại thêm Thôi Ngư cung cấp thiên tài địa bảo, 12 đều thiên thần sát đại trận chữa trị nhanh chóng. Đợi đến Thôi Ngư đổi tới Tây Nam đại địa thời điểm, 12 đều thiên thần sát đại trận đã chữa trị hoàn tất. Chữa trị hoàn tất không nói, tại Thôi Ngư tiểu thiên thế giới tiên tiên vật liệu cùng hỗn độn chi khí thai nghén bên dưới, 12 đều thiên thần sát đại trận vậy mà bắt đầu tiến hóa. Thôi Ngư 12 đều thiên thần sát đại trận bắt đầu tiến hóa. Đây đối với Thôi Ngư tới nói, đây là một chuyện tốt. Bây giờ Tây Nam đại địa một mảnh yên tĩnh, bởi vì yếu tố bí hiệp, cho nên khó được lâm vào quỷ dị an ổn trạng thái. Động đình hồ địa giới đã bị Đại Tần quốc cùng Đại Hán quốc đại quân phong tỏa, hai nước đại quân ngày đêm thao luyện, không ngừng diễn hóa đại trận, uy hiếp trong động đình hồ yêu tộc. Khi Thôi Ngư đi vào động đình hồ động thiên thời điểm, Nghĩ Lực đại thánh trước tiên liền đã nhận ra Thôi Ngư tung tích, hóa thành lưu quang ngăn trở Thôi Ngư đường đi. Động đình hồ địa giới đã bị ta yêu tộc chiếm lĩnh, các ngươi nhân tộc nhanh chóng lui ra ngoài, miễn cho mất mạng. Viên Ma đại thánh ở đâu? Ta muốn gặp Viên Ma đại thánh. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Nghĩ Lực đại thánh. Ngươi muốn thấy đại ca? Nghĩ Lực đại thánh nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy hư không một bàn tay chụp tới. Sau một khắc trước mắt hư không vặn vẹo nhúc nhích biến ảo chập chờn, đợi đến hết thể biến hóa đỉnh chỉ lúc, hai người đã đi tới động đỉnh hồ động tiên thế giới bên trong, Viên Ma đại thánh đang ở trước mắt, lúc này mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ngồi tại đỉnh núi. Người này là bằng hữu của ta, ngày sau hắn tới hiển đệ ngươi không cần ngăn cản. Viên Ma đại thánh mở miệng nói câu. Nghe nói Viên Ma đại thánh lời nói, Nghĩ Lực đại thánh nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn Thôi Ngư một chút, luôn cảm thấy người này có chút quen mắt. Ngươi nhìn rất mệt mỏi. Thôi Ngư hỏi thăm câu. Phải biết Viên Ma đại thánh thế nhưng là đột phá thiên địa gông cùng xiển xích cảnh giới thái ớt yêu vương, có thể để Viên Ma đại thánh như vậy mệt mỏi cũng không phải chuyện tầm thường. Viên Ma đại thánh nghe vậy cười khổ, yêu tộc loạn. Cái kia Kim Cổ đại vương không biết từ nơi nào nghe nói ta nắm giữ thông hướng nhân tộc thông đạo tin tức, hô bằng gọi hưu chào hỏi một món lớn yêu vương, ngày đêm đối với ta thực hiện áp bách. Khổng Tước vương mất tích, cái kia yêu vương mô hạc phát động bạo loạn, bắt đầu mưu triều xoán bị cuốn lên tranh chấp, tại yêu tộc nội bộ kéo bè kết phái, cùng tiểu Kim bằng vương tranh đấu không ngừng, hiện tại chiến trường đã quét sạch nửa cái yêu tộc địa bàn. Hắn có thể không mệt mỏi sao? Quả thực là mệt đến cực điểm. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Bất đắc dĩ tới cực điểm. Hắn muốn phòng bị yêu vương mô hoặc đánh lén, còn muốn phòng bị tiểu Kim bằng vương chinh phạt, càng phải phòng bị Kim Cổ đại vương cầm đầu yêu vương cướp đoạt thông đạo, khiến cho hắn bây giờ căn bản liền không có tinh lực đi tiếp tục thảo phạt nhân tộc, thưởng thụ nhân tộc tạo hóa. Ngươi bằng không đến Đại Hoang giúp ta. Ta nguyện ý phong ngươi làm bát đại vương. Viên Ma đại thánh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt viết đầy chân thành. Nghe nói Viên Ma đại thánh lời nói, Thôi Ngư lắc đầu, ta hiện tại trong tay cũng có rất nhiều chuyện tình, cũng là sức đầu mẹ chán, chính mình cũng bận bịu không xong, nơi nào còn có thời gian đi quản Đại Hoang sự tình. Đợt, cầu một chút đặt mua a các minh đệ. Đáng thương tác giả quân muốn ăn không lên cơm. Chương 873, lẻn vào chương 873, lẻn vào Viên Ma đại thánh hiện tại rất phiền, áp lực cũng rất lớn, cả người nóng nảy đầy bớm. Xa không nói, dưới mắt Kim Cổ đại vương liên hợp các vị yêu vương muốn chia cắt nhân tộc thông đạo sự tình, Viên Ma đại thánh liền tuyệt sẽ không đáp ứng. Nhân tộc thông đạo cứ như vậy lớn, mỗi ngày có thể lao ra yêu binh có hạn, nếu là nhà ra đáp ứng, đến lúc đó hơn 10 vị yêu vương chia cắt nhỏ như vậy một cái cửa vào, lấy được lợi ích phân đến trong tay mỗi người gần như không. Ta nghe nói ngươi tại nhân tộc làm ra động tĩnh thật là lớn. Viên Ma đại thánh một đôi mắt nhìn về phía Tôn Ngư, Đại Lâm tự đều bị ngươi trò dẹp điên. Còn không phải phải may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi có ngươi tương trợ, ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền dẹp điên Đại Lâm tự. Tôn Ngư cười híp mắt nói, không phải công lao của ta, mà là ngươi thật sự là thủ đoạn quỷ dị, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Thủ đoạn của ngươi vẫn luôn là một điều bí ẩn, ta cảm thấy Đại Lâm tự tại trong tay của ngươi lật xe cũng không kỳ quái. Viên Ma đại thánh một đôi mắt nhìn chằm chằm Tôn Ngư, tiểu tử ngươi vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay tới gặp ta, nhất định là có chuyện quan trọng muốn nhờ đi. Nghe nói lời ấy, Tôn Ngư cười, muốn làm một vụ làm ăn lớn, không biết đại vương có hứng thú hay không. Đại vương nếu là có hứng thú, ta muốn nói với ngươi nói, nếu là không hứng thú, vậy thì thôi, chính ta làm liền là mua bán lớn. Cái gì mua bán lớn? Viên Ma đại thánh nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo. Đại vương có biết nhân tộc khai thiên huyền nhà? Tôn Ngư hỏi thăm câu. Viên Ma đại thánh nghe vậy con ngươi co rụt lại, ta đương nhiên nghe nói qua. Nghe người ta nói Huyền gia hang ổ ngay tại Đại Hoang, ta hiện tại liền muốn đối với Huyền gia độc thủ, cướp đoạt Huyền gia nội tình cùng tạo hóa. Thôi Ngư cười híp mắt nói, trong thanh âm tràn đầy dụ hoặc, mặt pháp đại kiếp sắp đến, ta nhất định phải tại 5000 năm sau, lấy được đầy đủ cơ duyên tạo hóa, như vậy mới có thể nắm giữ tiên cơ, đến lúc đó mặc kệ tiếp tục lưu tại đây cái thế giới, hay là nhảy ra thế giới này tiến về con đường thông thiên, đều là hoàn mỹ lựa chọn. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Viên Ma đại thánh sắc mặt nghiêm túc lại, ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi cũng đã biết khai thiên huyền nhà đại biểu lấy cái gì. Trên đời này phạm là mang theo khai thiên chữ tuyệt không có đơn giản. Ngươi mặc dù có bản lĩnh hủy diệt Đại Lâm tự, nhưng khai thiên huyền nhà hòa thuận Đại Lâm tự đúng vậy giống nhau. Ta biết, nhưng ta nhất định phải thử một chút. Thôi Ngư nhìn về phía Viên Ma đại thánh, vạn nhất thành đâu? Viên Ma đại thánh nghe vậy trầm mặt xuống, sóng gió càng lớn cá càng quý đạo lý, hắn không phải không rõ, chỉ là rất nhiều chuyện cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, thế giới này quỷ dị quá nhiều, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Viên Ma đại thánh một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trầm ngâm hồi lâu sau mới nói ta nguyện ý kiếm một chén canh. Thông bái. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ngươi yên tâm đi, nếu là đối phương quá mức cường đại, ta sẽ không lấy trứng chọi đá. Thôi Ngư cười cười, sau đó cáo biệt Viên Ma đại thánh, thi triển độn địa thuật ở trong đại hoang tiềm hình biệt tích bút đầu. Đại hoang rất lớn, đem toàn bộ thần châu đại địa quay chung quanh đứng lên, đại hoang đến tột cùng lớn bao nhiêu không có ai biết. Đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, nhân tộc bên ngoài địa bàn là lớn hoang, nhưng là đối với đại hoang bên trong yêu thú tới nói, những cái kia đại hoang bên ngoài, yêu tộc quốc gia chưa từng mở rõ xét chi địa, là lớn hoang. Đây mới thực sự là không từng có văn minh đặt chân, chính là chân chân chính chính khai thiên tích địa liền tồn tại địa bàn. Nơi đó có thái cổ thần ma để lại chiến trường, còn có khai thiên tích địa đản sinh tiên tiên đại trận, có kinh khủng vị dị ẩn nút, còn có các loại khó mà nói hết kỳ hiểm chi địa, thậm chí cả thiên địa thành chọc chưa ổn định từ trường. Thôi Ngư thi triển độ thuật, bởi vì có phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn gia trì, một đường lần theo từ nơi sâu xa cảm ứng, vượt qua thiên sơn và thủy, xuyên qua không biết bao nhiêu quốc gia, hướng về từ nơi sâu xa tam thi chủng truyền đến cảm ứng phương hướng lao vụt mà đi. Liền xem như có tiên tiên linh bảo gia trì, mà lại Thôi Ngư độ thuật cũng đã đạt tới đệ tam trọng thiên, đến trong lòng niệm động liền có thể phát động ngũ hành độ thuật tình trạng, nhưng là vẫn như cũ đi ước chừng non nửa năm, mới xuyên qua yêu tộc quốc gia, bước vào vùng đất không biết kia. Huyền gia tại vùng đất không biết, cũng không ở trong đại hoang. Thôi Ngư trên đường đi chăm chú đuổi theo tại huyền trì sau lưng, nghĩa vô phản cố bước vào thế giới không biết. Cái kia thế giới không biết chẳng những sơn thanh thủy tú, hơn nữa còn các loại danh sơn đại xuyên vô số, trong núi linh dược sinh trưởng, tuyệt không phải trong tưởng tượng của hắn hoang vu, đất cằn sỏi đá. Vùng đất không biết đại biểu cho hung hiểm. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, cẩn thận đứng tại một tòa núi lớn trước, nhìn về phía trước mắt sơn thanh thủy tú thế giới, vô số mãnh hổ dã thú thư phục, thậm chí giữa thiên địa thỉnh thoảng có khí tức khổng lồ ẩn nút, cũng không phải dễ trêu hàng người. Đại hoang bên ngoài chẳng những không phải vùng đất không biết, càng là sơn thanh thủy tú tạo hóa vị trí, nơi đây không biết thai nén bao nhiêu yêu thú mạnh mẽ. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì, suy nghĩ đang không ngừng lấp lóe. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, giữa thiên địa tất cả đều là mây mù lở lở, tựa như là Thái Sơn, Hoàng Sơn một dạng, trong núi toàn bộ đều bị mây mù che lấp. Trong dãy núi không có đường, lọt vào trong tầm mắt toàn bộ đều là nguyên thủy nhất sơn lâm. Cũng may Thôi Ngư nắm giữ ngũ hành độ thuật, một độ thuật thi triển ra, tại trong dãy núi hành tẩu ngược lại là như hổ thêm cánh. Đại hoang bên ngoài có các loại kỳ hiểm thủ hộ, ở chỗ này xuyên thẳng qua nhất định phải coi chừng cẩn thận hơn, nhất là không nhìn thấy mây mù bên ngoài cảnh sắc, càng là ẩn chứa không biết mạo hiểm. Thôi Ngư trong lòng không ngừng nói thầm, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Có thể tưởng tượng, Huyền gia có thể tại vùng đất không biết đặt chân, thủ đoạn có bao nhiêu cao minh. Nhưng là Thôi Ngư lại cũng không e ngại, mà lại hắn nắm giữ khởi tử hồi sinh chi thuật, giữa thiên địa sinh mệnh từ trường không gạt được hắn con mắt, hắn chỉ cần cẩn thận tránh đi cái kia cường đại từ trường, liền có thể an toàn xuyên qua. Thôi Ngư tại đại hoang bên ngoài vùng đất không biết xuyên qua 3 tháng, trên đường đi màn trời chiếu đất, rốt cục tại một đoạn thời khắc, Thôi Ngư sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, bởi vì đại biểu cho huyền chỉ khí tức biến mất, hắn cùng tam thi trùng cũng đã mất đi cảm ứng. Thôi Ngư đứng ở đỉnh núi, một đôi mắt nhìn về phía phương xa mây mù hải dương, hắn chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại là lộ ra vui mừng, truy tung đến giả tổ sao? Huyền gia hang ổ bởi vì có không biết lực lượng, cho nên thế mà đem ta cùng tam thi trùng cảm ứng đều ngăn cách. Thôi Ngư trong lòng âm thầm tính toán, chính mình vẫn luôn treo ở huyền chỉ 30 vạn dặm đằng sau, lại thêm các loại lộ trình trì hoãn, tối đa cũng bất quá là 50 vạn dặm. 50 vạn dặm rất xa sao? Đối với đại thần thông tu sĩ tới nói, kỳ thật cũng không phải là rất xa. Sau đó Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía cực xa phương bắc, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, nên thông chi Diệu Thiện bọn hắn tới, bằng không đợi ta đối với Huyền gia xuất thủ, đến lúc đó chậm trễ thời gian, ngược lại là không ổn. Thôi Ngư trong lòng niệm động thời điểm, Hạo Kinh Thành bên trong một con muỗi lảo đảo, đi tới từng cái kim điêu trước mặt, con muỗi kia đem nhà mình bao vây lại, treo ở kim điêu trên thân, sau đó sau một khắc kim điêu xông lên tận trời. Bằng vào chính mình cùng tiên thiên con muỗi phân thân cảm ứng, có thể làm đối phương chỉ rõ con đường. Thôi Ngư làm xong hết thảy tiếp tục phi hành, bất quá trong khi hô hấp đã vượt qua thiên sơn và thủy, lại xuất hiện lúc đã đến huyền trì lúc trước biến mất chi địa. Theo đạo lý tới nói, lúc trước huyền trì chính là biến mất ở chỗ này nha. Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe. Thế nhưng là mặc cho Thôi Ngư trái xem phải xem, chính là không nhìn thấy huyền trì là như thế nào biến mất. Thôi Ngư sát gian kia hóa thành nước vạn chỉ con muỗi, tại trong dãy núi bay múa, trong vòng một ngày phương viên mấy chục vạn dặm Thôi Ngư toàn bộ đều dò xét cái rõ ràng, tuy nhiên lại vẫn không có phát giác được huyền gia hang ổ chỗ. Nhưng là Thôi Ngư rất khẳng định, huyền gia nhất định ngay tại mảnh khu vực này, chỉ là không biết thông qua thủ đoạn gì ẩn giấu đi đứng lên. Huyền gia có thể từ khai thiên tích địa cầu thả cho tới bây giờ, tại đại hoang loại địa phương nguy hiểm này cắm rễ xuống tới, khẳng định là có rất cường đại thủ đoạn ẩn tàng. Ta cùng Tam Thi trùng thế nhưng là có nhân quả, nhưng là hiện tại nhân quả đều bị ngăn cách, cái này chứng minh huyền gia thủ đoạn ẩn tàng nhất định không tầm thường. Thôi Ngư đứng tại đỉnh núi, trầm tư sau một hồi, nhìn về phía nhà mình bóng dáng, lao tổ, ngài biết không? Si Bưu ngồi xổm ở Thôi Ngư trong bóng dáng, một đôi mắt nhìn về phía dãy núi, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định, lao tổ ta luôn cảm thấy nhà mình tựa hồ có một nửa thân thể chính là ở đây, nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không thấy phương hướng. Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, trái tim không hiểu dạo dựng. Si Bưu thân thể. Hiện tại nghe nói Si Bưu thân thể mấy chữ, Thôi Ngư một viên trái tim nhỏ liền bắt đầu bành bành cuộn loạn, nhưng phàm là cùng Si Bưu thân thể dính vào bên cạnh lần nào không phải phiền phức ngập trời. Côn Lôn Sơn, chân long chi giỏi, từng có huyết án á tiểu tử ngươi sẽ không phải sợ rồi sao? Si Bưu quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, đen tuyền trong mắt chó tràn đầy bối rối, ta nói, chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a bằng tiểu tử ngươi thực lực bây giờ, còn có cái gì khó khăn có thể làm khó được ngươi. Thôi Ngư nhìn Si Bưu một chút, nếu nơi đây ẩn giấu đi thân thể của ngươi, ngươi hẳn là có thể biết rõ, thân thể của mình giấu ở chỗ nào mới là. Ta hoài nghi nơi đây có một tòa che giấu tiên thiên đại trận, cho nên mới có thể ngăn cách nhân quả, che đậy ngươi và ta cảm giác. Ta nhớ được năm đó hồng hoang thời điểm, Đông Hải có ba tòa tiên đảo, gọi là Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, liền xem như thánh nhân nhân quả ngược dòng tìm hiểu cũng có thể đảo loạn, nơi đây nhất định cũng có đồng dạng đại trận. Si Bưu lời thề son sắt đạo, có tiên thiên đại trận sao? Chắc không được huyền gia có thể ở chỗ này vững như bàn thạch, có thể một mực cậu thả đứng lên. Có thể có tiên tiên đại trận, chứng minh huyền gia nhất định có tiên tiên linh bảo, còn cần chú ý cẩn thận một chút. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Tiểu tử ngươi tốt nhất mau chóng tìm ra tiên tiên đại trận giấu kín chi địa, nếu không ta liền sợ ngươi tìm kiếm đã chậm, đến lúc đó ngươi tiểu nữ nô liền bị người ta cho tế tự. Si Bưu tại Thôi Ngư trong bóng dáng không ngừng cho Thôi Ngư làm áp lực. Thôi Ngư không có trả lời Si Bưu lời nói, mà là đưa tay trái ra, sau một khắc phá diệt chi nhãn xuất hiện ở Thôi Ngư lòng bàn tay trái. Sau đó phá diệt chi nhãn mở ra, hướng lên trời bát phương quét tới, không ngừng quan sát thiên địa bát phương khoảng cách. Vô số sợi tơ màu đen tạo thành tiết điểm không gian ở trong thiên địa lan tràn. Thế nhưng là rất nhanh Thôi Ngư liền thất vọng, ta phá diệt chi nhãn quá yếu đất, chỉ có thể liếc nhìn gần dặm khoảng cách, trừ phi là có thể chính xác biết cái kia tiên thiên đại trận tọa độ, mới có thể lợi dụng phá diệt chi nhãn phá trận. Nếu không nói đến đây Thôi Ngư lắc đầu, mấy chục vạn dặm địa giới, lợi dụng phá diệt chi nhãn một dặm đảo qua đi, cần chờ bao lâu? Đến lúc đó rau cúc vàng sợ là đều lạnh. Ngu cơ cũng sớm đã bị người cho huyết tế. Dùng tiên thiên linh bảo đánh kích. Si Bưu tại Thôi Ngư bên thai nghĩ ý xấu. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, gây ra động tĩnh quá lớn. Vạn nhất bị Huyền gia phát hiện, chỉ sợ không đợi ta tìm kiếm được Huyền gia hang ổ, liền đã gặp Huyền gia cao thủ truy sát. Nói đến đây, Thôi Ngư đốn đông nhiên, không bằng ta trực tiếp thi triển đại nhật chi lực, phần tịch phương biên 800 dặm, coi như ta 10 hơi thở bộc phát ra một lần, trong vòng một ngày cũng đầy đủ rời bình phương tròn mấy chục vạn dặm, đem cái kia Huyền gia tiên thiên đại trận bức bách đi ra. Si Bưu nghe vậy mí mắt nhảy lên, hắn liền nói đi, chính mình nhận biết cái kia Thôi Ngư, thế nào lại là nhân từ nương tay hạ người. Thôi Ngư tới nói, tiên thiên linh bảo lúc này bộc phát ra uy năng, đúng là không bằng đại nhật chi lực. Đương nhiên không phải tiên tiên linh bảo không được, mà là Thôi Ngư thần huyết không đủ nhiều. Đại hoang bên trong thế nhưng là có không ít lao cổ đồng ngươi làm như vậy quá phép lối, liền không sợ dẫn xuất cái gì lao ra hỏa xuất thủ. Huống hồ hủy diệt phương biên mấy chục vạn dặm sơn hạ, thật là bực nào khổng lồ nhân quả nghiệp lực, ngươi liền không sợ gặp trời chu đất diệt. Si Bưu có chút lo lắng, vạn nhất Diệu Thiện cái kia tiểu nhi cô nhận không ở kia khổng lồ nhân quả, đến lúc đó xui xẻo nhưng chính là ngươi. Không lo được nhiều như vậy, ngu cơ đã tiến vào huyền gia, không biết lúc nào liền sẽ bị huyết tế, ta tuyệt không thể tiếp tục trì hoãn. Thôi Ngư thể nội thần huyết bắt đầu cổ động. Vô số thần lực tại thân thể bên trong gào thét thanh nén, sau một khắc trong thế giới trong mộng kim ố ấn ký được thắp sáng. Oanh kinh cùng nóng dược chi lực từ Thôi Ngư thân thể gây ốm nội bạo phát ra tới, đại hoang bên trong tựa hồ từ từ bay lên một viên mặt trời nhỏ, kinh khủng sóng nhiệt ở trong thiên địa bộc phát quét sạch. Một cỗ mắt trần có thể thấy thủy triều màu vàng, lấy Thôi Ngư làm trung tâm, hướng lên trời bát phương bạo phát đi. Hào quang màu vàng lướt qua, sơn hà hòa tan hóa thành nham tương, cỏ cây trong chốc lát trở thành cho bụi, trong núi chim thú trùng cá còn không có kịp phản ứng, cũng theo đó hóa thành cho tàn. 800 dặm sơn hà, trong chốc lát hóa thành biển lửa. Tại biển lửa trung tâm, tựa hồ có một cái kim ô chậm rãi gáy gọi. Cùng người đấu pháp thời điểm, Thôi Ngư trong lòng còn có cố kỵ, không dám thi triển kim ô pháp tượng. Bởi vì Kim Ô pháp tượng tiêu hao thần huyết quá lớn, vạn nhất một kích không đánh chết đối phương, đến lúc đó thể nội khôi phục thần huyết một cái hô hấp, chính là mình chí mạng nhất thời khắc. Nhưng là hiện tại dùng để chế tạo thiên thai, Thôi Ngư cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đáng tiếc duy nhất chính là giữa thiên địa vạn vật, bọn hắn là vô tội. Thôi Ngư đứng tại Thái Dương Chân Hỏa trung tâm, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Tại cái này kinh khủng Thái Dương Chân Hỏa trước mặt, kim sát phía dưới yêu tộc đại yêu vương, liền ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp liền bị hủy diệt đi. Về phần nói kim sắc cảnh giới đại yêu vương, Cơ Linh trực tiếp chui vào pháp giới bên trong, hoặc là trong chốc lát đi xa, trong nháy mắt 1800 bên trong căn bản cũng không phải là vấn đề. Thôi Ngư thần thông chi lực chỉ có thể xuất kỳ bất ý che đậy nó không sẵn sàng, nếu không đối phương có tiên thiên linh bảo hộ thể, chạy ra 800 dặm bên ngoài, công kích của hắn không có nổi chút tác dụng nào. Chương 874, Bất Chu Sơn Thạch chương 874, Bất Chu Sơn Thạch những lao ra hỏa kia độn tốc sao mà cấp tốc. Niệm động ở giữa chính là cách xa vạn dặm, trong nháy mắt liền có thể ngao du thiên sơn vạn thủy, Thôi Ngư đại chiêu chỉ có thể bao phủ 800 dặm, muốn mở đại chiêu đem đối phương giết chết, còn cần không cho đối phương cơ hội thoát đi, muốn âm thầm hạ độc thủ. Tựa như là nước trường giang thần, tuyệt sẽ không nghĩ đến Thôi Ngư vậy mà có thể bộc phát ra uy năng khủng bố như thế, cho nên mới sẽ ngây ngốc xông lại, sau đó trực tiếp đâm vào trên họng súng, thành toàn Thôi Ngư mệnh số. Mà Thôi Ngư đâu? Chân chính cùng người lúc quyết đấu, trừ phi là có một kích tất trúng, có thể phân ra thắng bại, cao thấp, sinh tử nắm chắc, bằng không hắn là thật không dám trực tiếp mở đại chiêu. Hắn cần thời gian một hơi thở đi khôi phục thần lực, nhưng là thời gian một hơi thở, đầy đủ người khác giết hắn 1800 lần. Nương theo lấy Thôi Ngư kinh khủng thần lực bộc phát, giữa thiên địa từng đạo ba động khủng bố lan ra, cuốn sạch lấy trong thiên địa tất cả, những nơi đi qua thiên địa vạn vật hóa thành thăng cốc. Thôi Ngư mặt không biểu tình, thi triển độn thuật rời đi biển lửa, sau đó lại là năng lượng kinh khủng bộc phát ra đi, 800 dặm thiên địa hóa thành đất khô cằn. Xa xôi Bạch Cốt Trường Thành Diệu Thiện đang đứng tại Bạch Cốt Trường Thành trước, suy tư như thế nào vượt qua Bạch Cốt Trường Thành, thế nhưng là sau một khắc không khỏi đột nhiên biến sắc, giữa thiên địa quần quật nhân quả nghiệp lực cách thời không rơi vào nàng trên thân. Tiểu tử kia ở trong đại hoang đại khai sát giới phải không? Diệu Thiện cảm thụ được giữa thiên địa giáng lâm nhân quả nghiệp lực, mày nhăn lại, nhưng lại không có quá mức khẩn trương. Đối với nàng tới nói, nhân quả nghiệp lực là đồ tốt, nhân quả càng nhiều, nàng nhân quả thân cũng liền càng lớn. Thôi Ngư thể nội thần thông chi lực bộc phát, cả kinh giữa thiên địa vô số đạo khí tức chạy tứ phía, trong núi đã có thành tựu yêu thú liều mạng phi nước đại. Cái kia vốn là quanh năm mây mù lượn lờ dãy núi, lúc này bị bốc hơi rơi, sáng rực liệt nhật ánh nắng vương xuống đến, cùng phía dưới biển lửa tương ứng, nhìn giống như thiên phạt giáng lâm. Thôi Ngư lúc này trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa phương xa ở giữa kinh bay yêu thú, một trận thú triều ngay tại hình thành. Thôi Ngư tại mãng hoang bên trong tạo thành động tinh quá lớn, đã kinh động đến vùng đất không biết tồn tại cường đại, lúc này từng cái bừng tỉnh, quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt, chỉ là đối mặt với Thái Dương chân hỏa khủng bố thần uy, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Nhưng mà không đợi các lộ đại yêu vương, quỷ dị lấy lại tinh thần, sau một khắc chỉ thấy một cái kim ố ở trong thiên địa hấp vang, năng lượng kinh khủng ở trong thiên địa dung chuyển, một cỗ cường đại không gì sánh được năng lượng thủy triều lần nữa quét sạch ra. Thái Dương chân hỏa không ngừng bộc phát, nhất là thuộc về Đông Hoàng Thái nhất uy thế khủng bố, gọi cường giả khắp nơi tại run lẩy bẩy. Ta nói, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta làm như vậy sự tình, vạn nhất đem thiên đạo bừng tỉnh, thiên đạo trực tiếp tỉnh lại, ngươi làm như thế nào kết thúc? Sibu hỏi thăm câu. Không ngừng bộc phát siêu việt thiên địa gông xiềng lực lượng, thế nhưng là sẽ kích thích thiên đạo khôi phục bạn nhất thiên đạo khôi phục hạ xuống sắc cơ, đến lúc đó ngươi đối phó thế nào? Không bộc phát khủng bố năng lượng, ngươi có thể tìm tới Huyền Gia hang ổ sao? Thôi Ngư hỏi ngược lại câu. Không có trả lời Thôi Ngư lời nói, Sibu lựa chọn trầm mặc. Bởi vì hắn biết, ngu cơ tại Thôi Ngư trong lòng, đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Rốt cục, tại Thôi Ngư bộc phát lần thứ 8 thời điểm, tác động đến 5000 dặm đại địa, đem 5000 dặm đại địa hóa thành biển lửa thời điểm, Huyền Gia hang ổ bị Thôi Ngư năng lượng kinh khủng kia thủy triều đánh sâu vào đi ra. Nương theo lấy Thôi Ngư lần thứ 8 bộc phát, chỉ thấy cái kia kinh khủng Thái Dương chân hỏa thủy triều quét sạch lướt qua, tản mát ra một cỗ ba động khủng bố, một tòa tiên thiên bát quái lưu chuyển, ngăn trở Thái Dương chân hỏa đường đi. Cái kia tiên thiên bát quái bao trùm phạm vi ngàn dặm, giống như một tòa bức tường, ngăn trở Thôi Ngư con đường phía trước. Thấy vậy một màn, Thôi Ngư không khỏi con ngươi co rụt lại, đó là tiên thiên đại trận. Huyền Gia hang ổ. Lớn mật, ngươi là phương nào quỷ dị, cũng dám tàn phá bừa bãi thiên địa, thủy diên sơn hà tạo hóa, chẳng lẽ liền không sợ gặp thiên phạt sao? Ngay tại Thôi Ngư mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem cái kia bát quái lưu chuyển đại trận thời điểm, chỉ thấy từ trong đại trận kia xuất hiện một bóng người, đứng tại bát quái trong đại trận căm tức nhìn Thôi Ngư, cũng không dám đặt chân Thái Dương chân hỏa bao phủ khu vực. Nhìn đối phương phục sức, Thôi Ngư hoàn toàn yên tâm, là Huyền Gia người không có sai. Nếu là Huyền Gia người, vậy liền không cần nói cái gì đạo nghĩa. Kinh khủng Thái Dương chân hỏa đang bật mèo, ngọn lửa không ngừng liếm láp lấy đối phương đại trận bích trướng, đã thấy đại trận không ngừng bật mèo cùng bích trướng va chạm, song phương bộc phát ra từng luồng năng lượng ba độ khủng bố, ở trong hư không không ngừng bật mèo chấn động, tạo thành lực lượng kinh khủng. Liền xem như Huyền Gia cao thủ cũng không dám bước vào Thái Dương chân hỏa bên trong. Thôi Ngư bộc phát ra Thái Dương chân hỏa mặc dù so ra kém trên mặt trời hạch tâm nhiệt độ, nhưng cũng tuyệt không phải kim sắc, cảnh giới thái ớt có thể chống đỡ. Thôi Ngư thi triển độ thuật, trực tiếp giấu kín tại Thái Dương chân hỏa bên trong, bằng vào Thái Dương chân hỏa lực lượng che lấp, đối phương cũng ngăn không được khí tức của mình. Thôi Ngư núp trong bóng tối, trong ánh mắt lộ ra một vòng thần thái, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đại trận kia bích trướng, đã thấy toàn bộ đại trận hóa thành bát quái đồ, bao phủ phạm vi ngàn dặm đại địa, một sợi tiên thiên chi khí lở lở, lộ ra huyền diệu khó lường. Đây là cái gì? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, trước mắt tiên thiên đại trận có chút không giống bình thường, tựa hồ có một loại rất cường đại lực lượng ở trong đó thai nén. Mẹ nó, Huyền gia tốt tạo hóa, chúng ta có phiền toái. Cbu đột nhiên tại Thôi Ngư trong bóng dáng giơ chân mắng một câu. Thôi Ngư văn ngôn sắc mặt kinh ngạc, không biết đối phương trong lời nói ý tứ. Đây con mẹ nó chính là quá rõ thánh nhân thượng thanh bắt cảnh đại trận. Cbu nói câu, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh, chắc không được cái kia huyền chỉ trong thân thể có được một sợi quá rõ thánh nhân lực lượng, còn có thể nắm giữ quá rõ thần lôi, nguyên lai bọn hắn thế mà thu được quá rõ thánh nhân truyền thừa. Thôi Ngư văn ngôn trừng to mắt, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, ý của ngươi là nói, quá rõ thánh nhân sau khi ngã xuống, nơi này là quá rõ thánh nhân phần mộ. Nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là như vậy. Cbu trong thanh âm tràn đầy kinh dị. Nghe nói Cbu lời nói, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng rung động, lập tức ánh mắt lại bắt đầu nóng rực lên, đỏ ngầu cả mắt. Đây chính là quá rõ thánh nhân bản nguyên a, còn có quá rõ thánh nhân thi thể. Nếu là hắn có thể thu được quá rõ thánh nhân thủ đoạn, đến lúc đó chẳng phải là nội tình càng thêm thâm hậu. Hàng ngàn tiểu thế giới có khả năng hay không tấn cấp làm trung thiên thế giới. Thao thao bất tuyệt thái dương chân hỏa đánh thẳng vào bát quái đại trận, là Thôi Ngư cung cấp ẩn nấp cơ hội. Lúc này Thôi Ngư tiềm phục tại thượng thanh bát cảnh trước đại trận, cẩn thận quan sát lấy thượng thanh bát cảnh đại trận vận chuyển. Đáng tiếc nhìn hồi lâu, vẫn không có bất luận thu hoạch gì. Đại trận vận chuyển tự nhiên mà thành, không có bất kỳ cái gì ngày kia vận chuyển vết tích, Thôi Ngư chỗ nào có thể nhìn ra được tiên tiên đại trận huyền diệu. Sau một khắc Thôi Ngư thi triển ra phá diệt chi nhãn, chỉ thấy phá diệt chi nhãn xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó chỉ thấy phá diệt chi nhãn mở ra, trước mắt thế giới trở nên đen nhánh, trong hư không từng đạo sợi tơ không ngừng lấp lóe lưu chuyển, thiên địa vạn vật đều tựa hồ đi xa, thế giới trước mắt biến thành phá diệt chi nhãn thế giới. Nhìn xem phá diệt chi nhãn thế giới, phá diệt pháp tắc không ngừng lấp lóe, Thôi Ngư muốn lợi dụng phá diệt chi nhãn tìm kiếm ra một cái tiết điểm, sau đó thông qua tiết điểm băng diệt huyền gia đại trận, nhưng là thượng thanh bắt cảnh đại trận trình độ phức tạp, vượt xa Thôi Ngư đoán trước, chỉ gặp trong hư không từng đạo khí tức kinh khủng vận chuyển, cùng cái kia khổng lồ pháp tắc so ra, chính mình phá diệt chi nhãn tựa hồ có chút không đáng chú ý lúc trước chính mình phá diệt chi nhãn tại. Trên huyết hải có thể rõ ràng nhìn thấy tiên tiên đại trận sơ hở, là bởi vì tiên tiên đại trận cũng sớm đã tàn khuyết không đầy đủ, mà lại bởi vì thiếu thốn huyết hà cung cấp năng lượng, đã sớm trở nên không chịu nổi, chỗ nào có thể cùng trước mắt đại trận so. Ngươi có thể có biện pháp phá vỡ thượng thành thánh nhân trận pháp? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Ngươi cho rằng trước mắt trận pháp là phổ thông trận pháp? Trước mắt tiên tiên trận pháp đã sớm trải qua thiên địa dị biến, biến thành kinh khủng quỷ dị, trước mắt trận pháp đã có thuộc về mình ý chí, cùng kim quang kia trách mở dạng, đã đản sinh ra linh trí. Bất quá kim quang trách là trực tiếp hóa hình mà ra, mà trước mắt tiên tiên đại trận bởi vì sinh ra linh trí thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, linh tính pha toái dung nhập huyền gia huyết mạch bên trong, cho nên huyền gia chính là trước mắt đại trận quỷ dị. Cbu trong thanh âm tràn đầy rung động, ta đã biết. Mẹ nó, huyền gia là tốt tạo hóa, vậy mà nhặt được đại tiện nghi. Thôi Ngư văn luôn không hiểu, một đôi mắt nhìn về phía Cbu, lại nghe Cbu nói ngươi nhìn đại trận kia, chính là năm đó quá rõ thánh nhân vẫn lạc thời điểm lưu lại, trong đó ẩn chứa quá rõ thánh nhân chưa tiêu tán tinh khí, sau đó tinh khí trải qua dị biến, quá rõ thánh nhân tinh khí thần vô cùng có khả năng cùng tiên thiên đại trận dung hợp, sau đó hóa thành quỷ dị nghịch thiên trở về một lần nữa phục sinh, nhưng lại bởi vì không biết tên nguyên nhân, gặp không biết phá hư, sau đó tinh khí thần phá thoái, dung nhập huyền gia huyết mạch, cho nên huyền gia người mới có thể nắm giữ vùng thiên địa này đại trận. Ta hoài nghi là lúc trước quá rõ thánh nhân muốn phục sinh thời điểm, gặp ngoài ý muốn, gặp kinh khủng kiếp số, cho nên phục sinh thất bại, ngược lại là bởi vì huyền gia tiên tổ đi ngang qua, nhặt được một món hời lớn. Thôi Ngư văn luôn cũng không khỏi đến hít một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vòng hâm mộ, huyền gia thật đúng là gặp vận may. Làm sao bây giờ có thể hay không phá trận? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Cbu nghe vậy lắc đầu, bực này lại trận, muốn phá vỡ quả thực là khó như lên trời. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, khó làm a? Đúng là khó làm. Không nói hắn có thể hay không tùy tiện tiến vào trong đại trận, liền xem như hắn có bản lĩnh tiến vào đại trận, cũng tuyệt không dám tùy tiện động thủ. Vì sao? Bạn nhất rơi vào trong đại trận, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Đến lúc đó huyền gia người bằng vào tiên tiên đại trận đem nhà mình tiêu diệt cũng tốt, trấn áp cũng được, đều không phù hợp Thôi Ngư lợi ích. Tiên tiên đại trận chính là tiến công huyền gia tấm bình phong lớn nhất, bất luận như thế nào ngươi đều phải phá bỡ. Nếu không liền xem như hội tụ diệt thiện, trương giác bọn người, cũng khó có thể dung chuyển này thượng thanh bắt cảnh đại trận mảy may. Huyền gia qua nhiều năm như vậy dựa vào đại trận này ký sinh tại vùng đất không biết, có thể thấy được đại trận này lợi hại. Cbu trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Nghe nói Cbu lời nói, Thôi Ngư lập tức có chút gấp, trong ánh mắt tràn đầy nôn nóng, chẳng lẽ nói, còn không có tiến đánh huyền gia, liền bị sát rùa đen này ngăn tại bên ngoài phải không, chẳng những không có hủy diệt huyền gia, còn muốn góp đi vào một cái ngu cơ. Cbu nghe vậy trầm mặc, hai người nhìn chằm chằm trước mắt đại trận, bắt đầu tự hỏi phá trận biện pháp. Còn có một loại biện pháp, đó chính là lấy trận phá trận. Ngươi nếu nắm giữ 12 đều thiên thần sát đại trận lực lượng, vậy chỉ dùng 12 đều thiên thần sát đại trận lực lượng, đi xé rách đối phương đại trận. Quá rõ thánh nhân là cường đại, nhưng cường đại chỉ là quá rõ thánh nhân, mà không phải quá rõ thánh nhân thượng thanh bắt cảnh đại trận. Nếu bàn về đại trận uy năng, ngươi 12 đều thiên thần sát đại trận uy năng còn tại thượng thanh bắt cảnh phía trên đại trận. Cbu không hổ là thái cổ ma thần, lập tức liền có chủ ý, vội vàng là Thôi Ngư bảy mưu tinh kế. Mà lại, đại trận này vận chuyển không biết bao nhiêu năm, nội ẩn không biết bao nhiêu lực lượng. Ngươi nếu là lợi dụng 12 chư thiên thần sát đại trận, nuốt mất tòa này tiên tiên đại trận, đến lúc đó ngươi 12 chư thiên thần sát đại trận uy năng sẽ tiến hóa đến kinh khủng tình trạng, vô cùng có khả năng tái hiện thái cổ đại trận uy năng a. Cbu trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Nghe nói Cbu lời nói, Thôi Ngư không nói nữa, mà là hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cung, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư. Thế nhưng là ta 12 đều thiên thần sát đại trận mới vừa vận tế luyện, làm sao có thể cùng thượng thanh bắt cảnh đại trận cùng so sánh? Đây cũng là Thôi Ngư trong lòng chần chờ địa phương. Bây giờ còn có những biện pháp khác sao? Sibyl hỏi thăm câu, đừng nói vận dụng tiên thiên linh bảo, bởi vì tiên thiên linh bảo không cách nào công phá trước mắt đại trận. Thôi Ngư văn luôn cười khổ, dưới mắt trừ Sibyl biện pháp, thật đúng là không có thủ đoạn khác. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía 12 đều thiên thần sát đại trận, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc. Sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư bàn tay duỗi ra, 12 đều thiên thần sát đại trận xuất hiện ở Thôi Ngư lòng bàn tay. Trải qua Thôi Ngư nhật dạ không ngừng tế luyện, 12 đều thiên thần sát đại trận tóm lại là có mấy phần lúc đầu bộ dáng, hóa thành 12 đạo hư ảnh, dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật, tại Thôi Ngư lòng bàn tay chỉ nổi. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, trong cặp mắt lộ ra hy vọng chi sắc, hy vọng ngươi có thể làm, hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt, ngàn bạn không có khả năng như xe bị tuột xích a. Thôi Ngư âm thầm bên trong nói thầm một tiếng, sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư bàn tay vung lên, 12 đều thiên thần sát đại trận hóa thành lưu quang bay ra ngoài, trong chốc lát cắm rễ ở trên đại địa, tiếp dẫn quần quần trọc sát khí, cùng cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận tiếp xúc đến cùng một chỗ. Lúc này có Thái Dương chân hỏa làm che lấp, Thôi Ngư 12 đều thiên thần sát ba động đều bị Thái Dương chân hỏa uy năng cho che đậy xuống dưới. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia 12 đều thiên thần sát đại trận, trong ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong. Không hề nghi ngờ, cùng bao phủ ngàn dặm thượng thanh bắt cảnh đại trận so ra, Thôi Ngư 12 đều thiên thần sát đại trận chính là một cái con kiến nhỏ. Thôi Ngư lúc này ngăn chặn 12 đều thiên thần sát đại trận quy mô, chỉ thấy 12 đều thiên thần sát đại trận chỉ có mét lớn nhỏ, trong sát khí chậm rãi hướng về 12 đều thiên thần sát đại trận bích trướng chạm đến đi qua, tựa hồ muốn đem thượng thanh bắt cảnh đại trận bích trướng thẩm thấu, đem lên thanh bắt cảnh đại trận thôn phệ hết. Mãng tước tuy nhỏ, nhưng lại có nuốt long chi tâm. Long chủng trời sinh chính là long chủng. Chương 875, Phôi Thai Thiên chương 875, Phôi Thai Thiên 12 đều thiên thần sát đại trận liền xem như lại kém cỏi, đó cũng là giữa thiên địa kinh khủng nhất đại trận, đứng đầu nhất duy tam đại trận một trong. Không sai, nếu như giữa thiên địa đại trận phân đẳng cấp nói, như vậy 12 chư thiên thần sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Chu Tiên kiếm trận đặt song song danh sách thứ nhất, mặc kệ là đại trận gì, đối mặt với cái này ba cái trận pháp, tất cả đều muốn lùi ra sau khẽ dựa. Danh sách thứ hai mới là Tiệt Giáo Vạn Tiên đại trận, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận các loại. Khả năng có người sẽ nói tác giả nói có mất thiên vị, nhưng là mọi người nhìn xem, trấn áp đại trận linh bảo đẳng cấp liền xem rõ ràng. Chư Thiên Tinh đấu đại trận vận dụng tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung, lại phụ tá Lạc Thư Hà Đồ, mới có thể vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mà Vu tộc 12 chư thiên thần sát triệu hoán chính là bản cổ chi lực, diễn hóa chính là bản cổ chân thân, Vu tộc mặc dù không có sử dụng tiên tiên linh bảo, nhưng là ngươi xem một chút 12 tổ vu, 12 vị có được bản cổ huyết mạch chuẩn thánh người, tu luyện lấy lực chứng đạo chuẩn thánh người, tự mình lấy tự thân là trận nhãn, trấn áp toàn bộ đại trận, liền có thể thấy hai tòa này đại trận chỗ kinh khủng. Về phần nói Chu Tiên tứ kiếm, cần 4 vị thánh nhân mới có thể công phá, càng thấy nó mạnh mẽ thực lực. Vạn Tiên đại trận mặc dù lợi hại, nhưng so cái này ba tòa đại trận còn kém một chút. Thôi Ngư 12 đều thiên thần sát đại trận mặc dù còn vẫn như cũ tương đối yếu ớt, nhưng lại có 12 tổ vu quỷ dị hóa chấp niệm gia trì, đã có thể điều động trọng sát khí, có được đỉnh tiêm đại trận nên có khí thế hình thức ban đầu. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn trước mắt đại trận, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, đây chính là đều thiên thần sát đại trận a, nương theo lấy 12 đều thiên thần sát đại trận cùng cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận đụng vào, chỉ thấy 12 đều thiên thần sát trong đại trận trọng sát khí tựa hồ sống lại, hóa thành quái vật kinh khủng, hướng về cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận bích trướng phụ thuộc tới. Sau đó sau một khắc chỉ thấy thượng thanh bắt cảnh trong đại trận thần uy lưu chuyển, bắt đầu đối kháng 12 đều thiên thần sát đại trận, hai tòa đại trận đụng nhau, bắt đầu có năng lượng ba độ quyết tán. Nhờ có lúc này có Thái Dương chân hỏa không ngừng xâm lấn tới thanh bắt cảnh đại trận, đem cái kia va chạm năng lượng che đậy đi qua. Chỉ là thời kỳ đỉnh phong thượng thanh bắt cảnh đại trận thật sự là quá mạnh, coi như Thôi Ngư có 12 đều thiên thần sát đại trận có thể điều động trọc sát khí xâm lấn tới thanh bắt cảnh đại trận bích trướng, nhưng là đối mặt với thượng thanh bắt cảnh đại trận nhưng như cũng ăn mòn vô cùng chậm rãi. Dựa theo tốc độ này, không có ngàn năm là mơ tưởng đâm rách thượng thanh bắt cảnh đại trận vách tường thế giới. Sibyl nhìn chằm chằm trước mắt va chạm hai cái đại trận nhìn một hồi, mới cho ra phán đoán của mình. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt đại trận, thế nhưng là ta không có nhiều thời giờ như vậy trì hoãn, ngu cơ cũng thật không thời gian dài như vậy. Bằng không ngươi điều động 12 tổ vu khủng bố chấp nghiệm. Sibyl quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, thật to mắt chó hắc bạch phân minh, nhìn rất là lo lắng. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc không nói, tốt một lúc sau mới nói câu, một khi 12 tổ vu thần linh thôn vệ cả thanh bắt cảnh đại trận tạo hóa, vạn nhất không kiểm soát làm sao bây giờ? Kỳ thật muốn phá trận cũng không có khó như vậy. Thượng thanh bắt cảnh đại trận sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì thượng thanh bắt cảnh đại trận là một cái hoàn mỹ tồn tại, cả thanh bắt cảnh đại trận là một cái chính thể, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nếu như ta đem lên thanh bắt cảnh đại trận đánh tan, gọi đại trận này xuất hiện một sơ hở, đến lúc đó thượng thanh bắt cảnh đại trận viên mãn bị đánh phá, ta chẳng phải là liền có cơ hội để lợi dụng được. Thôi Ngư trả lời câu. Sibyl nghe vậy sững sờ, thế nhưng là thượng thanh bắt cảnh đại trận chính là một cái chính thể, ngươi như thế nào đánh tan thượng thanh bắt cảnh đại trận? Sibyl cũng sửng sốt, một đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy cười đáp ý, trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, sau một khắc một bước phóng ra đi tới 12 đều thiên thần sát đại trận nội bộ. Đừng nhìn tại ngoại giới 12 đều thiên thần sát đại trận chỉ có mét lớn nhỏ, nhưng ở 12 đều thiên thần sát đại trận nội bộ lại là một cái vô cùng vô tận không gian. Bất quá bên trong không gian này tràn đầy kinh khủng trọng sát khí, trùng trùng điệp điệp trọng sát khí hướng về thượng thanh bắt cảnh đại trận xung phong đi qua, mỗi một lần va chạm đều gọi cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận giáp giới chỗ một trận ảm đạm, nhưng là rất nhanh liền có càng nhiều lực lượng từ thượng thanh bắt cảnh đại trận bốn phương tám hướng vào tới, ảm đạm bình chướng trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Thôi Ngư chậm rãi đi tới hai tòa đại trận bình chướng giáp giới chỗ, sau đó một đôi mắt cẩn thận quan sát đến, mắt thấy chọc sát khí khởi xướng lần thứ hai công kích, Thôi Ngư theo sát chọc sát khí mà lên, trong tay phá diệt chi lực vận chuyển, đi theo chọc sát khí cùng một chỗ đụng vào thượng thanh bắt cảnh phía trên đại trận. Ông chọc sát khí va chạm, khiến cho thượng thanh bắt cảnh đại trận quang mang ảm đạm, mà Thôi Ngư lúc này nhãn tỉnh sáng lên, ngay tại lúc này. Sau một khắc Thôi Ngư phá diệt chi lực hướng về quang mang kia ảm đạm trên bình chướng đè xuống, sau đó chỉ thấy phá diệt chi lực cùng bình chướng đối xứng, năng lượng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa biến mất. Thế nhưng là lúc này, rất nhanh liền có càng nhiều thượng thanh bắt cảnh đại trận năng lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, hướng về đại trận quán chú tới, muốn chữa trị đại trận bình chướng, đem Thôi Ngư cho loại ra ngoài. Thôi Ngư diện không đổi màu, chỉ gặp trong tay nó lòng bàn tay một chiếc mắt nằm dọc mở ra, tại mắt dọc kia bên trong có một cái thâm thúy thế giới đen kịt, thao thao bất tuyệt phá diệt chi lực từ phá diệt chi nhãn bên trong xung ra, không ngừng đối xứng lấy thượng thanh bắt cảnh đại trận hội tụ tới năng lượng. Thượng thanh bắt cảnh đại trận năng lượng quá mức khổng lồ, Thôi Ngư phá diệt chi lực sao mà nhỏ yếu. Cùng thượng thanh bắt cảnh đại trận năng lượng so ra, đơn giản chính là giọt nước trong biển cả. Thôi Ngư phá diệt chi lực mặc dù nắm giữ một cái thế giới, nhưng là lỗ hổng quá nhỏ, tựa như là tuyển nhãn cùng sông lớn khác nhau. Mắt thấy Thôi Ngư liền muốn không kiên trì nổi, muốn bị cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận chen đi ra thời điểm, 12 đều thiên thần sát đại trận trọng sát khí lần thứ 2 trùng kích tiếp xung mà tới. Bình nương theo lấy một lần mãnh liệt va chạm, bình chướng quang trạch vừa tối phai nhạt xuống dưới. Cơ hội đã đến. Thôi Ngư điều động phá diệt chi lực, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Sau đó lại là thượng thanh bắt cảnh đại trận sửa đổi chi lực, thao thao bất tuyệt quần quần chi lực từ thiên địa bắt phương hội tụ tới, hướng về Thôi Ngư để ép mà tới. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, bởi vì có Thôi Ngư ở phía trước đỉnh lấy, rất nhanh 12 chư thiên thần sát đại trận trọng sát khí thủy triều lại mãnh liệt mà tới, không ngừng đụng chạm lấy đại trận bình chướng. Thôi Ngư đẩy vào 3 lần sau, 12 chư thiên thần sát đại trận bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp xuyên qua Thôi Ngư mở ra năng lượng chỗ lối đi, tại năng lượng chỗ lối đi một lần nữa mở 12 chư thiên thần sát đại trận. Nếu là tại ngoại giới nhìn, lúc này liền có thể nhìn ra, 12 chư thiên thần sát đại trận đã khảm nạm tại thượng thanh bắt cảnh trong đại trận, thao thao bất tuyệt năng lượng từ 12 chư thiên thần sát trong đại trận cuốn lên, cưỡng ép đem lên thanh bắt cảnh đại trận bình chướng để ép chúng ra. Thấy vậy một màn, Thôi Ngư lại hỉ quá đỗi, biện pháp của mình quả nhiên có hiệu quả, chỉ cần mình ở phía trước mở đường, đem lên thanh bắt cảnh đại trận sẽ mở một đường vết rách, đến lúc đó chính mình liền có thể đem 12 chư thiên thần sát mang vào. Nhìn thấy chính mình phỏng đoán có hiệu quả, sau đó Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, thể nội phá diệt chi lực tiếp tục lưu chuyển, hướng về thượng thanh bắt cảnh đại trận chỗ càng sâu chui đi. Thôi Ngư phá diệt chi lực có thể xưng cùng bố, có thể đối xứng trong thiên địa tất cả năng lượng, Thôi Ngư có lúc trong lòng sẽ ở mớn, nếu có hướng một ngày chính mình có thể bộc phát ra vô biên năng lượng mặt trái, có thể hay không trực tiếp đem một thế giới đều biến mất rơi. Thôi Ngư trong lòng vô số suy nghĩ lấp lóe, nhưng là hắn biết mục tiêu này cách mình quá xa. Thôi Ngư tựa như là một cái mũi quan, không ngừng ở phía trước phá bích chui đường, ở sau lưng nó là 12 đều thiên thần sát đại trận, tựa như là một cái giá, chống đỡ lấy cả thanh bắt cảnh đại trận để ép, cam đoan cả thanh bắt cảnh đại trận không ngã. Trọn vẹn qua 3 ngày, Thôi Ngư cũng không biết xuyên qua bao nhiêu dặm, rốt cục trước mắt bình chướng biến mất, đi tới đại trận tầng hoạch tâm lần. Không phải trong đại trận, mà là đại trận tầng hoạch tâm lần. Thôi Ngư rời đi thế giới bình chướng, tiến nhập trong đại trận hoạch tâm không gian, chỉ thấy phô thiên cái địa thiên hỏa của tới, hướng về Thôi Ngư thiêu đốt mà đến, tựa hồ muốn đem Thôi Ngư cho thiêu chết. Thiên hỏa vô cùng vô tận, tựa hồ là một cái thế giới hỏa diễm, thiên hỏa này mặc dù so ra kém Thái Dương chân hỏa, nhưng cũng là có thể so sánh tam vị chân hỏa vô thượng thiên hỏa. Thôi Ngư không dám kinh thường, hắn tiên tiên kim thân bây giờ còn không có chữa trị, có thể không chịu nổi tiên tiên chân hỏa đúng khô, vạn nhất tăng thêm thương thế ngược lại không đẹp. Sau đó chỉ thấy 12 đều thiên thần sát đại trận chống lên đến, đối mặt với thượng thanh bắt cảnh đại trận áp bách, Thôi Ngư 12 đều thiên thần sát đại trận thi triển ra, vậy mà chỉ có mét lớn nhỏ. Bất quá 12 đều thiên thần sát đại trận trung quy là 12 đều thiên thần sát đại trận, lúc này vậy mà trèo chống thượng thanh bắt cảnh đại trận áp bách, sau đó trọc sát khí vận chuyển, bắt đầu điều cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận lực lượng đến lớn mạnh bản thân. Chỉ gặp 12 tổ vu hư ảnh diễn hóa, phân biệt đứng ở 12 cái phương vị, sau đó đột nhiên mở cái miệng rộng, thôn tính lấy giữa thiên địa thiên hỏa chi lực, thôn tính lấy thượng thanh bắt cảnh đại trận năng lượng. Nương theo lấy năng lượng rót vào 12 đều thiên thần sắt trong đại trận, tất cả năng lượng bị 12 chư thiên thần sắt phân giải rút ra, rót vào 12 đều thiên thần sắt đại trận 12 vị tổ vu hư ảnh thể nội. Nương theo lấy năng lượng ra chỉ thoải mái, chỉ thấy 12 tổ vu hư ảnh không ngừng ngưng thực bành trướng, 12 đều thiên thần sắt đại trận cũng bắt đầu bành trướng sinh trưởng. Tuần hoàn tốt. Thôi Ngư thấy vậy một màn, khoe miệng bắt ra. 12 đều thiên thần sắt đại trận thôn vệ năng lượng càng nhiều, thượng thanh bắt cảnh đại trận càng suy yếu, mà Thôi Ngư 12 đều thiên thần sắt đại trận cũng liền càng mạnh. 12 đều thiên thần sát đại trận tựa như là một con ký sinh trùng, thôn vệ lấy thượng thanh bắt cảnh đại trận huyết đủ. Đương nhiên, ở trong đó có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là không cần gọi huyền gia phát hiện. Hiện tại thượng thanh bắt cảnh đại trận chỉ là bản năng vận chuyển, bản năng kháng cự tiêu diệt Thôi Ngư đại trận thôi, nhưng là nếu như bị huyền gia phát hiện, huyền gia chủ trì cả thanh bắt cảnh đại trận đến tiêu diệt Thôi Ngư 12 đều thiên thần sát đại trận, Thôi Ngư 12 đều thiên thần sát đại trận có thể gánh không được. Nhưng là bên ngoài bây giờ Thái Dương chân hỏa cho Thôi Ngư cơ hội, chân hỏa cùng năng lượng bích trướng không ngừng va chạm, dẫn đến cả thanh bắt cảnh đại trận vận chuyển dị thường, ngược lại là cho Thôi Ngư cơ hội. Có nhân chủ cầm tiên tiên đại trận cùng không người chủ trì tiên tiên đại trận, cái kia hoàn toàn là hai loại uy năng. Một cái là có ý thức nhằm vào, toàn lực ứng phó tiêu diệt ngươi. Một cái là vô ý thức bản năng đối kháng, song phương chênh lệch có thể nghĩ. Ta hiện tại đã đi tới thượng thanh bát cảnh đại trận tầng hạch tâm, hiện tại nên suy tính là như thế nào xuyên qua tầng hạch tâm tiến vào huyền gia nội bộ, nhìn xem huyền gia nội tình. Thôi Ngư nói thầm câu. Ngươi đối với tiên tiên bát cảnh đại trận biết được bao nhiêu? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Ta chỉ biết là thượng thanh bát cảnh đại trận đối ứng tiên tiên bát quái, nó là càn khôn định nam bắc, khảm ly định đồ vật, là thiên nam địa bắc là tự, bên trên là trời là càn, bên dưới là vì khôn, trái là đông là cách, phải là tây là khảm. Cho nên tiên tiên bát quái số là càn 1, đổi 2, cách 3, trấn 4, tốn 5, khảm 6, cấn 7, khôn 8. Sibu nói câu, một âm một dương cái này lưỡng nghi lại tất cả sinh một âm một dương chi tượng, cũng chính là một phân thành hai, sinh ra tứ tượng tức thiếu dương, già dương, thiếu âm, lão âm, là lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng lại riêng phần mình sinh âm sinh dương một phân thành hai sinh ra bát quái. Tức tứ tượng sinh bát quái, nói cách khác tại thiếu dương, già dương, thiếu âm, lão âm, cái này tứ tượng bên trên, phân biệt tất cả thêm một dương hào hoặc âm hào, chồng chi là ba tức sinh ra tám loại mới ký hiệu, như tại thiếu âm càng thêm một dương hào, tạo ra gọi là cách quẻ, ở trên đó thêm một âm hào, tạo ra gọi là quẻ trấn, theo thứ tự suy ra, loại này bát quái sắp xếp thứ tự cực kỳ quái số, chính là tiên tiên bát quái số lượng, do trái đến phải, gọi là tiên tiên bát quái hoành hình. Tiên tiên số sinh ra, là do hỗn độn thái cực, vô hình không tượng cũng vô định vị, chỉ là một mạch tương sinh, âm dương thứ tự tăng theo cấp số cộng, mà tự nhiên tạo hóa vừa tới tám số, cho nên vị tiên tiên. Thôi Ngư nghe vậy mày nhăn lại, nói tiếng người. Sibu nói lời hắn là một câu cũng nghe không hiểu. Nói cách khác, cái này thượng thanh bát cảnh trong đại trận, tổng cộng có 8 loại cảnh sắc, phân biệt diễn hóa xuất 8 cái không gian, đại biểu cho 8 loại tiên tiên lực lượng, cái này 8 loại tiên tiên lực lượng ngày bình thường trấn áp thiên địa bát phương, không liên quan tới nhau, nhưng mà một khi tiên tiên bắt quái đại trận vận chuyển lại, 8 loại lực lượng sẽ lẫn, kết hợp, diễn hóa, sẽ hình thành giữa thiên địa các loại năng lượng, dùng để trấn sát đối thủ. Tỷ như nói vận mệnh, mất khống chế, thiên thủy, thiên hỏa, âm dương, thậm chí cả diễn hóa xuất một thế giới đến. Sibu nhìn xem Thôi Ngư đạo, này 8 loại năng lượng gọi là thượng thanh bát cảnh. Muốn xuyên qua thượng thanh bát cảnh đại trận, liền muốn kháng trụ cái này 8 loại năng lượng giảo sát. Sibu nói đến đây, hơi chút dừng lại, tại ta ký ức không trọn vẹn bên trong, tựa hồ nhớ ký thượng thanh bát cảnh đại trận trấn áp hạch tâm chi địa bảo vật gọi là thượng thanh bát cảnh đèn. Thượng thanh bát cảnh đèn. Thôi Ngư sững sờ. Không sai, thượng thanh bát cảnh đèn có thể điều hòa toàn bộ đại trận năng lượng, chính là toàn bộ đại trận hạch tâm. Muốn phá trận, nhất định phải thu lại thượng thanh bát cảnh đèn. Sibu trong thanh âm có chút chần chờ, chỉ là ta ký ức có chút tàn phá, không biết được có phải hay không ký ức hoàn toàn, cho nên không dám xác nhận. Thượng thanh bát cảnh đèn sao? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng sáng rực chi quang. Nhưng là có một đầu ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ thiên địa dị biến, tiên thiên đại trận cũng phát sinh quỷ dị biến hóa, lúc này tiên thiên đại trận quyết không thể dùng hồng hoang thế giới lúc đợi mắt giả ánh sáng đi đối đãi, nếu không chỉ sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Sibu cảm khái một tiếng, hồng hoang lúc bộ kia đã quá hạn. Chương 876, Trương Thiên Sư phủ chú chương 876, Trương Thiên Sư phủ chú Sibu là nhân gian thanh tỉnh. Đối với thái cổ nhân vật tới nói, năm đó trận kia đại chiến kinh thiên động địa quá mức tàn nhẫn, đại thiên thế giới dị biến, phá vỡ tất cả mọi người cố hữu nhận biết. Tất cả mọi người ý thức được vùng thế giới này tàn khốc. Thôi Ngư Văn Luân nhìn thoáng qua trước mắt thiên hỏa thế giới, trong đôi mắt tràn đầy chăm chú, ta không thể trở lấy 12 đều thiên thần sát đại trận đi phá trận, ta muốn trước đem ngu cấp cứu đi ra, sau đó lại suy nghĩ nên như thế nào phá mất trước mắt đại trận. Ta 12 đều thiên thần sát đại trận trung quy là quá mức nhỏ yếu, muốn trưởng thành cần thời gian, ta sợ ngu đợi không được thời gian lâu như vậy. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, mặc kệ phía trước có gì gian nan hiểm trở, ta đều muốn liều lĩnh tiến lên, tiến vào huyền gia trong đại trận thế giới. Nói dứt lời chỉ thấy Thôi Ngư một bước phóng ra, sau một khắc bước chân một trận bật mèo, Thôi Ngư trực tiếp hướng lên trời hỏa thế giới đi đến. Oanh thao thao bất tuyệt thiên hỏa bộ phát ra, hướng về Thôi Ngư của tới, tựa hồ muốn đem Thôi Ngư cho dung luyện. Trong khi hô hấp, Thôi Ngư quần áo trên người trực tiếp hóa thành cho tàn, sau đó Thôi Ngư cả người tựa như là bị nung đỏ hoàng kim, lóe ra màu vàng nóng màu sắc, sáng ngời giống như quay hàn. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Mặc dù ngươi dung luyện bên trong kim thân, nhưng là ngươi bên trong kim thân bị thương nặng, chưa hoàn toàn chữa trị, thời gian ngắn ở trong biển lửa nung khô vẫn được, nếu là thời gian dài, chỉ sợ ngươi kim thân cũng sẽ bị thiêu đến trở thành nước ép. Đây chính là bát cảnh trong đèn tiên thiên hỏa diễm, uy lực không phải đùa giỡn. Đường Chu nhìn xem quanh thân nóng ánh sáng long lanh giống như que hàn một dạng Thôi Ngư, cả kinh đầu chó trừng to mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thôi Ngư Văn Luân cười cười, lão tổ, tin tưởng ta có được hay không? Sau một khắc Thôi Ngư nện bước nhanh chân, trực tiếp tại thiên hỏa bên trong hành động. Sibu nghe vậy sững sờ, lập tức trong lòng hơi có hoảng hốt, cũng là tiểu tử này lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc. Sibu cảm thấy mình choáng váng, trước mắt tiểu tử này gian hoạt giống như quỷ, làm sao lại đem chính mình đặt hiểm cảnh đâu? Thôi Ngư đi một canh giờ, quanh thân da thịt bắt đầu biến hình, có hóa thành chất lỏng dấu hiệu. Sau đó sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư thể nội bản cổ huyết mạch bắt đầu vận chuyển. Sau đó Thôi Ngư tựa hồ là hóa thành một cái cự đại mùi lửa, thao thao bất tuyệt thiên hỏa lại bị tiên thiên kim thân thu nạp đi vào. Không phải Thôi Ngư tiên thiên kim thân thu nạp thiên hỏa, tiên thiên kim thân vẫn như cũng là tiên thiên kim thân, là Thôi Ngư bản cổ huyết mạch bắt đầu thu nạp thiên hỏa lực lượng. Phải biết bản cổ huyết mạch thế nhưng là có thể phân giải thành trúc dung huyết mạch, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái thiên hỏa sao? Mặc dù trước mắt thiên hỏa đại trận khủng bố, nhưng là có bên trong kim thân định lấy, chỉ là tại thời khắc mấu chốt bản cổ huyết mạch phát động, thu nạp bên trong kim thân nhiệt lượng, đem bên trong kim thân bên trên nhiệt lượng về không, bên trong kim thân liền có thể tiếp tục chống cự hỏa diễm. Thôi Ngư thủ đoạn Sibiu xem không hiểu, hắn chỉ là nhìn thấy Thôi Ngư lúc đầu lung lay sắp đổ tiên tiên kim thân, lúc này vậy mà lại bỗng nhiên lạnh đi, kỹ năng C đi lại bắt đầu một lần nữa tính toán. Thiên hỏa lực lượng đối với bản cổ huyết mạch tới nói cũng là vật vô dụng, cũng may Thôi Ngư có thế giới trong động, thông qua nhất niệm thế giới đem nhiệt lượng chuyển rời đến chính mình trong tiểu thế giới, ngược lại là tăng lên tiểu thế giới nội tình. Mà lại Thôi Ngư còn có tiên tiên linh bảo phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn, bảo vật này chính là tiên tiên linh bảo, chủ điều khiển giữa thiên địa tiên tiên thần hỏa, cũng có thể đem Thôi Ngư kim thân nội hỏa diễm thu nạp đi qua. Chỉ là thiên hỏa này chi lực cực kỳ khó được, đối với hàng ngàn tiểu thế giới tới nói cũng là vật đại bổ, có thể tăng cường hàng ngàn tiểu thế giới nội tình. Chỉ gặp Thôi Ngư tiểu thiên thế giới đại biểu cho tinh thần trong tiên giới, hàng ngàn tiểu thế giới thái dương có chút lấp lóe, đối với tiên tiên thần hỏa lực lượng ai đến cũng không có cự tuyệt, thao thao bất tuyệt thu nạp đi qua. Thôi Ngư thần thông chi lực vượt quá trên đời này tưởng tượng của mọi người, chỉ gặp Thôi Ngư dạo bước tại trong biển lửa, trên đường đi ở trong biển lửa tiềm tung biệt tích lao vụt, không có gây nên bất luận người nào chú ý trên thực tế, liền xem như Thôi Ngư lúc này dẫn xuất động tĩnh, Huyền gia cũng không có tâm tư chú ý, bởi vì lúc này Huyền gia gặp đại phiền toái. Nương theo lấy Thôi Ngư bộc phát ra kinh khủng kim ô chi lực, đem lên thanh bắt cảnh đại trận khuấy động đi ra, trong hư không từng đạo khí tức kinh khủng bắt đầu ở phụ cận quanh quẩn một chỗ. Đại hoang bên trong các lộ yêu vương, vị dị lúc này cũng đã nhận ra Huyền gia tiên tiên đại trận, trốn ở trong tối nhìn xem Huyền gia tiên tiên đại trận không nói. Tất cả mọi người biết, tiên tiên trong đại trận ẩn chứa vô thượng tạo hóa, đối với các lộ yêu vương, vị dị tới nói, một tòa tiên tiên đại trận dụ hoặc cũng là cực kỳ cường đại. Quá rõ bắt cảnh trong đại trận, Huyền gia gia chủ sắc mặt âm trầm đứng tại đại trận biên giới, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ngoại giới không ngừng phong vân khuấy động hư không, trong ánh mắt lộ ra một vòng sát khí, thật sự là không ổn. Tất cả phiền toái sự tình đều đổi tới cùng nhau, chẳng lẽ trời xuất thế tất nhiên sẽ có kiếp số phải không? Gia chủ, làm sao bây giờ? Huyền Trì sắc mặt cũng khó nhìn, đứng tại Huyền gia gia chủ trước mặt, mở miệng hỏi thăm câu. Tạm hoãn tế tự nghi thức. Huyền gia gia chủ nói câu. Nghe nói Huyền gia gia chủ, Huyền Trì nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết hỗn trướng, ngoại giới mặt trời kia chân hỏa đến tột cùng là thứ quỷ gì, nếu không phải mặt trời kia chân hỏa, ta Huyền gia hang ổ há có thể bại lộ. Trong âm thanh của hắn tràn đầy sắc cơ. Hiện tại ngoại giới cường giả khắp nơi nhìn chằm chằm, vạn nhất có người tiến đánh tiên tiên đại trận, còn cần Huyền gia cường giả đi chống cự, tế tự sự tình chỉ có thể tiếp tục trì hoãn. Nếu như lúc này cử hành tế tự, Huyền gia cường giả đều chạy tới tham gia tế tự nghi thức, đến lúc đó ngoại giới cường giả đánh vào đến, ai đến chống cự những cường giả kia? Liền xem như Huyền gia có tiên tiên đại trận, vậy cũng muốn Huyền gia cường giả mới có thể điều động, phát huy ra đại trận lực lượng. Lúc này Huyền gia các vị lão tổ cũng là trong lòng có chút không chắc, đại hoang bên trong ẩn giấu đi tiên tiên sinh linh không nói, còn có từ thái cổ lượng kiếp chỗ sống sót tồn tại thần bí, những lão gia hỏa này cả đám đều vô cùng kinh khủng, liền xem như tiên tiên đại trận cũng không thể mang cho thần gia cảm giác an toàn. Đây chính là trời ạ. Nếu như gọi ngoại giới biết Huyền gia tại ấp một cái trời, đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số cường giả đến tiến đánh Huyền gia. Huyền gia không phải không muốn đi qua vùng đất không biết tìm kiếm tiên tiên thần linh, bắt tiên tiên thần linh dùng để tế tự sắp xuất thế trời, thế nhưng là bọn hắn không dám. Thần linh không phải tốt bắt đối phương có lẽ không địch lại Huyền gia, nhưng đào tẩu vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nói cho Huyền gia người, toàn bộ đều sốc lại tinh thần cho ta đến, Huyền gia có thể hay không vượt qua kiếp số, đều xem hôm nay. Huyền gia gia chủ nói câu. Người phía dưới đi làm việc, sau đó không bao lâu, liền có Huyền gia đệ tử đưa tới tin báo, gia chủ, Trần Võ Sơn, cao thủ đến đây bái phỏng. Trần Võ Sơn, bọn hắn muốn ta Huyền gia bờ bên kia trời thuyền linh kiện sao? Tới ngược lại là vừa bạn, nếu là có thể mời được Trần Võ Sơn cao thủ tương trợ, chúng ta nhất định có thể nhiều một ít cơ hội. Huyền gia gia chủ ánh mắt tỏa ánh sáng, Trần Võ Sơn cao thủ tại chỗ nào, theo ta cùng nhau đi nghênh đón. Thượng Thanh bắt cảnh trong đại trận, Thôi Ngư trên đường đi thi triển hỏa độ thuật, trong nháy mắt chính là mấy trăm dặm, sau đó không bao lâu có một con sông lớn ngăn tại Thôi Ngư trước mặt. Nhắc tới cũng là kỳ quái, một mặt là biển lửa, một mặt là ba quang gầy trơ xương sông lớn, vậy mà phân biệt rõ ràng, hòa hợp sinh tồn ở cùng một chỗ, ngược lại là nhìn Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy. Sông sóng lớn đảo mãnh liệt, chừng mấy ngàn thước rộng, nước sông thanh tịnh tới đáy, tựa như là trong suốt không khí. Nước này không phải phàm tục nước, hẳn là một loại tiên thiên thần thủy, là bắt cảnh cung đèn tám loại lực lượng một trong. Sibiu từ Thôi Ngư trong bóng dáng chui ra ngoài, một đôi mắt nhìn về phía trước mắt sông lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư lại xem thường, với ta mà nói, dễ chịu nhất chính là nước cửa này. Sau một khắc Thôi Ngư bản chân hóa thành cộng công bản chân, sau đó không thèm quan tâm hướng về trước mắt sông lớn dậm chân mà đi. Mặc cho ngươi tiên tiên thần thủy lợi hại hơn nữa, còn có thể thoát khỏi cộng công đại ma thần khống chế. Thôi Ngư thể nội mặc dù không có cộng công ma máu, nhưng là bản cổ huyết dịch thôi động lên cộng công chân thân không tốn sức chút nào. Chỉ gặp Thôi Ngư chậm rãi phóng ra, bàn chân đạp ở trong nước sông, sau một khắc một cỗ lạnh leo thấu xương hàn ý truyền đến, tựa hồ muốn đem Thôi Ngư linh hồn đông cứng. Nhưng là sau một khắc, Thôi Ngư cộng công chân thân vận chuyển, tất cả dị trạng biến mất không còn tâm tích, trước mắt nước sông đối với Thôi Ngư tới nói, tựa hồ là biến thành bình thường phạm tục nước sông. Cái này tiên tiên thần thủy thế nhưng là đồ tốt. Thôi Ngư chân đạp tiên tiên nước sông, cũng không có trực tiếp chuẩn đi, mà là trong ánh mắt lộ ra một vòng thần thái. Cái này tiên tiên thần thủy nếu là đưa vào hàng ngàn tiểu thế giới, nhất định có thể bổ dưỡng chính mình hàng ngàn tiểu thế giới, tương trợ chính mình hoàn thiện hàng ngàn tiểu thế giới thủy chi pháp tắc. Đừng suy nghĩ, nơi này tiên tiên thần hỏa cũng tốt, tiên tiên thần thủy cũng được, đều chẳng qua là bắt cảnh cung đèn phối hợp thêm thanh bắt cảnh đại trận biến hóa ra chỉ có nó uy năng, nhưng lại cũng không phải là chân chính tiên tiên thần thủy. Sibiu ở bên cạnh nói câu, một khi rời đi thượng thanh bắt cảnh đại trận, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Thôi Ngư Văn luôn không tiếp tục kiên trì, mà là một bước phóng ra, vượt qua vô tận thần thủy, lại xuất hiện lúc không khỏi sức sở, lọt vào trong tầm mắt chỗ là đầy trời cát vàng. Không sai, là đầy trời cát vàng, giữa thiên địa đều là bay múa cát vàng, vô số cát vàng hạt ở trong hư không lơ lửng. Đây cũng là cái gì? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Chẳng lẽ diễn hóa xuất tức nhưỡng chi lực? Sibiu có chút không xác định. Thôi Ngư văn ngôn một bước phóng ra, sau một khắc trước mắt thế giới cát vàng đống nhiên biến hóa, vô tận cát vàng hội tụ, hóa thành từng khối to bằng cái tớt, to bằng núi nhỏ tảng đá, lơ lửng ở giữa không trung, ngăn trở Thôi Ngư đường. Tựa như là từng bức tượng, ngăn tại Thôi Ngư trước người. Sau đó tại Thôi Ngư trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia đầy trời tảng đá biến mất không thấy tung tích. Đây cũng là cái gì? Thôi Ngư nhìn về phía trước mắt cát vàng, trong lòng kinh nghi không chừng, cát vàng này uy năng đúng là vượt quá tưởng tượng của hắn. Không rõ ràng. Sibiu lắc đầu. Hắn mất đi ký ức nhiều lắm. Thôi Ngư lược làm trầm tư, tiên tiên bên trong kim thân âm thầm vật chuyển, sau đó xài bước đi thẳng về phía trước. Đi 5 bước đằng sau, đột nhiên bành một thanh âm vang lên, Thôi Ngư vậy mà trực tiếp bị đụng bay, đâm đến mặt mũi bầm dập, một đầu ngã nhào trên đất. Không có khả năng. Ta có tiên thiên kim thân, làm sao lại đâm đến mặt mũi bầm dập? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Hắn tựa hồ có chút không quá vững tin, chính mình tiên thiên bên trong kim thân lại bị đâm đến sưng lên. Loại cảm giác này tựa như là đâm vào trên tảng đá, lại hình như là một thanh búa lớn luân qua đến, trực tiếp đập vào Thôi Ngư trên khuôn mặt. Mẹ nó, ta rốt cuộc biết trước đó những tảng đá kia vì sao bỗng nhiên biến mất. Thôi Ngư xoa gương mặt, ngồi dưới đất chửi ầm lên. Đây chính là đại trận lực lượng. Thế nhưng là ta rõ ràng nhớ kỹ, nơi này không có tảng đá. Sibiu nói câu. Đó còn cần phải nói, đại trận là sống đầy trời tảng đá cũng là không ngừng di động, ta hiện tại lâm vào trong đại trận kia còn không phải muốn làm sao biến liền làm sao biến. Thôi Ngư tức giận. Mà lại tảng đá kia cũng tuyệt không phải đá bình thường, nếu là đá bình thường, sớm đã bị ta tiên tiên kim thân làm vỡ nát. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Có thể đem nhà mình tiên tiên kim thân va chạm đến mặt mũi bầm dập, đối với Thôi Ngư tới nói, đây cũng không phải bình thường tảng đá. Tảng đá chưa từng hiện hóa, vẫn như cũng là trạng thái ở thân, giấu kín vào trong hư không. Sibiu nghe vậy cẩn thận từng ly từng tí rỗi bước chó, sau đó chạm đến trước mắt hư không, rốt cục mò tới tảng đá bản thể. Sau đó sau một khắc Sibiu hít sâu một hơi, quá rõ thánh nhân không hổ là quá rõ thánh nhân. Thế nào? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Đây cũng không phải bình thường tảng đá, chính là bát cảnh cung đèn mượn nhờ thánh nhân bản nguyên diện hóa mà ra Bất Chu Sơn chi thạch. Quá rõ thánh nhân đản sinh tại Côn Lôn Sơn kết nối với Bất Chu Sơn mạch, đối với Bất Chu Sơn đạo vận đương nhiên quen thuộc nhất bất quá, hắn vậy mà diễn hóa ra Bất Chu Sơn thần vận, ngươi bị đâm đến không oan uổng à? Sibiu trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Bất Chu Sơn tảng đá. Thôi Ngư nghe rõ, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, hắn đâm đến mặt mũi bầm dập đúng là oan uổng. Đây chính là thế giới hoàn mỹ tình thiên chi trụ, mặc dù thượng thanh bát cảnh đại trận diễn hóa xuất Bất Chu Sơn lực lượng, vẹn vẹn chỉ là trong đó một phần nhỏ thôi, nhưng lại vẫn như cũ gần như vô địch, chí ít đối với hiện tại Thôi Ngư tới nói là như thế này. Chẳng lẽ nói ta liền muốn vây ở chỗ này? Thôi Ngư sắc mặt nghiêm túc lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Đúng là phiền phức, rất phiền phức, không phải bình thường phiền phức. Hắn không có khả năng trên đường đi lảo đảo nghiêng ngã đụng tới. Sibiu nghe vậy hơi chút trầm ngâm, sau một khắc đột nhiên dậm chân một cái, trên mặt đất vô số đất cát chấn động mà lên, trôi nổi tại hư không. Đi. Sibiu thần lực trong cơ thể phun trào, chỉ thấy cái kia đất cát giống như đạn ra khỏi nòng bình thường, hướng về nơi xa vào tới. Tiểu tử, lão tổ ta thông không thông. Chúng ta chỉ cần sớm lợi dụng cắt đá do đường, trong này có cái gì chướng ngại đều không thể gạt được chúng ta. Sibiu dương dương đắc ý nhìn xem Thôi Ngư, chỉ là rất nhanh Sibiu lời nói liền nuốt xuống, một đôi mắt nhìn về phía trước mắt cắt đá đại trận, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Tất cả cắt đá bay ra ngoài, tựa như là bay ra khỏi nòng súng đạn bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Không sai, tất cả cắt đá cũng bay ra ngoài, biến mất tại hai người trong tầm mắt. Những tảng đá kia vách tường căn bản liền sẽ không ngăn cản cắt đá. Thôi Ngư mày nhăn lại. Sibiu nghe vậy sắc mặt bình tĩnh xuống tới, một lát sau đột nhiên vỗ đùi, ta đã biết. Cắt đá kia cùng cản đường tảng đá lớn đồng nguyên mà ra, đương nhiên sẽ không ngăn cản, chúng ta đổi một cái vật kiện đi thử xem. Chương 877, La Thiên Đại Trám. Chương 877, La Thiên Đại Trám. Một cái tiên tiên con muỗi từ trong đêm tối hội tụ tới, bởi vì tiên tiên con muỗi mang theo 12 tổ vu bản nguyên, đế giang lực lượng bản thân liền có không gian vặn vẹo có thể ảnh hưởng cảm giác con người năng lực, giảm mất cảm giác con người cường độ, cho nên ngoại giới huyền ra cái kia từng cái thần du vật ngoại thủ vệ, cũng không có phát giác được có gì không ổn chỗ. Nương theo lấy từng cái tiên tiên con muỗi phân thân chui vào, không bao lâu trong phòng nhỏ liền hội tụ mấy vạn con tiên tiên con muỗi, sau đó chỉ thấy cái kia tiên tiên con muỗi lặng yên không tiếng động rơi vào màu vàng óng trên phù văn, bắt đầu thôn tính phù văn lực lượng. Đây chính là tiên tiên con muỗi bá đạo chỗ, mặc kệ là thập nhị phẩm kim liên cũng tốt, hay là bảo vật khác cũng được, đối mặt với tiên tiên con muỗi thôn phệ, đều không có lực phản kích. Nói đúng ra, cũng sẽ không phản kích. Thập nhị phẩm kim liên còn sẽ không phòng ngự, huống chi là Trương Thiên Sư phù lục. Trong khách sạn nhỏ Thôi Ngư cảm thụ được Trương Thiên Sư phù lục bị ăn sạch, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc bảo vật. Đúng là đáng tiếc bảo vật. Bất quá ngắn ngủi một canh giờ, Trương Thiên Sư lưu lại phù văn hóa thành cho tàn, tiêu tán ở trong thiên địa. Sau đó Sibiu đầu chó bị con muỗi triệu hoán đi ra, trực tiếp một ngụm đem ngu cơ nuốt đi vào, cấp tốc biến mất tại trong phòng. Sau đó vô số con muỗi lặng lẽ thuận khe hở bay đi, phòng ở bên ngoài huyền gia thủ vệ căn bản cũng không có bất luận cái gì phát giác. Ngày thứ hai khi mặt mày hớn hở huyền gia chủ đi vào trong phòng nhỏ thị sát lúc, nhìn xem lỏng lẻo thủ vệ, không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. Mấy cái thủ vệ đang đứng ở trước cửa, tập hợp một chỗ huyên thuyên. làm càn. Huyền gia gia chủ lạnh lùng hừ một cái, các ngươi thật to gan. Trong phòng tội nhân liên quan đến trọng đại, các ngươi vậy mà tụ ở chỗ này nói chuyện tiếm, nếu là xảy ra sự tình, lao tổ không lột da của các ngươi. Nghe nói Huyền gia gia chủ lời nói, mấy cái thủ vệ đội vàng quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Huyền gia gia chủ lạnh lùng hừ một cái, không để ý đến quỳ rạp xuống đất thủ vệ, kỳ thật trong lòng của hắn cũng cảm thấy, tại Huyền gia địa bàn có thể ra cái vấn đề lớn hơn gì. Có Huyền gia đại trận thủ hộ, tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề lớn mới đối. Nếu như bị người sờ đốt nhập Huyền gia hang ổ, chỉ sợ Huyền gia khoảng cách diệt vong cũng không xa. Đã thấy Huyền gia gia chủ đẩy cửa ra đi vào trong đó, nhìn xem trống rỗng phòng ở, cả người đại não một trận hành mình trời đất quay cuồng, thân thể như nhũn ra, sau một khắc thân thể lay động lảo đảo xâm nhập trong đó, một đôi mắt nhìn xem không có vật gì phòng ở, cả người chỉ cảm thấy giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Huyền gia vương cung, Huyền gia đương đại thiên tử Huyền Dạng, được người xưng là trời đêm con, mẫu thân cùng ngoại giới huyết mạch thông ra, sau đó đã đản sinh ra hắn. Nó sinh mà bất phàm, có thể chấp trưởng đêm tối chi lực, nắm giữ đặc biệt đêm tối phát tắc, cho nên đánh bại các vị vương thất vương tử vương tôn, đăng lâm thiên tử vị trí. Lúc này trong triều đình một tòa hoa lệ trong cung điện, cả triều văn võ chính làm bạn một vị quý khách, đã thấy người kia vậy mà cùng Huyền Dạ sánh vai ngồi chung, phía dưới là các lộ văn võ đại thần. Nếu như Thôi Ngư ở chỗ này có thể nhìn thấy, người này chính là chân võ sơn đại tu sĩ Vương Diễm Xuân, năm đó luyện hóa Côn Lôn Sơn ba hòn núi lớn, sau đó đã luyện thành lịch thiên trận pháp Tam Tài đại trận, cũng gọi là Tam Tam đại trận, đứng hàng thiên hạ đỉnh lưu cao thủ hàng ngũ. Tại Vương Diễm Xuân bên người là chân võ sơn đệ tử Lưu Bang. Vương Diễm Xuân tại sao lại xuất hiện ở đây? Hay là cùng cái kia bị ngạn thiên chu linh kiện có quan hệ? Về phần nói Lưu Bang tại sao lại xuất hiện ở đây, đương nhiên là bởi vì Thái Dương chân hỏa. Đại vương, tại hạ phụng lão thiên sư chi mệnh, đến đây Huyền gia mượn bị ngạn thiên chu bộ kiện, không biết thiên tử lấy gì dạy ta. Qua ba lần rượu đằng sau, Vương Diễm Xuân một đôi mắt nhìn về phía Huyền gia. Huyền gia nghe vậy cười cười, nói thật, cái kia bị ngạn thiên chu đúng ta Huyền gia tới nói bất quá là một khối sắt vụn thôi, cũng không cái gì tác dụng, theo lý thuyết coi như trực tiếp cho ngươi chân võ sơn, cũng không tính là gì đại sự. Nhưng là, bị ngạn thiên chu quan hệ đến ta Huyền gia tiên tiên đại trận, quan hệ đến ta Huyền gia đặt chân căn bản Huyền gia, trong thanh âm tràn đầy chần chờ. Trừ phi các hạ muốn giúp ta Huyền gia hoàn thành một việc, tại hạ mới có thể làm chủ, hủy đi cái này tiên thiên đại trận, sau đó đem bị ngạn tiên chu hạch tâm lấy ra cho ngươi mượn. Ân. Nghe nói lời ấy, Vương Diễm Xuân lông mày lắc một cái, đây chính là cùng trước đó Lao Thiên sư phân phó không giống với, lập tức lặng lẽ nói, không biết là chuyện gì. Ta Huyền gia hiện tại ngay tại làm một chuyện, đã đến khẩn yếu quan đầu, nhưng người nào biết đống nhiên gặp ngoài ý muốn, ngoại giới chẳng biết tại sao hiện ra khổng lồ Thái Dương chân hỏa, khiến cho ta Huyền gia tiên thiên đại trận bạo lộ ra. Hiện tại giữa thiên địa đã không biết có bao nhiêu quỷ dị âm thầm ẩn nút mà tới, muốn đúng ta Huyền gia bất lợi, mà ta Huyền gia hiện tại bởi vì một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, tạm thời không thể tách rời quá nhiều tinh lực đi ứng phó, cho nên xin mời đạo hữu thay ta Huyền gia hộ đạo, đối kháng lần này đại kiếp, sau khi chuyện thành công ta Huyền gia nguyện ý đem bị ngạn thiên chu bộ kiện hai tay dâng lên. Nếu là không thành, ta Huyền gia bị hủy bởi kiếp số, cái kia tiên thiên đại trận tổn hại, đạo hữu tự dứt bị ngạn thiên chu là được. Huyền gia một đôi mắt nhìn xem Vương Diễm Xuân, nhưng vào lúc này lại nghe phía dưới Lưu Bang cười, đã như vậy, vậy bọn ta vì sao không đợi ngươi Huyền gia hủy đi, sau đó lại đem bị ngạn thiên chu bộ kiện lấy đi, làm gì tường trợ ngươi Huyền gia? Huyền Dạ nghe nói cũng không nóng giận, mà là cười tủm tỉm nói, đó là bởi vì ta Huyền gia nội tình tâm hậu, ngoại giới quỷ dị mặc dù nhiều, nhưng cũng chưa chắc có thể làm sao được ta Huyền gia. Khỏi cần phải nói, liền xem như cái kia tiên thiên đại trận, cũng đầy đủ đem 9 thành 9 quỷ dị ngăn tại ngoài đại trận. Một khi ta Huyền gia thành công, mà các ngươi khoanh tay đứng nhìn, ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội thu hoạch được ta Huyền gia đưa tặng bị ngạn thiên chu sao? Huyền Dạ hỏi thăm một câu, trong thanh âm tràn đầy cười nhạo. Lưu Bang mặt đỏ lên, Vương Diễm Xuân nhìn Lưu Bang một chút, sau đó lên tay nói, đã như vậy, xem ra ta không có cự tuyệt đường sống, chỉ là như thế nào ngăn cản ngoại địch, lại cần cứ ra tay, tiểu đạo cũng muốn cân nhắc một chút phân lượng của mình. Nghe nói lời ấy, Huyền Gia đạo, ta cũng không gạt ngươi, chỉ là muốn xin mời các hạ thay ta Huyền Gia ngăn lại một vị đại yêu vương. Thử yêu vương chính là đại hoang chúng gió đầu chính tính Mô Hạc yêu vương thủ hạ 8 đại yêu vương một trong, gọi là Loạn Hồn yêu vương. Ta đã nghe được tin tức, Mô Hạc yêu vương điều động Loạn Hồn yêu vương đến đây ta Huyền Gia, muốn cướp đoạt tạo hóa. Loạn Hồn yêu vương? Là hắn? Vương Diễm Xuân nghe vậy còn người co rụt lại. Sư thúc, cái này Loạn Hồn yêu vương rất có thanh danh. Một bên Lưu Bang thấp giọng hỏi thăm câu. Há lại chỉ có từng đó là rất có thanh danh, quả thực là danh chấn thiên hạ. Thử yêu vương am hiểu điều khiển khôi lỗi, đem người biến hóa thành khôi lỗi của mình, ngươi nói đáng sợ hay không? Vương Diễm Xuân trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, năm đó đại chu hủy diệt đại hạ, cũng là bởi vì thử yêu vương đem đại hạ thiên tử biến thành khôi lỗi, sau đó tại ta nhân tộc gây sóng gió làm điều ngang ngược, nhất định phải mở ra bạch cốt trường thành, sau đó trêu đến quần hùng thiên hạ bất mãn, khởi binh công phạt chi. Phải biết, đại hạ thiên tử thế nhưng là có trời lực lượng thủ hộ, nhưng lại vẫn không có trốn qua Loạn Hồn yêu vương hát thủ, ngươi nói Loạn Hồn yêu vương đáng sợ hay không? Trước đó ta nhân tộc thời đại thái cổ, bạch cốt trường thành mấy lần bị đánh tan, đều là cái này Loạn Hồn yêu vương âm thầm hạ độc thủ, điều khiển bạch cốt trường thành thủ vệ, mới khiến ta nhân tộc cụ thành thảm họa. Tôn này yêu vương sống tuế nguyệt không gì sánh được xa xưa, một thân bản sự có thể nói là quỷ thần khó lường. Năm đó nhân tộc thời kỳ đỉnh phong, đã từng có thần ma cường giả xuất thủ, muốn đem cái này Loạn Hồn yêu vương chém giết, đáng tiếc cái này Loạn Hồn yêu vương chân trượt như trạch, cho tới bây giờ đều không có người thấy qua Loạn Hồn yêu vương chân thân, liền xem như có đại năng ngược dòng tìm hiểu nhân quả, cũng chưa từng ngược dòng tìm hiểu đến tung tích dấu vết. Một bên Huyền Dạ tiếp lời, ta nhân tộc mấy lần náo động, tất cả đều là Loạn Hồn yêu vương âm thầm đẩy tay, cho nên ngươi nói loạn hồn yêu vương đáng sợ hay không? Lưu Bang nghe vậy hít sâu một hơi, đúng là đáng sợ, đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Liền ngay cả thần ma cảnh giới cao thủ đều không có tìm tới yêu vương chân thân, có thể thấy được tôn này yêu vương chỗ kinh khủng. Thậm chí còn có người xưng hô tôn này yêu vương là loạn cổ yêu vương. Bởi vì ta nhân tộc mỗi lần thời kỳ thái cổ náo động, đều có tôn này yêu vương bóng dáng, như vậy xưng hô. Vương Diễm Xuân hiển nhiên biết đến liên quan tới loạn hồn yêu vương tin tức cũng không ít, lúc này sắc mặt nghiêm túc lại, một đôi mắt nhìn về phía Huyền Dạng, ta sợ không phải cái kia loạn hồn yêu vương đối thủ, ta hiện tại mặc dù thành tựu tam tài đại trận, nhưng là cái kia yêu vương thật sự là rất kinh khủng. Huyền Dạng nghe vậy cười, chỉ cần ngăn chặn cái kia yêu vương liền có thể, ta Huyền gia có tiên tiên đại trận tại, chỉ cần đạo hữu có thể đem ngăn chặn, bằng vào ta Huyền gia tiên tiên đại trận lại phối hợp đạo hữu tam tài đại trận, nhất định có thể đem cái kia yêu vương luyện chết nơi đây, gọi nó gãy kích trầm xa. Đạo hữu tam tài đại trận trải qua mấy năm hoàn thiện, hiện tại cũng không so tiên tiên đại trận kém đi. So tiên tiên đại trận kém xa đâu. Bất quá nếu có thể có tiên tiên linh bảo trấn áp khí số, có lẽ có thể cùng tiên tiên đại trận tranh phong, chỉ là tiên tiên đại trận sao mà thưa thớt. Vương Diễm Xuân gật gù đắc ý đang nói chuyện, đống nhiên chỉ thấy một thị vệ nhanh chóng đi vào Huyền Dạ bên cạnh, đệ thấp uống họng dán tại bên tai nói nhỏ. Sau một khắc chỉ thấy Huyền Dạ đột nhiên biến sắc, quanh thân khí cơ chập trùng, trước người bàn trà đều bị uy áp kinh khủng kia cho hất tung ra ngoài. Coi là thật. Huyền Dạ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thị vệ gật đầu nói phải. Huyền Dạ đột nhiên đứng người lên, đối với một bên thừa tướng nói thay ta chiếu cố tốt quý khách. Nói dứt lời bước chân vội vàng rời đi, lại ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Nhìn xem Huyền Dạ bóng lưng rời đi, Vương Diễm Xuân chẳng biết tại sao, đột nhiên trong lòng thỉnh thịch một chút, một cỗ không hiểu cảm giác không ổn ở trong lòng dâng lên. Sự tình rất phiền phức, không phải bình thường phiền phức. Có thể làm Huyền Dạ vị này thiên tử thất thố như vậy, thậm chí chào hỏi cũng không kịp đánh tất nhiên là chuyện lớn. Xem ra lần này là bị cuốn vào trong vòng xoáy. Vương Diễm Xuân sắc mặt âm trầm xuống, có thể hay không thoát thân mà ra, còn muốn toàn bằng tạo hóa. Vương Diễm Xuân trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Hậu điện Huyền Dạ bước nhanh đi tới, chỉ thấy Huyền Gia gia chủ sắc mặt âm trầm đứng tại trong đại điện. Gặp qua bệ hạ, Huyền Gia gia chủ liền vội vàng tiến lên túi người hành lễ. Nghe nói Huyền Gia gia chủ lời nói, Huyền Dạ sắc mặt âm trầm, cao mày nói vương thúc, làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Huyền Gia gia chủ thân phận tương đương với ngoại giới phủ tông nhân phụ chủ. Huyền Gia gia chủ nghe vậy trực tiếp bịch một chút quỳ giảm xuống đất, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Bệ hạ, thần cũng không biết ra bên ngoài những thủ vệ kia các tiểu tử cũng không có phát hiện, tiểu nữ tử kia là như thế nào biến mất? La Thiên đại trám đang ở trước mắt, không có một đời huyết mạch tế tự, ngươi gọi cô vương như thế nào hướng chư vị lao tổ tông bàn giao? Huyền Dạ sắc mặt âm trầm xuống, nơi này là ta Huyền gia hang ổ, người còn có thể vô duyên vô cớ ném đi phải không? Ai có như vậy bản sự, có thể xuyên qua ta Huyền gia tiên thiên đại trận lại không kinh động trông coi đại trận lao tổ tông? Huyền gia gia chủ cười khổ, địa phương kỳ quái cũng chính là ở chỗ này, căn bản cũng không khả năng có người có được bản lãnh như thế, từ ngoại giới xuyên qua đại trận cứu đi tiểu nữ tử kia. Ý của ngươi là ta Huyền gia người trong nhà làm? Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy nghiêm nghị sắc cơ. Nghe nói lời này, Huyền gia gia chủ lắc đầu, sẽ không có loại kia tên con kiếp. Ta nghe người ta nói, trước đó vài ngày, chúng ta nơi này không phải tới mấy cái người xứ khác sao? Ngươi hoài nghi là Trần Võ Sơn luyện khí sĩ làm? Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Có lẽ không phải bọn hắn làm mà là cái kia loạn hồn yêu vương đã nắm giữ Trần Võ Sơn tu sĩ, là loạn hồn yêu vương làm. Huyền gia gia chủ bây giờ gấp hất ra qua. Sự tình quá phiền toái, không phải bình thường phiền phức. Nghe nói Huyền gia gia chủ lời nói, Huyền Dạ mày nhăn lại, Huyền gia gia chủ nói không phải là không có khả năng, mà là quá có khả năng. Vương thúc, ngươi bí mật mời được Huyền gia cao thủ, âm thầm đi làm tốt bố trí. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc, ta đi mời Trần Võ Sơn tu sĩ đi chỗ cũ làm khách. Lại nói Vương Diễm Xuân cùng Huyền gia thừa tướng yến ẩm, một lúc sau mới nghe thị vệ nói quý khách, đại vương mời ngài đi Ma Vân động làm khách, phân biệt cái kia bị ngạn thiên chu bộ kiện. Bên kia uống rượu thừa tướng nghe vậy sững sờ, không để lại dấu vết nhìn Vương Diễm Xuân một chút, sau đó cười nói, hai vị quý khách xin mời đi theo ta. Vương Diễm Xuân nghe vậy không nghi ngờ gì, ngược lại là một bên Lưu Bang, đột nhiên con ngươi co rụt lại, Ma Vân động, mẹ nó, đây không phải là Huyền gia phong lôi đại trận khống chế chi địa sao? Huyền gia đây là muốn làm cái gì? Làm sao lại đột nhiên trở mặt? Huyền gia muốn đối với Trần Võ Sơn động thủ. Sau một khắc chỉ thấy Lưu Bang đứng người lên, sư thúc, ta đau bụng muốn đi nhà vệ sinh, ngài cùng vị thừa tướng này đi thôi. Về phần nói Lưu Bang vì sao biết Ma Vân động, cũng đừng quên Lưu Bang là bị thi tổ cắn qua một bụng. Vương Diễm Xuân gật gật đầu, theo đi xa. Lưu Bang sắc mặt âm trầm đi theo thị vệ đi ra đại điện, hướng về nhà xí đi đến. Hắn cũng không biết chính mình tại sao lại biết Ma Vân động tin tức, chỉ là biết mình một đoàn người sợ là xảy ra biến cố, có thể hay không thoát đi tìm đường sống, còn muốn toàn bằng vận mệnh. Vừa đi, Lưu Bang chợt phát hiện, chung quanh có 10 cái thủ vệ, lúc này từ bốn phương tám hướng vây quanh, không để lại dấu vết đem nhà mình cho vây khốn. Không xong, sự tình coi là thật hướng về đáng sợ nhất phương hướng phát triển. Lưu Bang trong lòng băng lãnh, Huyền gia có tiên thiên đại trận, chúng ta như thế nào chống cự? Bất quá là cho người ta đưa đồ ăn thôi. Ngoại giới trong khách sạn Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, hư không một trận bặm mẹo, đã thấy một cái tiên thiên con muỗi từ trong hư không chui ra ngoài, rơi vào Thôi Ngư lòng bàn tay. Mà lúc này Sibiu cũng từ Thôi Ngư trong bóng dáng chui ra ngoài, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, "Tiểu tử, lão tổ ta may mắn không làm được bệnh, sự tình làm thành." Chương 878, người quen biết cũ chương 878, người quen biết cũ Sibiu trùng pin là không có để cho Thôi Ngư thất vọng, chỉ gặp Sibiu há to miệng rộng, một bóng người từ Sibiu trong miệng phun ra. Không phải người khác, chính là Ngu Cơ. Lúc này Ngu Cơ vẫn tại ngủ say, không chút nào biết ra giới xảy ra chuyện gì. Thôi Ngư tụ bên trong càn khôn thi triển, đem Ngu Cơ thu lại sau, trong mắt vẻ nghiêm túc rốt cục tan đi. Hiện tại ta cuối cùng không có cố kỵ, một điểm cuối cùng sơ hở biến mất, sau đó ta chẳng phải là muốn làm sao độc thủ liền làm sao độc thủ. Hiện tại hắn Thôi Ngư đã đứng ở thế bất bại, cùng lắm thì không có chút nào thu hoạch, huyền gia mưu đồ thành công, hắn Thôi Ngư toàn thân trở ra, không có gì tổn thất. Ngu Cơ cứu ra, sau đó ngươi có tính toán gì? Sibiu nhìn về phía Thôi Ngư. Các loại. Thôi Ngư phun ra một chữ, trước tiên phải hiểu rõ huyền gia tình huống, tốt nhất là có thể chui vào huyền gia, tìm kiếm khống chế tiên thiên đại trận hạch tâm, trước đem tiên thiên đại trận phá mất lại nói. Thôi Ngư đang đợi một cái cơ hội, một cái có thể lẫn vào huyền gia cơ hội. Nhưng mà không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, rất nhanh cơ hội kia liền đến. Ngay hôm đó, Thôi Ngư đang ngồi ở khách sạn cửa sổ chỗ uống trà, đột nhiên dưới lầu một đạo thanh âm quen thuộc, tại Thôi Ngư trong thai vang lên, "Lão bản, hôm nay công tử nhà ta muốn tới nơi đây ăn cơm, hôm nay thanh chẳng ngươi nhanh chóng đem rượu trong lầu tất cả mọi người thanh ra đi." Một đạo cực kỳ phách lối thanh âm tại lầu một vang lên. Thanh âm phách lối đổ không có gì, mấu chốt là cái này thanh âm phách lối Thôi Ngư rất quen tai, Thôi Ngư từ khi được bản cổ ngọc tùy đằng sau, ký ức cũng không phải là bình thường tốt, trong chốc lát trong đầu một đạo linh quang lấp lóe, liền đã ký ức lên chủ nhân của thanh âm này, Tống Phu Quân. Phúc Uy Tiêu cục Tống Phu Quân, chính là áp giải vạn kiếp kim đan, cả nhà đều bị diệt khẩu thẳng xui xẻo. Không có khả năng. Nơi này là huyền gia hang ổ, Tống Phu Quân làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Tống Phu Quân là tuyệt không nên xuất hiện ở chỗ này. Thôi Ngư trong lòng âm thầm lẩm bẩm câu. Đang nghĩ ngợi, lại nghe dưới lầu lão bản khiêm tốn thanh âm vang lên, "Đại gia, người đến đều là khách, tiểu nhân như thế nào đổi người đùng lời còn chưa dứt một đạo cái tắt tiếng vang truyền đến." Cái kia thanh âm phách lối lần nữa từ trong khách sạn vang lên, "Hô trướng, ngươi biết công tử nhà ta là ai chăng? Những huyết mạch này đê tiện mặt hàng, cũng xứng cùng nhà ta công tử cùng nhau ăn cơm. Nếu hiện tại nhanh chóng thanh tràng, nếu là trễ, đừng trách chúng ta không nói đạo nghĩa, một mùi lửa đốt đi người khách sạn." Trong thanh âm tràn đầy phách lối tới cực điểm. Sau đó chính là lão bản thấp kém không ngừng thỉnh khách nhân đi ra thanh âm, các vị khách nhân rời nhà đi ra ngoài cũng không muốn gây phiền toái, từng cái nghe nói trưởng quỹ miễn đi tiền thưởng sau, cũng là phối hợp. Rất nhanh trưởng quỹ lên lầu 2, bắt đầu đối với lầu 2 khách nhân không ngừng cúi đầu nói tốt, lầu 2 khách nhân cũng không có khó xử, từng cái buông xuống bát đũa rời đi. Rất nhanh trưởng quỹ đi tới Thôi Ngư trước người, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem trưởng quỹ, chỉ thấy trưởng quỹ hai gò má sưng đỏ, một cái rõ ràng dấu bàn tay lạ cấn ở bên trái trên gương mặt. Thôi Ngư trong cặp mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, lão trưởng quỹ một tát này nằm cạnh không nhẹ a, tựa hồ là nhìn ra Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, trưởng quỹ cười khổ một tiếng, đệ thấp tiếng nói ra, "Ngài thấy được chưa? Không phải nhỏ muốn đổi người, mà là phía dưới vị kia đại gia, chính là Vương thất dòng họ, chúng ta phải tội không nổi a." Nghe nói lời này, Thôi Ngư cũng không có khó xử, mà là không nhanh không chậm để đũa xuống, nếu là Vương thất dòng họ, chúng ta đương nhiên đắc tội không dậy nổi. Trưởng quỹ nghe vậy trong miệng coi chừng xì ra một ngụm nước miếng, "Dòng họ, ta nhổ vào." Tên này mặc dù là Vương thất dòng họ, nhưng bởi vì mẫu thân huyết mạch không tinh khiết, tại Vương thất bên trong chỉ là một cái người trong suốt thôi, căn bản là hoàn toàn không được sủng ái, chỉ là mang một cái Vương thất dòng họ tên tuổi giả danh lừa bịp. Nói đến đây, trưởng quỹ kia càng là lắc đầu thở dài, "Đúng, Thôi Ngư không mình hành lễ, thế đạo này, liền xem như không được sủng ái vương tử, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Mọi người mấy bạn năm trước đều là cùng một cái tổ tông, dựa vào cái gì bọn hắn làm mưa làm gió, chúng ta lại muốn cho bọn hắn khi cháu trai, bị người quản thúc, đúng là mẹ nó không công bằng." Trưởng quỹ trong thanh âm tràn đầy không công bằng. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, không để ý đến trưởng quỹ lời nói, nhưng là trưởng quỹ nhỏ giọng nói thầm, rất hiển nhiên bị lầu dưới người cho nghe thấy được, lại nghe dưới lầu truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rộn, âm thanh quen thuộc kia kéo cúng họng, một bên hô hào một bên xông lên, "Hô trướng, ngươi mẹ nó nói cái gì đó? Dám can đảm phỉ báng vương tử điện hạ, ngươi sợ không phải chán sống mũi." Trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc bá đạo, sau đó thang lầu loảng xoảng rung động, chỉ thấy một đạo quen thuộc thân hình, giống như con cua bình thường, bá đạo từ thang lầu xông xuống tới. "Lão tiểu tử, ngươi chán sống mũi không người tới lời nói đến một nửa." Thanh âm bỗng nhiên ngừng lại ở, sau đó một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, giống như gặp quỷ một dạng, tựa hồ là gặp định thân pháp, thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, sau đó duỗi ra hai tay dùng sức rủi rủi con mắt, "Không có khả năng a. Tuyệt không có khả năng. Nơi này là huyền gia đầu tiên, sát tinh kia làm sao lại xuất hiện ở đây đâu?" Người tới trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, trong thanh âm tràn đầy không dám tin, tựa hồ là cảm nhận được thiên địch mà bị dọa đến thân thể cứng ngắc tiểu động vật, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Người tới nhìn thấy Thôi Ngư mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng lại không biết Thôi Ngư nhìn người tới, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định, "Tống Phu Quân, Phúc Uy Tiêu cục thiếu chủ Tống Phu Quân, nơi này là huyền gia lãnh địa, Tống Phu Quân làm sao lại xuất hiện ở đây?" "Đừng nói mỏ, ta không phải." Tống Phu Quân giống như nhận lấy kinh hãi tiểu động vật, đột nhiên liền muốn quay người hướng dưới lầu chạy tới. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, "Ngươi nếu là cưỡng chế gì rồi, ta hiện tại liền giết chết ngươi." Tống Phu Quân bước chân dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, ngươi là Thôi Ngư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tống Phú Quân nghe Thôi Ngư lời nói, chung quy là không dám chạy trốn chạy, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị nhìn chằm chằm Thôi Ngư. "Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này?" Thôi Ngư hỏi thăm câu. Tống Phú Quân một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy khó chịu, cuối cùng đi tới Thôi Ngư bên cạnh, "Ngươi đi sắt vách trà lâu chờ ta, đợi ta hầu hạ xong vị này vương gia, lại đi gặp ngươi." "Có lời gì?" Một hồi lại nói, "Ngàn vạn không có khả năng bạo lộ chúng ta thân phận." Tống Phú Quân nói đến đây, một đôi mắt quay đầu nhìn về phía dưới bậc thang, đối với Thôi Ngư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thôi Ngư cũng không có nói thêm cái gì, nhìn thật sâu Tống Phú Quân một chút, sau đó vỗ vỗ Tống Phú Quân bả vai, "Ta tại đối diện trà lâu chờ ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ đến đào tẩu." Thôi Ngư không nhanh không chậm đi xuống lầu cát, đã thấy lầu một đang đứng một thanh niên người, người thanh niên người mặc áo mãng bào màu xanh, trên đầu ghim một cây ngọc trâm, nhìn phong lưu phong khoáng dáng vẻ không tầm thường, quả nhiên một bộ túi da tốt. Thôi Ngư không có nhiều lời, bước chân vội vã rời đi, đi tới đối diện trà lâu điểm một bình trà nước, sau đó không nhanh không chậm uống vào. Phát hiện Tống Phú Quân là niềm vui ngoài ý muốn, đối với Thôi Ngư tới nói, có lẽ phát hiện Tống Phú Quân có thể làm chính mình tranh thủ đến phá cục khiết cơ cũng khó nói. Thôi Ngư ngón tay đập bàn trà, trên bàn nước trà uống một bầu lại một bầu, rốt cục tại sắc trời dần tối thời điểm, quán trà bên trong đốt lên cây đèn, mới gặp Tống Phú Quân vội vã từ ngoài cửa đi tới, co đầu rụt cổ ngồi ở Thôi Ngư đối diện, "Ta nói, ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Nơi này là Huyền gia tổ địa, ngươi sao có thể tiến đến? Chẳng lẽ là ngươi cùng Huyền gia giao hảo, Huyền gia mang ngươi tiến đến?" Tống Phú Quân một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đồng thời trong lòng âm thầm nói phiền phức lớn rồi. Chỉ cần là tiểu tử này xuất hiện địa phương, đều tuyệt đối không có sự tình tốt. Vạn nhất tiểu tử này lung tung quấy nhiễu, làm hư chuyện của ta, đến lúc đó chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Tiểu tử này đơn giản chính là một cái gậy quấy phân heo, ai đụng phải ai không may. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tống Phú Quân, trong ánh mắt cũng đầy là quái dị, Tống Phú Quân tiểu tử này thật không đơn giản à. Há lại chỉ có từng đó là không đơn giản, quả thực là không đơn giản tới cực điểm. Hắn rất ít gặp qua so Tống Phú Quân càng khó chơi hơn người, bởi vì Tống Phú Quân tu thành nhân quả chuyển di chi thuật, nếu là tu hành đến cảnh giới cao thâm, nắm giữ quá khứ tương lai nhân quả, thậm chí cả chém giết tới tương lai nhân quả, tuyệt đối là giữa thiên địa đứng đầu nhất nhân vật. Mà lại Tống Phú Quân là cái phúc tinh, trên cơ bản là nơi nào có bảo vật, chỗ nào sẽ xuất hiện Tống Phú Quân tung tích. Lúc trước nếu không phải Tống Phú Quân, Thôi Ngư làm sao lại mở ra hàng ngàn tiểu thế giới? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tống Phú Quân, thấy Tống Phú Quân có chút dùng mình, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm gì? Ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Ta chính là năm đó trong lúc vô tình tại Hạo Kinh Thành cùng Huyền gia một vị tử đệ kết xuống nhân quả, sau đó ta tại tìm kiếm đại hoang một chỗ bí cảnh thời điểm, lại bị bí cảnh kia hại chết, đang mượn trợ nhân quả chuyển di phục sinh đằng sau, liền phục sinh đến Huyền gia tử đệ trên thân. Tống Phú Quân trong thanh âm tràn đầy cổ quái, ngươi đây, ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tống Phú Quân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngờ vực, ngươi không có nói láo. Ta luôn cảm thấy ngươi đang nói láo. Thôi Ngư có lý do tin tưởng, Tống Phú Quân tên này chưa hề nói chân chính lý do. Nhưng là Tống Phú Quân đem chân chính lý do giấu đi mới là bình thường, nếu như Tống Phú Quân thật nói ra chân chính lý do, Thôi Ngư ngược lại là không tin. Thôi Ngư cũng không dám xem nhẹ Tống Phú Quân người này, nắm giữ nhân quả chuyển di chi thuật, Tống Phú Quân thần thông tuyệt đối vượt quá nó đón trước, có lẽ gia hỏa này chính là lão quái vật nào đó đã thức tỉnh bất diệt chân linh. Nhưng là Thôi Ngư tư tác muốn khắp cả toàn bộ Hồng Hoang, cũng không có nghĩ đến trong Hồng Hoang có vị nào đại thần thông giả nắm giữ nhân quả thần thông. Ta đương nhiên là ẩn nút tiến đến, chẳng lẽ còn là Huyền gia mời ta tiến đến không thành? Thôi Ngư cười híp mắt nhìn về phía Tống Phú Quân, "Tiểu tử ngươi đến Huyền gia tổ địa bao lâu?" "Từ lúc trước chúng ta từ biệt đằng sau, ta liền đi tới Huyền gia trong tiểu thế giới." Tống Phú Quân đạo. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tống Phú Quân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, "Ta nói, tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối không nên gây sự, hỏng kế hoạch của ta, nếu không cũng đừng trách ta không nể tình a." "Kế hoạch của ngươi? Ngươi đi vào Huyền gia thế giới có kế hoạch gì?" Tống Phú Quân trong thanh âm tràn ngập tò mò, đồng thời lại có một vòng lo lắng, sợ mình cùng Thôi Ngư kế hoạch xung đột. "Thôi Ngư tà môn, chỉ cần cùng Thôi Ngư cùng một chỗ cộng sự qua người, liền không có không biết." Tống Phú Quân thật sự là không muốn cùng Thôi Ngư ra hỏa này là địch. Thôi Ngư nghe vậy khỏe miệng nhếch lên, "Nếu như ta nói, ta là tới hủy diệt Huyền gia tiểu thế giới, ngươi cảm thấy thế nào?" Tống Phú Quân nghe vậy con mắt mắt sáng lên, lập tức phát sáng lên, "Ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta có thể lên tinh thần." "Ngươi đừng nói giỡn, Huyền gia cường đại như thế, ta mặc dù thừa nhận ngươi có chút bản sự, nhưng muốn hủy diệt Huyền gia căn bản chính là không thể nào." Tống Phú Quân thấp giọng nói câu. Nghe nói Tống Phú Quân lời nói, Thôi Ngư nâng chén trà lên uống một ngụm, "Cái nào nói đùa với ngươi?" Tống Phú Quân một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ánh mắt cùng Thôi Ngư đối mặt, rất lâu đằng sau, mới gặp Tống Phú Quân hít một hơi, trong đầu lóe ra một đạo suy nghĩ, nếu như ta đem Thôi Ngư cho kéo đến ta trận doanh bên trong, đến lúc đó món kiêm nhu đồ chẳng phải là 10 phần chắc chín. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lợi ích của song phương sẽ không xung đột. Tống Phú Quân một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, sau đó ánh mắt cùng Thôi Ngư đối mặt, trong miệng nhảy nhót ra một cái từ, coi là thật. Tự nhiên là coi là thật. Thôi Ngư đạo câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tống Phú Quân cũng sắc mặt nghiêm túc lên, ngồi nghiêm chỉnh nói thực không dám giấu giếm. Ta tới nơi đây là vì một kiện bảo vật. Ta cũng không gạt ngươi nói, ta cũng là vì một kiện bảo vật. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Cái gì? Tống Phú Quân nghe vậy lập tức tâm tình khẩn trương lên. Thôi Ngư cũng là vì một kiện bảo vật. Nếu như mình mục đích cùng Thôi Ngư mục đích xung đột, chỉ sợ là chính mình có phiền toái. Thôi Ngư thủ đoạn hắn nhưng là tự mình lĩnh giao qua. Ngươi vì Huyền gia món bảo vật kia. Tống Phú Quân sắc mặt cảnh giác, trong lòng chuẩn bị sẵn sàng. Một khi sự tình có bất diệu, liền lập tức thi triển thần thông trốn đi. Thôi Ngư cười, ta nghe người ta nói, Huyền gia có một cái trời phôi thai. Ta đối với cái này vật có chút cảm thấy hứng thú, cho nên muốn đến đây tìm tòi hư thực. Thứ đồ chơi gì? Chơi phôi thai. Ngươi không có nói đùa chớ. Tống Phú Quân trừng to mắt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này Tống Phú Quân trong lòng nói không nên lời là tâm tình gì, đã có cao hứng lại hai hại sợ cùng sợ hãi. Cao hứng là Thôi Ngư cùng mình mục tiêu không giống với, chính mình chỉ là vì Huyền Gia tòa này tiên tiên đại trận, mà Thôi Ngư lại là vì Huyền Gia thiên chi phôi thai. Mấu chốt nhất là Huyền Gia trong độc tiên lại còn có một cái trời phôi thai. Ngươi có thể tin tưởng? Nếu không phải Thôi Ngư nói ra, chính mình bất luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Làm sao? Ngươi không biết? Không biết Huyền Gia nước sâu bao nhiêu, ngươi còn dám tới Huyền Gia cùng làm việc xấu? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Phú Quân, đột nhiên cảm giác được tiểu tử này có một cô mang kình, lá gan thật lớn. Không biết Huyền Gia nội tình, còn dám tới Huyền Gia quấy rối, chẳng phải là khôi hài sao? Chương 879, cơ hội này không phải đã đến sao sao? Chương 879, cơ hội này không phải đã đến sao sao? Tống Phú Quân cái này thiết đầu va đầu sắt, Thôi Ngư thế nhưng là nhìn rõ ràng, không biết Huyền Gia nội tình, liền dám đến Huyền Gia gây sự, Tống Phú Quân mới thật sự là thiết đầu va. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, ai ngờ Tống Phú Quân cười khẩy, Huyền Gia nội tình mạnh hơn lại có thể thế nào? Có thể làm cho chết ta sao? Nếu không đánh chết ta, ta vì sao không dám gây sự? Lúc này Tống Phú Quân cũng không biết là nên vui vẻ hay là nên không vui. Vui vẻ là Thôi Ngư mục tiêu cùng mình cũng không giống nhau, không vui chính là Huyền Gia lại có một cái trời. Coi như một cái kia trời không có ấp đi ra, đó cũng là trời ạ. Một khi Huyền Gia trời coi là thật ấp đi ra, đến lúc đó tìm chính mình thu được về tính sổ sách, chính mình nên làm cái gì? Chẳng phải là muốn gắt gao chồng bó? Hắn mặc dù tự xưng là có thể trấn áp nhân quả, nắm giữ nhân quả phát tắc, nhưng là đối mặt trong truyền thuyết hay trời hành quyền trời, nhưng trong lòng vẫn như cũ sợ hãi. Tống Phú Quân một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ta nói, ngươi sẽ không phải là điên rồi đi? Đây chính là trời. Ngươi biết trời đại biểu cho cái gì sao? Ngươi lại dám đánh trời chủ ý? Sợ mình chết không đủ nhanh sao? Ngươi cũng đã nói, dù sao Huyền Gia không đánh chết ta, nếu không đánh chết ta, ta vì cái gì không làm một chút? Nếu như một khi thành công, ta sẽ thu hoạch được một cái trong truyền thuyết trời, nếu như thất bại tựa hồ cũng không có gì tổn thất, cùng lắm thì ta trực tiếp chạy đi là được. Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn về phía Tống Phú Quân. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là thực có can đảm làm như vậy ngươi vẫn là thứ nhất. Tống Phú Quân xoạch lấy miệng, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, thanh âm hơi chút chần chờ, bằng không, chúng ta hồn bốn. Hắn là muốn đem Thôi Ngư cho kéo đến cùng một chiến tuyến, đến lúc đó cũng có thể mượn nhờ Thôi Ngư thủ đoạn gây sự. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến có thể cùng Thôi Ngư hợp tác, trong lòng của hắn liền không hiểu nhiều hơn một loại an tâm. Hợp tác? Thôi Ngư hiếu kỳ nhìn Tống Phú Quân một chút. Không sai, ta đã tìm được một cái cướp đoạt Huyền Gia bảo vật biện pháp, ngươi nếu có thể gia nhập vào, chúng ta cường cường liên thủ, nhất định có thể thành công. Tống Phú Quân trà sát hai tay, trong ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Thôi Ngư nghe vậy từ chối cho ý kiến. Tống Phú Quân cũng không kéo dài, trực tiếp đem kế hoạch của mình nói một lần. Hiện nay Huyền Gia trải qua vài vạn năm phát triển, đã sớm phân ra đủ loại khác biệt, cực độ không công bằng. Mọi người mấy vạn năm trước đều là một cái tổ tông, nhưng là bây giờ lại có người cao cao tại thượng làm mưa làm gió, có người lại thấp kém cho người ta làm nô bộc, hộ công, ngươi nói có thể trong lòng dễ chịu sao? Sau đó thì sao? Thôi Ngư nâng chén trà lên uống một ngụm. Trước đó cùng ta cùng một chỗ đăng lâm tiểu lâu vị kia vương gia ngài nhìn thấy không? Chính là đương kim thiên tử Huyền Dạ nhất không được sủng ái nhi tử, mẫu thân chỉ là một cái ngoại giới lướt đến phàm nhân nữ tử, trong lúc vô tình có thai dựng, ra đời vị kia tiểu vương gia. Thế nhưng là coi như tên phàm nhân kia nữ tử sinh hạ Huyền Gia vương thất huyết mạch, nhưng lại vẫn không có thoát khỏi đệ tiện thân phận, một lần nào đó bởi vì không cẩn thận va chạm đương triều hoàng hậu, lại bị hoàng hậu hạ lệnh loạn côn đánh chết. Tống Phú Quân trong thanh âm tràn đầy cảm khái, cái này đáng chết Huyền Gia, vì bảo trì huyết mạch hoạt tính, hàng năm đều sẽ đi Thần Châu đại địa âm thầm bắt đi một nhóm dáng người thon thả, tướng mạo tú lệ nữ tử dùng để sinh sôi hậu đại, nếu không chỉ là một cái Huyền Gia, sao có thể diễn sinh ra một cái quốc gia? Những cái kia bị lướt đến nữ tử hạ chẳng đều thê thảm không gì sánh được, cùng nô lệ không có gì khác biệt, lúc còn trẻ là Huyền Gia máy móc sinh dục, đợi đến tuổi già sắp suy đã mất đi sinh dục công năng, liền toàn bộ đều bị trộm tới tế tự thứ gì. Vị kia tiểu vương gia kêu là Huyền Tử, năm đó tận mắt thấy mẫu thân bị loạn côn đánh chết, trong lòng liền đã gieo hạt giống cừu hận. Dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngay tại khua chiến gõ chống an bài tạo phản công việc, chúng ta trong âm thầm đã lôi kéo được số lớn nhân thủ, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể cầm vũ khí nổi dậy, đảo loạn toàn bộ Huyền Gia thế giới. Đến lúc đó, Huyền Gia lâm vào trong chiến hỏa, gọi Huyền Gia tự giết lẫn nhau, chúng ta liền có cơ hội chui vào Huyền Gia nội bộ, thu hoạch được Huyền Gia tạo hóa. Tống Phú Quân một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, lúc đầu chúng ta còn không có mấy phần tự tin, chỉ là hôm nay thấy được ngươi đằng sau, nhưng trong lòng thì thấy được hy vọng. Chúng ta nếu có thể đến đỡ Huyền Tử đăng lâm vương vị, sau đó đem cầm Huyền Tử, đến lúc đó chẳng phải là chẳng khác nào âm thầm nắm giữ Huyền Gia. Đến lúc đó muốn mưu đoạt Huyền Gia thần khí cơ hội không liền đến sao? Ngươi muốn tạo phản? Thôi Ngư nhìn xem Tống Phú Quân, trong lòng không khỏi âm thầm nói câu, tiểu tử này có thể a. Cách cục trong nháy mắt liền mở ra. Tống Phú Quân nói chưa chắc không phải một cái rất có cơ hội biện pháp, chỉ là trong toàn bộ tiểu thế giới lực lượng, toàn bộ đều nắm giữ tại Huyền Gia dòng chính trong tay, ngươi muốn gọi Huyền Tử tạo phản, như thế nào địch nổi Huyền Gia dòng chính? Thôi Ngư nhìn về phía Tống Phú Quân, ta không cần Huyền Tử tạo phản thành công ta, chỉ cần Huyền Tử nhấc lên thiên hạ náo động đầu nguồn, sau đó chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, sau đó chúng ta thừa dịp động thủ lung tung, đến lúc đó liền có cơ hội. Tống Phú Quân trong thanh âm đầy đắc ý, ai nói nhất định phải gọi Huyền Tử thủ thắng? chỉ cần có thể cho chúng ta sáng tạo cơ hội cũng đã đủ rồi. Ngươi gia nhập hay không trận này trò chơi? Tống Phú Quân một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trông mong chờ đợi Thôi Ngư trả lời chắc chắn. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, trong lòng suy tư cùng Tống Phú Quân hợp tác xác suất lớn bao nhiêu. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp loé không ngừng, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, vô số suy nghĩ ở trong lòng lưu chuyển, sau một hồi mới nói: ngươi nếu đưa ra tạo phản, khẳng định đã bắt đầu lấy tay bố cục hiện tại làm được thế nào. Huyền tử không quyền không thế, ngoại vô kỳ công cường cận chi thân, nội vô ứng môn ngũ xích chi đồng, oanh oánh kết lập, cô đơn, muốn giúp hắn tạo phản, thế nhưng là khó cực kỳ. Tống Phú Quân bắt đầu nôn nước đắng. Ngẫm lại cũng là, một cái bình thường không bị coi trọng vương thất tử đệ, chứ mang một cái vương thất con cháu cái mũ bên ngoài, còn có cái gì bản sự? Ngươi làm sao không tuyển chọn một cái cường thế chủ? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Tống Phú Quân bất đắc dĩ lắc đầu, những cái kia cường thế chủ, cả đám đều có đầy trời phú quý tại thân, làm gì đi làm chặt đầu sự tình. Người ta thật tốt quý tộc không làm, tại sao phải đi theo chúng ta đi tạo phản? Mà lại, loại nhân vật kia liền xem như tạo phản, lại há có thể nghe chúng ta loay hoay. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Tống Phú Quân, lão đệ, đường đi đi hẹp không phải? Đi hẹp. Tống Phú Quân nghe vậy sững sờ. Thôi Ngư cười híp mắt nói, những cái kia cường thế quý tộc không chịu tạo phản, nhưng chúng ta có thể giúp bọn hắn một thành, ở sau lưng đẩy bọn hắn tạo phản a thời thế tạo anh hùng, một khi bọn hắn bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, liền xem như muốn không tạo phản cũng khó. Tống Phú Quân sững sờ, hắn đã sớm biết Thôi Ngư thủ đoạn lợi hại, chỉ là không hề nghĩ tới Thôi Ngư vậy mà cái nhìn đại cục to lớn như thế, cùng mình căn bản cũng không phải là một cái phương diện bên trên đó a, chính mình còn muốn lấy nên như thế nào lôi kéo đứng lên một cái vương gia tạo phản đâu, người ta lại nghĩ đến trực tiếp bức bách tất cả vương gia tạo phản. Chính mình cách cục dưới đất tầng 18, người ta tại tầng khí quyển. Ngươi ngày mai cho ta đem chư vị vương gia danh sách thay ta thu thập chỉnh lý tốt, đến lúc đó ta tự mình chọn lựa mấy vị nhân vật mấu chốt. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy nhẹ nhõm, thiên hạ thế cục đều là cố định, các đại quý tộc địa bàn cũng là cố định, muốn bồi dưỡng một vị không quyền không thế vương gia, sao mà khó khăn cũng, có đơn giản đường đi không đi, tại sao phải đường vòng? Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tống Phú Quân lập tức sắc mặt cuồng hỉ, trong ánh mắt tràn đầy sung sướng, ngươi khẳng định muốn gia nhập ta trận doanh. Nói nhảm. Thôi Ngư buông xuống chén trà, chúng ta hảo huynh đệ cùng một chỗ, đương nhiên muốn kỳ lợi và kim, hiệp đồng dùng sức cùng một chỗ làm lớn làm mạnh, hủy diệt toàn bộ Huyền gia. Ý nghĩ của ngươi nhắc nhở ta, muốn giết chết Huyền gia người, kỳ thật không cần ta tự mình động thủ, chỉ cần Huyền gia thế giới thiên hạ đại loạn, đến lúc đó người tử thương sẽ lấy mấy triệu, ngàn vạn, ước mà tính. Đến lúc đó tự nhiên có người xung làm đạo phủ, không cần chúng ta tốn sức. Tống Phú Quân trên mặt vui mừng, cầm lấy chén trà đối với Thôi Ngư lễ kính, hoan nghênh đại ca gia nhập chúng ta liên minh, đã như vậy, vậy liền cầu chúc chúng ta có thể đạt thành mong muốn. Đối với Thôi Ngư gia nhập, Tống Phú Quân trong lòng phi thường vui vẻ, quả thực là vui vẻ tới cực điểm. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, một đôi mắt nhìn về phía uống trà Tống Phú Quân, ngươi có thể từng thăm dò được, Huyền gia tiên thiên đại trận nơi hạch tâm. Mặc kệ chúng ta như thế nào làm, đều muốn đem Huyền gia đại trận cho đánh vỡ, cứ như vậy mặc kệ là rút đi cũng tốt, cầu viện binh cũng được, đều là cực kỳ sự tình đơn giản. Ngày sau thời khắc mấu chốt, cũng có thể nhiều một con đường lùi, nhiều một đầu lựa chọn. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tống Phú Quân cười, đại ca, ngươi đây là biết gặp trướng tiểu đệ ta, mặc dù không biết Huyền gia đại trận hạch tâm, nhưng là ngươi yên tâm, chỉ cần Huyền gia nhân vật trọng yếu một khi khởi binh tạo phản, đến lúc đó liền sẽ có người chủ động đem hạch tâm nói cho chúng ta, gọi chúng ta phá hủy Huyền gia hạch tâm đại trận. Huyền gia dòng chính có tiên thiên đại trận nơi tay, nắm giữ toàn bộ tiểu thế giới, đã đứng ở thế bất bại. Một khi Huyền gia nhân vật thực quyền tạo phản, đến lúc đó chỉ sợ cái kia nhân vật thực quyền lại so với chúng ta còn muốn nóng đội hủy đi đại trận. Tống Phú Quân cười híp mắt nói, nghe nói lời này, Thôi Ngư cười cười, cũng là cái này để ý. Hắn bây giờ không có nỗi lo về sau, rất nhiều chuyện cũng chờ nổi. Tống Phú Quân cùng Thôi Ngư uống một bát nước trà đằng sau, trên mặt vui mừng rời đi, lưu lại Thôi Ngư ngồi tại trong quán trà, một trái tim tưởng niệm đầu không ngừng phi tốc chuyển động, mạch lạc tựa hồ đi ra bước lên Huyền gia đại chiến, đến lúc đó chẳng những có thể lấy mượn đao giết người, diệt Huyền gia huyết mạch, càng có thể thừa cơ đem toàn bộ Huyền gia hoạch tâm chi địa đều ép hỏi ra đến. Không nói trực tiếp hủy diệt Huyền gia đại trận, ít nhất cũng phải tìm tới Huyền gia đại trận cửa sau, sau đó đem phía ngoài yêu vật, quỷ dị đem thả tiền đến. Ngày thứ hai Tống Phú Quân đắc ý đi tới Thôi Ngư ở lại trong khách sạn, trong tay cầm một chồng thật dày văn thư, đưa cho ngay tại ăn điểm tâm Thôi Ngư, nhìn xem, tất cả Huyền gia thực quyền thân vương, danh sách đều ở nơi này đâu. Thôi Ngư buông xuống màn đầu, nhận lấy danh sách đằng sau, rất nghiêm túc nghiên cứu chứ danh đơn tư liệu, nhìn xem người trên danh sách vật cuộc đời giới thiệu văn tắt. Tư liệu rất kỹ càng, có thể nhìn ra được, Tống Phú Quân những năm gần đây không ít bỏ công sức. Đem mấy chục trang danh sách xem hết, Thôi Ngư từ đó rút ra 8 trang, đơn độc liệt kê ra đến. Ngươi xem một chút 8 người này. Thôi Ngư đem danh sách đưa cho Tống Phú Quân. Tống Phú Quân tiếp nhận văn thư, cẩn thận nhìn thoáng qua Thôi Ngư lựa đi ra nhân tuyển, vị thứ nhất là Huyền gia đại chư hầu Huyền Ly. Huyền Ly người này là đương kim Huyền gia quân chủ Huyền Dạ thân thúc thúc, năm đó cùng Huyền Dạ phụ thân tranh đoạt vương vị, kết quả kỳ xoa một chiêu nuốt hận bại trận, không thể không kế vị liệt tiên. Năm đó Huyền Dạ phụ thân cùng Huyền Ly ở giữa vì tranh đoạt vương vị, thế nhưng là đánh ra hốc chó, thậm chí Huyền Dạ mẫu thân, có người nói đều là Huyền Ly hạ độc chết. Vị thứ hai là Huyền Dạ đồng bào huynh đệ, đương kim Huyền gia phụ tông nhân đại tông làm cho, Huyền Kỳ. Năm đó cùng Huyền Dạ tranh đoạt quân chủ vị trí, đáng tiếc kỳ xoa một chiêu, cùng vương vị bỏ lỡ cơ hội. Vị thứ ba là Huyền Dạ nhi tử, cũng là đương kim thái tử Huyền Tào. Trước đây ít năm thái tử Huyền Tào dâm loạn cung quê, khiến cho Huyền Dạ thiên tử giận dữ, có phế thái tử tâm tư, muốn đến đỡ Tinh Kết Vương, Huyền Cơ. Vị thứ tư chính là Tinh Kết Vương, Huyền Cơ là đương kim Dạ Thiên Tử thứ 16 con. Tại các vị vương tử bên trong, huyết mạch xuất chúng nhất, thiên tư xuất chúng nhất, thụ nhất Dạ Thiên Tử ưa thích. Có thể nói Huyền Cơ là một cái hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào khuyết điểm người, có thể văn năng võ, huyết mạch xuất chúng không nói, nó văn trị võ công cũng là nhất đẳng lợi hại, mà lại xuất thân còn không có bất kỳ thiếu hụt, mẫu thân chính là đại quý tộc đích nữ. Huyền gia thụ nhất Dạ Thiên Tử yêu thích, cho nên Dạ Thiên Tử muốn phế bỏ Huyền Tào, lập Huyền Cơ là đế. Chỉ là Huyền Tào sau lưng có một vị Huyền gia bán thần Huyền Chỉ duy trì, bởi vì Huyền Chỉ cản trở, cho nên phế thái tử chỉ lệnh chậm chạp không có rơi xuống. Đây chính là bán thần, liền xem như tại Huyền gia, đó cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Vị thứ năm là Huyền gia ngoại thích, cũng chính là Huyền Cơ ông ngoại, Huyền nhiều lần. Những năm gần đây Huyền Cơ vì hủy bỏ thái tử Huyền Tào lập xuống tinh khiết vương Huyền Cơ, bắt đầu đến đỡ Huyền Cơ ông ngoại một loạt nhân mã, âm thầm đối kháng Huyền Chỉ, sau đó là Huyền Cơ trải đường. Hiện tại Huyền nhiều lần đã địa vị cực cao, mặc dù không phải bán thần, nhưng cũng là Huyền gia vương triều cường giả số 1. Tổng quản trong thiên hạ một nửa binh mã, có thể nói là nhất đẳng đại quân quý. Về phần nói vị thứ 6, chính là Huyền Dạ phụ thân, Huyền Đồng, bị giam lỏng tại đại nội thâm cung, bây giờ bị tôn kính là thái thượng hoàng. Năm đó thái thượng hoàng Huyền Đồng muốn lập thái tử Huyền Ly là đế, Huyền Dạ trong lòng không phục, thế là âm thầm liên hợp một đám người ngựa, thừa cơ bức thoái vị xâm chiếm, ai ngờ vậy mà coi là thật gọi hắn thành công. Từ đó sau Huyền Đồng bị ép tuyên bố nhường ra vương vị, sau đó bị giam lỏng tại đại nội trong thâm cung, từ đây cùng ngoại giới triệt để đã mất đi liên hệ, lại không bất kỳ tin tức. Vị thứ 7 là Huyền gia trấn sơn vương, Huyền Sách. Sống 400 năm lại chậm chạp không có chết giả, cho nên mặc dù vương triều càng mùa thay đổi, nhưng là vẫn như cũ một mực là nhất đẳng thân vương. Mấu chốt nhất là, Huyền Sách không biết được cơ duyên gì, những năm gần đây có kỳ ngộ, huyết mạch vậy mà đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng làm cảnh giới bán thần. Từ khi tấn thăng làm bán thần đằng sau, Huyền Sách liền có không nên có tiểu tâm tư, không ngừng chiêu binh mãi mã, bắt đầu gia tăng nhà mình lãnh địa thực lực. Huyền Sách tâm tư, tất cả mọi người biết. Vương triều phúc phận năm đời mà chém, Huyền Sách đương nhiên không cam tâm chính mình hậu thế năm đời đằng sau biến thành người bình thường. Chương 880, sắp đặt chương 880, sắp đặt Tống Phú Quân túi đầu tiếp tục xem hướng trong tay văn thư, ánh mắt rơi vào vị thứ 8, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc, vị thứ 8 danh tự bên trên, thình lình viết, Huyền Tử. Ngươi không phải nói Huyền Tử không được sao? Vì cái gì còn muốn đi lựa chọn Huyền Tử? Tống Phú Quân trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Rõ ràng Thôi Ngư đã nói qua, bồi dưỡng Huyền Tử quá mức tiêu hao tinh lực, thế nhưng là vì cái gì sẽ còn bồi dưỡng Huyền Tử? Thôi Ngư nghe vậy cười cười, Huyền Tử mặc dù phía sau không có bất kỳ cái gì thế lực, nhưng là hắn lại có một viên thông minh đại não, có thể tại từng cái phương diện đều biểu hiện được hoàn mỹ không một tí vết, ngươi có thể nói người này đơn giản sao? Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, người này nhất định có thể thuận thế mà lên, bước lên trời. Loại nhân vật này đều là công vu tâm kế, giỏi về ngụy trang âm hiểm xảo trá hạng người, một khi đắc thế có thể khó lường. Nói đến đây Thôi Ngư đem Huyền Tử trang sách lấy tới, có thể đem còn lại vương gia làm mồi lòng, đảo loạn thiên hạ đại thế, sau đó âm thầm bồi dưỡng người này làm chân long. Thôi Ngư nói đến đây, một đôi mắt nhìn về phía Tống Phú Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Phú Quân sững sờ, chúng ta không phải là vì đảo loạn thiên hạ sao? Trực tiếp đem các vị quyền quý bức phản là được, quản hắn ngụy long chân long đến lúc đó chúng ta thừa dịp loạn thủ lợi, quản cái kia Huyền Tử làm gì? Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, nếu như chúng ta tại loạn bên trong không có đạt thành mục đích đâu, chúng ta tại loạn bên trong không có lấy được đồ vật muốn đâu, chúng ta không có phát giác được Huyền gia bí mật chứ? Đến lúc đó đến đỡ Huyền Tử đăng lâm vương vị, Huyền Tử thân là Huyền gia quân vương, tất nhiên sẽ nắm giữ Huyền gia bí mật, kế thừa Huyền gia hết thảy, có thể làm chúng ta giải hoặc. Đương nhiên, Huyền Tử nước cờ này hữu dụng cố nhiên tốt, vô dụng có thể tiện tay vứt bỏ, chúng ta lại không có tổn thất cái gì. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tống Phú Quân trong mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, hai tay cắm ở trong tay áo, ta cảm thấy ngươi nói đúng, vạn nhất Huyền gia thế giới loạn chúng ta không có tìm được muốn còn muốn dựa vào Huyền gia huyết mạch đi tìm, cho nên bồi dưỡng thuộc về chính chúng ta Huyền gia huyết mạch sự tình, cũng không thể từ bỏ. Ta chính là sợ vạn nhất Huyền Tử đăng lâm đại thống, lại quay đầu đảo ngũ đối phó chúng ta, đến lúc đó chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Tống Phú Quân trong ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Ngươi không phải có nhân quả thần thông sao? Cùng lắm thì trực tiếp đoạt xá Huyền Tử, đến lúc đó là có thể đem nắm chặt thế cục. Ngươi bây giờ cùng Huyền Tử kết xuống nhân quả, cũng hẳn là đủ ngươi chết thay đi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Đưa Phúc. Tống Phú Quân nghe vậy hơi chút trầm ngâm, còn chưa đủ bảo hiểm, ta từ đầu đến cuối đều nhìn không thấu Huyền Tử người này. Nghe nói Tống Phú Quân lời nói, Thôi Ngư lược làm trầm tư, từ trong tay áo móc ra một cái bình, đưa cho Tống Phú Quân, đem cái này cho Huyền Tử uống hết, vạn nhất Huyền Tử mất đi khống chế, chúng ta trực tiếp đem Huyền Tử giết chết là được. Cùng lắm thì đến lúc đó thiên hạ lại loạn đứng lên, chúng ta lại tiếp tục thừa dịp loạn bồi dưỡng ra một cái người thừa kế. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tống Phú Quân tiếp nhận cái bình, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ta nói ngươi thứ này đáng tin tại sao? Trấn Quỷ Tư thập đại đầu lĩnh chết như thế nào, ngươi hẳn phải biết đi. Thôi Ngư không mặn không nhạt nói câu. Hắn hiện tại cũng không để ý gọi người biết là chính mình giết chết Trấn Quỷ Tư thập đại đầu lĩnh. Tống Phú Quân nghe vậy thân thể run lên, vội vàng vươn tay ra đem cái bình tiếp được, sau đó cẩn thận cất giữ tốt, vật này như vậy quý giá, dùng tại tiểu tử kia trên thân, có phải hay không có chút lãng phí? Trấn Quỷ, không có chút nào Trấn Quỷ. Ngươi nếu mà muốn, ta có thể đưa ngươi một thùng lớn. Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn xem Tống Phú Quân, coi là thật sao? Tống Phú Quân lại là không khách khí, một đôi mắt lập tức sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, xoa ngón tay, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ta cho ngươi, ngươi cũng không dùng đến a. Thôi Ngư nhìn Tống Phú Quân một chút, nhưng là cũng không có keo kiệt, trực tiếp tại tụ lý càn khôn bên trong tạo nên ra một cái bình nhỏ, sau đó lợi dụng cái bình, giả bộ tràn đầy một bình lớn tam thi trùng thai noãn. Thôi Ngư Ba không được tam thi trùng thai noãn truyền bá càng nhiều người càng tốt. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trong ánh mắt tràn đầy vẻ quái dị. Sau đó Tống Phú Quân bố bộ ngực cam đoan, ngươi yên tâm, ta khẳng định cho cái kia huyền tử an bài bên trên. Tiếp xuống đại kế, ngươi dự định như thế nào xử lý? Huyền tử một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư nhìn. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ta cảm thấy, hay là trước từ Thái Thượng Hoàng hạ thủ tốt. Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng. Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng tự nhiên liền chiếm cứ lấy chính thống đại nghĩa, mà Huyền Dạ mặc dù mưu triều xoán vị đăng cơ, nhưng là đối với tiền triều cựu thần nhưng lại chưa đổi tận giết tuyệt. Không phải Huyền Dạ không muốn, mà là đại thần trong triều đều là một cái tổ tông, đại đa số cũng đều hay là quan hệ thông gia, từng cái đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, hắn muốn là đến vị bất chính, nếu là lại làm ra người người đoán trách sự tình, chỉ sợ sẽ đem Huyền Gia trong ngủ mê lão tổ tông bừng tỉnh. Một bên Huyền Gia Trấn Sơn Vương Huyền Sách, sợ là muốn hưng phấn, đến lúc đó đánh tiếng quân chắc danh nghĩa giết vào Hạo Kinh thành, khắp thiên hạ ai có thể ngăn cản? Cái kia Huyền Sách vốn là đã là bản thần, lại thêm đánh lấy chính nghĩa danh hào, mà Huyền Dạ mưu triều xoán vị chưa ổn định, cho nên cũng không thống hạ sát thủ, chỉ là lựa chọn một cái tương đối nhu hòa phương thức, không ngừng chèn ép Huyền Đồng hướng cựu đảng ngũ, từ từ lấy nước gấm nấu hết xanh phương thức, đem Huyền Đồng trung thần thay thế đi. Cho nên Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng thế lực chỉ là đắm chìm xuống tới, cũng không hoàn toàn nổ. Nếu là đem Huyền Đồng từ giam lỏng bên trong phóng xuất ra, đến lúc đó Huyền Đồng vùng cánh tay hô lên, chỉ sợ là Huyền Dạ thời gian không dễ chịu lắm, phụ tử ở giữa khó tránh khỏi có một trận đao quang kiếm ảnh, đánh nhau chết sống. Nói đến đây, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không hiểu, tựa hồ là minh bạch tâm ý của đối phương. Còn phải là ngươi a, trực kích hoạch tâm yếu điểm, không có nửa phần dư thừa động tác. Tống Phú Quân cảm khái một tiếng, chỉ cần đem Thái Thượng Hoàng Huyền Đồng cứu ra, Huyền Gia liền cách thiên hạ đại loạn không xa, hai người chỉ cần làm bản quan, đến lúc đó Huyền Đồng tự nhiên sẽ cùng Huyền Dạ lai một trận phụ tử ở giữa tương ái tương sát. Tá lực đả lực bị Thôi Ngư chơi rõ ràng, mượn đao giết người kế sách đã có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Tống Phú Quân cảm thấy không bằng, hắn cảm thấy mình cùng Thôi Ngư căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Nếu biết chính mình tài nghệ không bằng người, đương nhiên muốn khiêm tốn tỉnh giáo, vậy kế tiếp đâu? Nên như thế nào độc thủ? Đem Huyền Tử đẩy đi ra, đây chính là Huyền Tử cơ hội biểu hiện. Nếu như lựa chọn đem Huyền Đồng cứu ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ nhận Huyền Đồng coi trọng, sau đó chúng ta lại thêm chút trợ giúp, liền có thể gọi Huyền Đồng đem Huyền Tử xem như người thừa kế đến bồi dưỡng. Sau đó đợi đến Huyền Tử địa vị vững chắc, chúng ta liền giết chết Huyền Đồng, gọi Huyền Tử kế thừa Huyền Đồng trong triều thế lực, kể từ đó Huyền Tử cũng liền có nguyên thủy bốn liếng tích lũy. Nói đến đây, Tống Phú Quân nhịn không được vỗ tay tán dương, trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi thán phục, mẹ nó, còn phải là ngươi, lão tử ta trước đó mấy lần thua ở trong tay ngươi không oan uổng. Nhưng bây giờ Huyền Tử không quyền không thế, muốn đem Thái Thượng Hoàng cứu ra, nói nghe thì dễ. Tống Phú Quân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trông mong chờ lấy Thôi Ngư bảy mưu tính kế bị ném. Từ khi Thôi Ngư mở miệng đằng sau, hắn đã cảm thấy mình bây giờ đầu óc không đủ dùng. Đây cũng là cái vấn đề. Thôi Ngư lược làm trầm ngâm, sau đó mới nói có thể hay không liên hệ với Ly. Năm đó Huyền Ly cùng Huyền Đồng tranh đoạt hoàng vị mặc dù thất bại, nhưng bây giờ thế nhưng là nhìn Huyền Đồng cùng Huyền Dạ cầu cắn chó thời cơ tốt, không có đạo lý bỏ lỡ mới đối. Chỉ có Huyền Đồng cùng Huyền Dạ đánh ra óc chó, hắn mới có cơ hội. A Huyền Ly huyết mạch cùng Huyền Đồng không khác nhau chút nào, hẳn là nhất tới gần vương vị người. Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Sợ là không được đi. Ngươi nếu là gọi Huyền Ly bỏ đá xuống giếng đi, nhưng là gọi Huyền Ly mạo hiểm đi nghĩ cách cứu viện Huyền Đồng, hắn hẳn là sẽ không đi làm. Vạn nhất thất bại chỉ sợ gánh chịu không nổi Huyền Dạ lửa giận. Hiện tại Huyền Dạ vương vị đã vững chắc, Huyền Ly không cần thiết là sẽ không dễ dàng đi xúc phạm Huyền Dạ. Tống Phú Quân nhìn chằm chằm Huyền Ly tư liệu nhìn một lát sau, mới lắc đầu bác bỏ. Mà lại ta nghe người ta nói, Huyền Ly tựa hồ là cùng Huyền Sách cấu kết ở cùng nhau, gọi hắn làm chim đầu đàn, hắn sợ là không thể chịu. Nhưng là nếu như gọi hắn làm bỏ đá xuống giếng người, hắn ngược lại là rất tình nguyện tại Huyền Dạ đại sự không ổn thời điểm đâm lưng một đao. Thôi Ngư nhìn chằm chằm Huyền Ly cùng Huyền Đồng tư liệu nhìn một hồi lâu, mới thấp giọng nói, ta nhìn thấy là rất có hy vọng. Đến lúc đó ngươi có thể đi thử một lần, nếu như không thành lời nói, có thể đi tìm kiếm Huyền Kỳ. Huyền Kỳ là Huyền Dạ minh trưởng, năm đó chính là tiên đế Huyền Đồng khâm phong thái tử ra, khoảng cách đăng lâm đại thống chỉ thiếu chút nữa, kết quả bị lật ngược, thần phục với Huyền Dạ dưới dâm uy. Huyền Dạ cướp đoạt chính là Huyền Kỳ vương vị, muốn nói ai hận nhất Huyền Dạ, khẳng định là Huyền Kỳ. Muốn nói ai hy vọng nhất Huyền Đồng từ giam lòng bên trong trở tới, cũng khẳng định là Huyền Kỳ. Huyền Kỳ ăn lớn như vậy thua thiệt, không có khả năng hoàn toàn không có chuẩn bị, hắn nhất định âm thầm thời khắc chuẩn bị tìm kiếm cơ hội đem tiên đế Huyền Đồng cứu ra. Huyền Đồng cứu ra, đoạt lại chính thống vương vị sau, đến lúc đó hắn Huyền Kỳ vẫn như cũng là thái tử chữa quân, tương lai vương vị nhân tuyển kế thừa. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tống Phú Quân cảm thấy rất có đạo lý, ta cảm thấy ngươi nói đúng, sau khi trở về ta liền thuyết phục Huyền Tử đi tiếp xúc một chút Huyền Chỉ. Thái tử Huyền Tào mới là trọng yếu nhất ta, Huyền Tào phía sau có một tôn bán thần duy trì, hắn bây giờ bị Dạ Tiên Tử chán ghét, thái tử vị trí sắp khó giữ được, hắn sợ là hiện tại muốn nhất đăng lâm đại thống, hy vọng nhất Huyền Dạ rơi đài người. Tống Phú Quân rỗi ra ngón tay bẻ bẻ, từ Huyền Tử đến Huyền Kỳ, từ Huyền Ly đến Huyền Sách, có vẻ như đã là một cỗ thế lực không nhỏ. Huyền Chỉ cùng Huyền Sách, thế nhưng là hai tôn bán thần cường giả, nếu là liên hợp cùng một chỗ, rất có triển vọng. Bất quá bây giờ duy nhất có thể lo chính là Tinh Khiết Vương Huyền Cơ ông ngoại Huyền nhiều lần nắm giữ lấy trong thiên hạ một nửa binh mã, đám người muốn dở trò cũng không dễ dàng. Nhưng không phải là không có phần thắng. Vậy trước tiên đem Huyền nhiều lần cho rơi đài. Thôi Ngư trong thanh âm lộ ra một vòng lãnh khốc. Huyền nhiều lần thâm thụ đương triều thiên tử Huyền Dạ tín nhiệm, muốn cho rơi đài Huyền nhiều lần cũng không dễ dàng, gần như chuyện không thể nào. Tống Phú Quân nói câu, sự tình nếu là đơn giản như vậy, hắn cũng sẽ không ẩn nút mấy năm. Nếu như Huyền nhiều lần họa loạn cung quê đâu? Huyền nhiều lần mạnh lên hiện nay thiên tử Huyền Dạ hoàng hậu, xuống phi đâu? Thôi Ngư hỏi thăm câu, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Đến Huyền nhiều lần loại kia quyền thế địa vị, muốn cái gì dạng nữ nhân cũng có, làm sao lại phạm phải như vậy kiêng kỵ? Tống Phú Quân gật gù đắc ý bắt bỏ. Nghe nói lời này, Thôi Ngư lắc đầu, sự do người làm, nếu như ta nói, Huyền nhiều lần thật họa loạn cùng quê đâu? Tống Phú Quân nghe vậy nhãn tình sáng lên, nếu như thế, người này không chết không thể. Thiên Vương lão tử đều cứu không được hắn. Phải biết, đây chính là đương triều hoàng hậu a. Chỉ là muốn hoàn thành chuyện này cũng không dễ dàng, gần như không có khả năng, cái kia Huyền nhiều lần cũng không phải hạng đơn giản, chính là huyết mạch cao thâm người, chiến lực cũng có thể bằng được kim sát, nếu không cũng không thể nắm giữ thiên hạ một nửa binh mã. Ngươi đi đem cái kia Huyền nhiều lần ngày sinh tháng để cho ta, đến lúc đó ta tự nhiên có sắp xếp. Thôi Ngư đạo câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tống Phú Quân con mắt lập tức sáng lên, hắn hiểu rất rõ Thôi Ngư thủ đoạn. Thôi Ngư nếu nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Ta muốn hay không đem Huyền Tử giới thiệu cho ngươi biết. Ngươi cho hắn bày mưu tính kế, Huyền Tử lẽ ra đến đây bái ngươi làm mưu sĩ. Ta liền không lộ diện, ngươi từ đó điều khiển liền tốt. Thôi Ngư trả lời câu. Tống Phú Quân nghe vậy cũng không bắt buộc, mà là đứng lên nói câu, ngươi chờ ta tin tức, ta đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi nếu vạch ra đường sáng, chuyện kế tiếp giao cho ta là được. Tống Phú Quân hào hứng rời đi, lưu lại Thôi Ngư ngồi tại trong khách sạn, suy tư bố cục lỗ thủng, tương lai như thế nào tại đại cục bên trong thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Ngươi không phải mời viện binh sao? Muốn ta nói, ngươi nghĩ biện pháp đem Huyền gia tiên thiên đại trận phá vỡ, đem viện binh cho mời đi ra, đến lúc đó chúng ta trực tiếp xuất thủ san bằng Huyền gia tiểu thế giới là được, làm gì phiền phức như vậy? Si Bưu cầu đầu từ Thôi Ngư trong bóng dáng nô ra đến. Có thể không sử dụng võ lực đạt thành mục đích, hay là không nên dùng võ lực? Ngươi cũng đã nói, Huyền gia phía sau có ngủ say thời kỳ thái cổ lão cổ đồng, vạn nhất đem thời kỳ thái cổ lão cổ đồng bừng tỉnh, đến lúc đó đối phương khống chế tiên thiên đại trận, chỉ sợ chúng ta thấp ngăn không được ga cấp độ kia lão gia hỏa có thể từ trong lượng kiếp sống sót, nếu là nói không có hộ thân tiên thiên linh bảo ai mà tin a. Thôi Ngư đạo câu, một tôn đại la cường giả, còn có tiên thiên linh bảo hộ thể, mình coi như là thi triển thời kỳ đỉnh phong cộng công chân thân, sợ cũng bắt không được đối phương, căn bản là không làm gì được đối phương a. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, không có khả năng sóng, nhất định không có khả năng sóng. Võ lực cấp tốc bất đắc dĩ thời điểm mới có thể vận dụng thủ đoạn. Huống hồ, đem Trương Giác bọn người bỏ vào đến, tất nhiên sẽ chưa cắt ta lấy được Huyền gia tạo hóa, như vậy ngược lại không đẹp. Ta nếu là có cơ hội độc chiếm tạo hóa, như thế nào lại chưa cắt cho ngoại nhân đâu? Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy chắc chắn. Hắn muốn nuốt riêng Huyền gia tạo hóa. Huyền gia tạo hóa ngươi nuốt không nổi, chớ vọng tưởng. Si Bưu lắc đầu. Có nuốt được hay không, tóm lại là muốn thử một chút mới có thể biết, thử qua mới sẽ không hối hận. Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên, trong ánh mắt đầy đắc ý chi sắc, mà lại hiện tại Huyền gia loạn như vậy, chúng ta chưa hẳn không có khả năng lấy nhỏ thắng lớn mãng tước nữa rồng. Tương lai sẽ có thiên cổ không có đại biến, tất cả mọi người đang chuẩn bị, đều đang gia tăng nội tình, bây giờ tạo hóa trước mắt, ta lại há có thể từ bỏ. Thôi Ngư đạo câu, trong thanh âm tràn đầy thận trọng, hôm nay nhiều thu hoạch được một phần tạo hóa, tương lai tại con đường thông thiên bên trong, liền nhiều một phần sinh cơ. Chương 881, hoặc tâm chương 881, hoặc tâm nói thật, Thôi Ngư muốn ăn một mình hắn không biết mình có cơ hội hay không ăn một mình, nhưng tóm lại muốn thử một lần liền biết. Vạn nhất thành đâu? Nếu là không thành, đến lúc đó cùng lắm thì nghĩ biện pháp đem người bên ngoài bỏ vào đến tôi, thử một lần lại không có tổn thất. Ngươi dự định như thế nào làm tay chân? Muốn gọi một người loạn tâm thần họa loạn cung quê, cũng không phải sự tình đơn giản, ta không nghe nói ai có bực này tạo nghệ mê giáp tâm. Si Bưu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, mê hoặc một người hồn phách, hơn nữa còn là tu sĩ hồn phách, còn có long khí thủ hộ, rất khó. Thử một lần đi. Thử một lần liền có thể biết có được hay không. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tâm Viên, ta cảm thấy ngươi có thể làm. Tâm Viên nghe vậy sững sờ, ta. Hắn có chút hoài nghi mình lỗ tai, ngươi không phải nói nể muốn thử một chút sao? Ta thử cái gì? Ta nơi nào có mê hoặc lòng người bản sự? Thôi Ngư tức giận. Thế nhưng là ngươi vừa mới nói, là ngươi xuất thủ a? Tâm Viên manh đắt mắt to nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Đúng vậy a, là ta xuất thủ. Ngươi không phải liền là ta không phải liền là ngươi sao? Thôi Ngư lời nói này lẽ thẳng khí hùng, nghe được Tâm Viên không khỏi lật ra cái lườm ý, ta làm không được a. Từ đối phương sinh sôi ma niệm, đến ma niệm trưởng thành là tâm ma, sau đó trở thành hóa tự tại thiên ma, ngươi cảm thấy là dễ dàng như vậy sao? Đối phương nếu là tâm thần viên mãn, ngươi đương nhiên làm không được, nhưng ta nếu là đem đối phương tam hồn thất phách bắt đến, đối phương hồn phách không còn viên mãn, ngươi có thể làm được hay không? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tâm Viên. Tâm Viên nghe vậy hơi nhướng mày, sau đó chua xót mà nói, có thể làm được. Còn có thể làm sao? Thôi Ngư đều nói như vậy, hắn có thể nói không làm được sao? Huống hồ hắn trải qua mấy năm phát triển, không biết gửi ở bao nhiêu chúng sinh trong lòng, lực lượng bây giờ đã đến một cái cực kỳ huyền diệu tình trạng. Liền ngay cả đường chu thập phương quang minh tâm cảnh hắn đều có thể phá vỡ, tốt hơn thế nhưng là huyết mạch tu sĩ. Huyết mạch tu sĩ mạnh thì mạnh, nhưng lại không tu tâm cảnh, huyết mạch tu sĩ tâm cảnh cùng người bình thường tâm cảnh không hề khác gì nhau. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư, ta đúng cái kia Huyền Tần hoàn toàn không biết gì cả, chỉ bằng vào một cái tên, rất khó khóa chặt hắn nhân quả, chỉ có mượn nhờ nó ngày sinh tháng đẻ, mới có thể hoàn thành câu hồn đoạn phách thủ đoạn. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, hai tay cắm ở trong tay áo, sở lấy trong tay áo thần ma ra, suy tư phía sau bố cục. Huyền Tân làm vùng thế giới này đại nhân vật, ngày sinh tháng đẻ đối với quý tộc tới nói cũng không phải là bí mật. Không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, Tống Phú Quân cũng đã đem Huyền Tân ngày sinh tháng đẻ đưa tới, đưa cho Thôi Ngư sau mở miệng nói, đây chính là Huyền Tân ngày sinh tháng đẻ, ngươi cảm thấy ngươi bao lâu có thể hoàn thành? Ta cũng tốt có cái thời gian chuẩn bị. Nghe nói lời này, Thôi Ngư hơi chút trầm mặc, sau đó bấm ngón tay tính toán, lâu là 10 ngày, ngắn thì nửa tháng. Đi, ta cái này đi thuyết phục Huyền Tử, mời hắn đi cấu kết các lộ minh hữu. Tống Phú Quân cũng không nhiều lưu, quay người vội vã biến mất tại trong đêm tối. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía đêm tối, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, sau đó đem thần ma ra lấy ra, đem nhà mình một giọt thần huyết từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, tại thần ma trên da cẩn thận từng ly từng tí viết xuống Huyền Tần ngày sinh tháng đẻ, sau đó đem thần ma ra gấp gọn lại, nhét vào người rơm bên trong. Sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư hóa thành lưu quang biến mất tại giữa thiên địa, lại xuất hiện lúc đã đến Bạch Vân thành 300 dặm bên ngoài trong một toàn núi hoang. Thôi Ngư thi triển nắm giữ ngũ hành, đổi giữa thiên địa dãy núi, dưới đất mở ra một sơn động nhỏ sau, lại đem tế đàn dựng vào, nhóm lửa ngọn đến hương hỏa, sau đó đem ngọn đến hương hỏa dựa theo quy luật dọn xong, sau đó Thôi Ngư đẳng không mà lên, trực tiếp ngồi quỳ chân tại trên đệm, một đôi mắt nhìn về phía đài cao, bắt đầu quỳ lệ nghi thức, bắt đầu cách làm. Thôi Ngư cách làm thời điểm, cũng không dám khắp nơi sóng, sợ vạn nhất gây ra phiền phức gì, cho nên một mực thành thật thật trông coi tại tế đàn trước. Đói thì ăn đùi gà bảo, khát liền uống cam lâm, thời gian mặc dù bình thản vô vị, nhưng lại cũng rất tiêu xái. Thời gian vội vàng, 3 ngày liền qua. Cái thứ nhất 3 ngày, Huyền Tần cái thứ nhất phách được triệu hoán đi qua, bị Thôi Ngư lợi dụng lục tự chân ngôn gián chân áp tại người rơm bên trong. Cái thứ 2-3 ngày, Huyền Tần đầu thứ 2 phách được triệu hoán đi qua, bị Thôi Ngư lần nữa lợi dụng lục tự chân ngôn gián chân áp lại, phong ấn vào người rơm bên trong. Ngày thứ 7, Huyền Tần địa hồn được triệu hoán mà đến. Sau đó Thôi Ngư tế bái động tác đình chỉ, cẩn thận từng ly từng tí lợi dụng lục tự chân ngôn gián đem người rơm phong ấn tốt. Không còn dám triệu hoán, lại tiếp tục triệu hoán xuống dưới, Huyền Tần liền bị chính mình cho trực tiếp giết chết, đến lúc đó như thế nào lợi dụng Huyền Tần khiêu khích thiên hạ đại loạn. Một cái thần trí u mê bị mê hoặc Huyền Tần, đối với Thôi Ngư tới nói, so còn sống Huyền Tần tác dụng càng lớn. Về phần nói Thôi Ngư vì sao không dứt khoát trực tiếp lợi dụng đầu đinh 7 mũi tên thuật đem Huyền gia cao thủ cho toàn bộ đều bái chết, hắn không phải là không thể làm, mà là không dám làm, hắn sợ từ nơi sâu xa nữ bạn gánh không được. Vạn nhất nữ bạn bị thi tổ đoạt xá, đến lúc đó chính mình chẳng phải là thảm rồi. Nữ bạn bị thi tổ đoạt xá, tuyệt đối cái thứ nhất theo đuổi giết chính mình. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trong bóng dáng Simiu, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc, "Tâm Viên, hiện tại ta đã bái đi hắn một hồn hai phách, sau đó liền dựa vào ngươi. Ngươi yên tâm đi, cái kia Huyền Tần thân là đại quý tộc, dục vọng trong lòng thật sự là quá cường đại, hắn muốn đem chính mình cái kia lớn cháu trai đẩy lên vương vị, gọi mình gia tộc tiến thêm một bước, đều đã ở trong lòng hình thành ma chướng." Tâm Viên mở miệng nói, "Ta liền nói, những này tại danh lợi chàng bên trên người, sao có thể thoát khỏi công danh lợi lộc dụ hoặc?" Lại nói Huyền Tần phủ đại tướng quân Huyền Tần ngồi ngay ngắn ở dưới ngọn đèn đọc sách, những ngày gần đây chẳng biết tại sao, luôn luôn tinh thần có chút hoảng hốt, quyển sách trên tay trong lúc nhất thời cũng khó có thể xem tiếp đi. Quái thai, vì sao gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, chẳng lẽ là huyền cơ nơi đó xuất hiện biến cố gì? Huyền Tần trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Huyền Tần để sách xuống, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thâm thúy bầu trời đêm, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư. Nghĩ đến Tinh Khiết Vương Huyền Cơ, Huyền Tần trong ánh mắt lộ ra một vòng lửa nóng, trong cặp mắt vô tận tham lam tán phát ra, nếu là Huyền Cơ có thể đăng lâm vương vị, có thể tiến thêm một bước, đằng sau ta gia tộc cũng có thể theo vào một bước, chí ít sẽ không năm đời mà chém. Huyền Tần trong lòng cực nóng dục vọng đang cuộn trào, tựa như lúc nào cũng có thể đem Huyền Tần nuốt chửng lấy rơi. Đây là cơ hội của ta, cũng là đằng sau ta gia tộc cơ hội, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem Huyền Cơ cho đẩy lên vị trí kia. Đáng chết hoàng hậu, tiện nữ nhân này, cũng dám trở ngại ta cháu trai Huyền Cơ đăng lâm chính thống, ta thế tất cùng không thôi. Không có người chú ý tới, Huyền Cơ trong mắt một đóa hoa sen màu đen lấp lóe, sau một khắc hoa sen đem vô tận dục vọng thôn phệ, tại trong hoa sen kia nhảy nhót ra một cái rất sống động biên hầu đến. Bành! Huyền Tần đột nhiên rút lên bảo kiếm trên tường, đem góc bàn chém tới một khối, trong ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh, đáng chết tiện nhân, ta nhất định cùng thể không thôi. Càng nghĩ ta càng sinh khí. Huyền Tần gầm lên giận dữ, vậy mà giống như bị điên một dạng, rút ra bảo kiếm trên tường, trong phòng lung tung chật động. Sau một hồi, Huyền Tần từ từ tỉnh táo lại, đem bảo kiếm một lần nữa treo ở trên tường, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ băng lãnh, đáng chết hỗn trướng, ta và các ngươi không xong. Không ai có thể ngăn cản ta cháu trai đăng lâm đại thống. Không ai có thể. Huyền Tần trong ánh mắt lộ ra một vòng lệ khí. Ngày thứ 2 tảo triều quần thần theo thường lệ tự thuật xong việc vụ sau, Huyền Tần đi ra cung quyết, nhìn xem rộng rãi cung điện, trong lòng đống nhiên một cơn lửa giận dâng lên, cũng không biết từ đâu tới tà hỏa, đột nhiên đứng người lên, đáng chết hỗn trướng. Ta nhất định phải giết nàng. Ta nhất định phải giết hắn. Huyền Tần bước chân dừng lại, thừa dịp các vị vương công đại thần không sẵn sàng, quay đầu hướng về tẩm cung của hoàng hậu mà đi. Theo đạo lý ngoại thần là không thể sau khi tiến vào cung, nhưng Huyền Tần là ai? Muốn cầu kiến hoàng hậu nương nương, đương nhiên sẽ không có người ngăn cản. Hơn nữa còn là quang minh chính đại cầu kiến, hoàng hậu cũng không có khả năng không thấy. Nếu là khác phi tần, đi tiếp đãi ngoại thần, đương nhiên không được phép, nhưng là hoàng hậu cái kia nhất quốc chi mẫu, tiếp đãi ngoại thần hay là rất thường gặp. Trên thực tế xác thực như Huyền Tần dự đoán như thế, Huyền Tần thông bẩm đằng sau, không bao lâu liền có cung Nga hồi báo, nương nương xin mời đại tướng quân đi bảo. Đương kim hoàng hậu rất trẻ trung, một bộ phượng bảo thân thể thon thả dung nhan tuyệt mỹ, được xưng tụng là hoàn mỹ không một tì vết. Nếu có trong truyền thuyết lạc thần tại thế, sợ cũng không gì hơn cái này đi. Lúc này hoàng hậu lười biếng ngồi tại trên giường êm, tùy ý cung nga hầu hạ thay quần áo, Huyền Tần cái thằng kia cùng ta xưa nay không đối phó, vậy mà muốn đem Huyền Cơ nâng lên vị, đem con ta dồn xuống đến, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Hắn lên nhảy nhảy xuống nhiều năm, hôm nay làm sao lại bỗng nhiên tới bái phòng ta? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng hay là lựa chọn tiếp nhận, thay xong quần áo về sau đến tiền đường, chỉ thấy Huyền Tần đã sớm sắc mặt kính cẩn đứng tại trong hành lang chờ đợi. Ngoại thần gặp qua nương nương. Huyền Tần nhìn thấy hoàng hậu lười biếng đi tới, một bộ đại hồng bào, nhìn phong lưu vô song, trong lòng cái kia vô số sát cơ chẳng biết tại sao, lúc này vậy mà tiêu tán, ở trong lòng hóa thành trong lòng một cỗ tà hỏa, một cỗ khó mà nói hết tà hỏa. Đại tướng quân miễn lễ, ngươi tới gặp bản cung, ngược lại là rất hiếm lạ. Hoàng hậu động tác không nhanh không chậm, thái độ đoan trang thục nhã ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt nhìn về phía Huyền Tần, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Huyền Tần nghe vậy nhìn xem hoàng hậu tấm kia thiên tiểu bá mị gương mặt, lúc này vậy mà đẹp kinh tâm động phách, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng nóng rực, nhưng rất nhanh liền đem cái kia cô nóng rực đè xuống, thần có việc muốn cùng nương nương thương lượng, còn xin nương nương lui tả hữu. Hoàng hậu nghe vậy khoát khoát tay, trong đại điện cung nga thị nữ toàn bộ tất cả lui ra, đợi cho trong đại điện lại không có một hai đằng sau, mới gặp hoàng hậu không nhanh không chậm ở trên cao nhìn xuống nói đi, cầu kiến bản cung chuyện gì? Huyền Tần một đôi mắt nhìn xem tấm kia mười mấy mét bên ngoài khuôn mặt, chẳng biết tại sao đối phương miệng khép mở ở giữa, có vô cùng mị lực phát ra, một cỗ khó mà nói hết xông vào mũi hương thơm lao đến, gọi Huyền Tần huyết mạch căng thẳng, nhất là nhìn thấy yêu kia diễm tiểu hồng lưỡi đằng sau, cả người thân thể đều muốn nổ tung. Sau đó Huyền Tần đại não tựa hồ đã mất đi lý trí, đột nhiên hướng về hoàng hậu nương nương nhào tới. A một tiếng hét thảm truyền khắp toàn bộ hậu cung, vô số cung nga quá nghe lén đến động tĩnh, vội vàng lao đến, nhìn thấy đem hoàng hậu đặt ở dưới thân Huyền Tần, không khỏi thử mắt muốn nước, lớn mặt Huyền Tần, ngươi dám đúng hoàng hậu nương nương vô lễ, nên thiên đao vạn quả chu sát ngươi cửu tộc. Mau tới cứu giá. Từng tiếng giận dữ mắng mỏ từ trong cung điện vang lên, vô số cung nga trực tiếp đánh tới, đáng tiếc lúc này Huyền Tần hung tính đại phát, tiện tay vỗ vô số cung nga trực tiếp hóa thành huyết vụ ở trong không khí nổ tung. Đợi đến Huyền Dạ nghe nói động tĩnh chạy tới thời điểm, hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Huyền Dạ nhìn thấy trong cung điện kia quần áo nát bấy hoàng hậu, nhìn lại quần áo không chỉnh tề mặt mũi tràn đầy mờ mịt Huyền Tần, không khỏi thử mắt muốn nước, lớn mặt Huyền Tần, ngươi tốt gan to. Trời đêm con thanh danh không phải gọi không, dưới một kích Huyền Tần trực tiếp bị thương nặng, bay ngược mà ra rơi xuống trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi. Huyền Tần trong ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên, lúc này tựa như mới thanh tỉnh lại, một đôi mắt đảo qua cung quyết, sau đó lại nhìn xem trong sân chật vật, không khỏi kinh ngạc đến ngây người hồn bay lên trời, đây là ta làm, ta điếm ố đương triều hoàng hậu. Huyền Tần trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không thể nào, ta làm sao lại làm ra loại chuyện này, ta làm sao lại làm ra loại này vô lễ sự tình đâu. Huyền Tần trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, đại vương, thần oan uổng. Thần oan uổng a, nhất định là có người hãm hại thần, thần là oan uổng a. Người tới, đem cái này kẻ xấu cho cô vương cầm xuống. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy khó xử, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Đây chính là hắn hoàng hậu a, đại biểu là mặt mũi của hắn, nhưng là bây giờ lại bị người cho điểm ô, chuyến đi rất không đơn thuần là mặt mũi của hắn, càng là toàn bộ vương thất mặt mũi. Cô vương muốn chu ngươi cửu tộc. Cô vương muốn chu ngươi cửu tộc. Cô vương nhất định phải chu ngươi cửu tộc. Đại vương, chu không được cửu tộc. Chu không được cửu tộc a. Đại vương cùng hắn hay là sáu đời đồng tộc đâu? Một bên hoạn quan vội vàng thấp giọng nói. Nghe nói lời này, Huyền Dạ lồng ngực kém chút tức nổ tung, cho cô vương nghiêm tra. Cô vương phải biết, hắn từ đâu tới sao mà to gan như vậy. Huyền Dạ rất phẫn nộ, nhưng là hắn biết, chuyện này rất không bình thường. Huyền Tần là ai? Nắm giữ thiên hạ một nửa binh mã đại tướng quân, muốn cái gì nữ nhân cũng có. So đương kim hoàng hậu đẹp nữ nhân, cũng không phải số ít. Huyền Tần chỉ cần đầu óc không có bị lửa đá liền tuyệt đối không làm được loại này hoang đường sự tình. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác Huyền Tần làm. Huyền Tần làm. Cái này lộ ra rất không bình thường. Điên rồi. Đều điên rồi. Chẳng lẽ là hoàng hậu bỏ qua trong sạch của mình cùng thanh danh, để hãm hại đại tướng quân phải không? Cái này hy sinh không khỏi cũng quá lớn đi. Huyền Dạ lúc này cũng là đầu ông tác hưởng. Mặc kệ chân tướng là cái gì, hắn hiện tại biết, Huyền Tần là hủy. Làm bẩn đương triều hoàng hậu, trong thiên hạ này lại không Huyền Tần đường sống. Huyền Tần không chết, khó mà rửa sạch vương thất xỉ nhục, khó mà rửa sạch hắn xỉ nhục, như thế nào cho hoàng hậu bằng dao. Mà lại, Huyền Tần không chết lời nói, coi như mình thật tha hắn một lần, hắn thật đúng là sẽ tận tâm tận trách chung với vương thất sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Huyền Dạ trong ánh mắt lộ ra một vòng sát khí, sau đó một đôi mắt hồ nghi nhìn về phía hoàng hậu, trong lòng gieo xuống một viên hoài nghi hạt giống. Chương 882, tạo phản. Chương 882, tạo phản. Huyền Dạ đương nhiên là có hoài nghi lý do, dù sao đại tướng quân Huyền Tần thế nhưng là chính mình tự tay đến đỡ lên người, vì đến đỡ Tinh Khiết Vương, Huyền Cơ đang lâm đại thống chỗ dựa. Hoàng hậu nhi tử chính là đương kim đại thái tử Huyền Tào. Huyền Dạ muốn phế bỏ Huyền Tào lập tân thái tử Huyền Cơ, hoàng hậu đương nhiên sẽ không cho phép. Đối với Huyền Cơ nhất mạch người mà nói, chỗ dựa lớn nhất chính là Huyền Tần, chỉ cần Huyền Tần rơi đài, Huyền Cơ mạch này xem như phế đi. Huyền Dạ một đôi mắt nhìn xem quần áo không chỉnh tề hoàng hậu, trong lòng hiện lên hồ nghi suy nghĩ, sau đó đối với một bên nội vệ thống lĩnh thấp giọng nói, cho cô vương tra, nhất định phải cho cô vương nghiêm tra tới cùng, nhất định phải tra tra ra manh mối, cô vương nhất định phải biết tất cả chân tướng. Nội vệ thống lĩnh lĩnh mệnh mà đi, sau đó Huyền Dạ chậm rãi đi vào trước người hoàng hậu, nhìn xem lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt ngây ngô hoàng hậu, một trái tim vô số suy nghĩ lưu chuyển, cuối cùng ngồi xổm người xuống đem hoàng hậu ôm vào trong ngực, bác bác chớ sợ, cô vương ở đây. Nghe nói Huyền Dạ lời nói, hoàng hậu thân thể run một cái, tựa hồ là lấy lại tinh thần, tán loạn ánh mắt cấp tốc tập trung, sau đó một thanh nắm lấy Huyền Dạ cánh tay, khóc ròng ròng nói: "Đại vương, ngài phải làm chủ cho ta a. Ngài nhất định phải vì thần thiếp làm chủ a." Huyền Dạ nghe vậy ôm lấy hoàng hậu nở nang thân thể, trong ánh mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng: "Ngươi yên tâm, cô vương nhất định sẽ vì ngươi làm chủ, chắc chắn cho ngươi cái bằng dao." Trấn an một hồi hoàng hậu, phân phó cung nhân đem hoàng hậu chăm sóc tốt, sau đó Huyền Dạ sắc mặt âm trầm rời đi hoàng hậu tập cung, sắc mặt lãnh khốc phân phó một bên cấm quân: "Hôm nay biết việc này có bao nhiêu? Những cái kia cung nga tỷ nữ toàn bộ đều bị Huyền Tân giết, trên cơ bản không có người sống." Ngược lại là một chút sau chạy tới cấm quân thị vệ đầu lĩnh trong thanh âm lộ ra một vòng chần chờ, một đôi mắt nhìn về phía Huyền Dạ biểu lộ: "Nếu như Huyền Dạ nếu là hạ lệnh, hắn quyết không để ý trực tiếp xuất thủ đem những thị vệ kia giết chết." "Không thể, đều là huynh đệ, không thể quá mức tàn nhẫn." Huyền Dạ lắc đầu bác bỏ đối phương, sau đó trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc nói: "Nghe xuống dưới cảnh cáo một phen liền có thể." Thị vệ đầu lĩnh nghe vậy thở dài một hơi: "Đại vương thần ân, tiểu nhân thay thế những nô tài kia cảm tạ đại vương ân đức. Loại này hoàng gia bê bối, một khi liên lụy trong đó, trên cơ bản là một con đường chết. Hiện tại Huyền Dạ vậy mà chịu lòng từ bi phóng đại băng một ngựa, là vị này đầu lĩnh không kịp chuẩn bị. Có hoàng thất cao thủ trong đêm tra tấn thẩm vấn, rất nhanh liền tra ra manh mối. Trời còn chưa có tối, liền đã có hình bộ thượng thư chạy đến, đối với Huyền Dạ một mực cung kính thi lễ một cái: "Đại vương, sự tình đã tra ra manh mối." "Ân." Huyền Dạ nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, một đôi mắt nhìn về phía hình bộ thượng thư: "Chân tướng sự tình như thế nào?" Nghe nói Huyền Dạ lời nói, hình bộ thượng thư đệ thấp cúi họng: "Đại vương, có vấn đề lớn a. Đại tướng quân Huyền Tần đoán chừng là bị người hãm hại, Huyền Tần thiếu một hồn hai phách. Còn lại tay chân mặc dù không có phát hiện, nhưng là nhất định cùng cái này một hồn hai phách có quan hệ." Nghe nói lời này, Huyền Dạ đột nhiên vô bàn một cái: "Lớn mật. Cô vương tâm phúc bọn hắn cũng dám hãm hại, quả thực là vô pháp vô thiên. Thật nên bầm thây vạn đoạn a. Bọn hắn là thật đáng chết a." Huyền Dạ trong lòng quả thực là giận đến cực hạn, phải biết cái này có thể không chỉ riêng là đối phương hãm hại Huyền Tần đơn giản như vậy, mà là đem mặt mũi của hoàng thất ném xuống đất ma sát. Hoàn toàn không đem hắn Huyền Dạ để ở trong mắt. Nếu quả như thật đem Huyền Dạ để ở trong mắt, cũng sẽ không làm ra bực này họa loạn cùng khuê sự tình. Là ai làm? Tên nào như vậy phát rồ? Là hoàng hậu, hay là vị kia Trấn Sơn Vương, cũng hoặc là của ta vị kia tốt huynh trưởng, hay là nói hoàng hậu tự biên tự diễn, không tiếc điếm ô trong sạch của mình, cũng muốn ngăn cản cô vương phế thái tử. Huyền Dạ trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc chi quang, sát cơ từ lồng ngực không ngừng tràn ngập. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc hương vị, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hình bộ thượng thư, chờ đợi hình bộ thượng thư trả lời. Mặc kệ đáp án kia là ai, hắn đều muốn đem đối phương cho phá tan thành từng mảnh. Chuyện này đã chạm tới nghịch lân của hắn. Nói, là ai? Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc, lời nói từ trong hàm răng gạt ra, đem kết quả nói cho cô vương. Nhìn xem sắc mặt dữ tợn Huyền Diệp, hình bộ thượng thư chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phía sau mồ hôi lạnh chảy xuôi mà ra: "Đại vương, người kia không có chút nào tung tích, thần không có điều tra ra." "Không có điều tra ra?" Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc hương vị, đơn giản chính là như vậy mấy người thôi, ngươi từ mấy người kia trên thân lấy tay, tóm lại là có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Hình bộ thượng thư cung kính thi lễ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Dạ. Cái kia đại tướng quân Huyền Tần nên xử trí như thế nào? Đường đường đại tướng quân lại bị người ám toán đến như thế bất ức, cô vương liền xem như miễn xa hắn chẳng lẽ còn có mặt mũi còn sống phải không? Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy băng lãnh: "Cô vương cùng hắn quân thần một trận, cho hắn cái thể diện, gọi hắn về nhà tự vẫn đi." Hình bộ thượng thư nghe vậy trong lòng âm thầm lẩm bẩm câu: "Ngươi còn nhớ tới quân thần một trận? Ngươi rõ ràng là không dễ giết người, muốn đem sự tình che lại mà thôi. Giết một vị nắm giữ thiên hạ một nửa binh mã đại tướng quân, nhất định phải cho cả triều văn võ một cái lý do thích hợp. Gọi Huyền Dạ nói ra chính mình hoàng hậu bị vũ nhục sao? Hoàng thất mặt mũi còn cần hay không?" Hình bộ thượng thư trong ánh mắt lộ ra một vòng kính sợ, sau đó thấp giọng nói: "Thần lĩnh chỉ, nói cho Huyền Tần, cô vương sẽ không gọi hắn chết vô ích, cô vương nhất định sẽ cho hắn tìm tới hung thủ cho cùng. Mặc kệ người kia là ai, cô vương đều tuyệt không tha thứ hắn." Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Hình bộ thượng thư nghe vậy cúi người hành lễ, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi cửa lớn. Hình bộ thượng thư mới vừa vặn rời đi, liền nghe nội thị thông bẩm: "Đại vương, Huyền Tử cầu kiến." "Huyền Tử? Hắn tới gặp cô làm gì?" Huyền Dạ nghe vậy sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Liền nói cô vương vội bằng đâu, gọi hắn ngày khác đi. Huyền Dạ nói đến đây, nhìn thấy thị vệ rời đi, sau đó mày nhăn lại: "Thôi, gọi hắn vào đi." Nội thị nghe vậy sững sờ, sau đó cáo từ rời đi. Không bao lâu chỉ thấy Huyền Tử tiến vào đại điện, uy giảm xuống đất đối với Huyền Dạ một mực cung kính làm một đại lễ: "Gặp qua phụ vương. Ngươi ngày bình thường rất ít đến một chuyến, hôm nay ngược lại là khó được có rảnh." Huyền Dạ nhìn xem uy giảm xuống đất Huyền Tử, sắc mặt ôn hòa xuống tới. Nhà mình đứa con trai này không quyền không thế, cũng không có trong triều đình lợi ích tranh chấp, ngược lại là gọi hắn cảm nhận được một phen đã lâu phụ tử thân tình. Nhi thần là cái người rảnh rỗi, phụ vương ngày thường bệ bộn nhiều việc chính vụ, hài nhi nào dám tùy ý quấy rầy." Huyền Tử cung kính nói. Huyền Dạ trên dưới đánh giá một chút Huyền Tử: "Ngươi về sau nếu là có thời gian, liền nhiều đến xem cô vương cũng có chút nhàm chán. Ngươi ta phụ tử thời gian gặp mặt, tóm lại vẫn phải có." Nghe nói Huyền Dạ lời nói, Huyền Tử đáy mắt lộ ra một vòng phức tạp, sau đó cung kính nói: "Phụ vương đã có chỗ phân phó, hài nhi đương nhiên không dám chối từ. Ngươi hôm nay tới gặp cô vương, nghĩ đến là có chuyện đi." Huyền Dạ một đôi mắt nhìn về phía Huyền Tử, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái. "Hài nhi làm ơn, phụ thân ngày thường bệ bộn nhiều việc chuyện thiên hạ, bỏ bê thân tình, hài nhi muốn thay phụ vương tiến về dưỡng tâm cung nhìn xem ra ra." Huyền Tử cung kính nói: "Cô cũng coi là thay phụ vương nhìn xem, lấy hết một phen hiếu tâm. Nghe nói lời này, huyền tử con ngươi co rụt lại, sau đó trầm mặc không nói, một lúc sau mới nói ngươi có lòng, cô vương chư vị vương tử bên trong, ngươi vẫn là thứ nhất như vậy hữu tâm. Vừa nói, huyền dạ cầm lấy bàn trà biên giới bút mực, bắt đầu múa bút thành văn, không bao lâu đã đặt bút, sau đó lại ra chỉ con dấu. Huyền dạ đem văn thư viết xong, cầm trong tay dò xét một hồi, lại từ dưới mặt bàn lật ra một khối kim bài, lôi cuốn lấy văn thư cùng một chỗ đưa cho huyền tử, ngươi đã có hiếu tâm, cô vương há có thể không thành toàn. Nghĩ đến gia gia ngươi bị cầm tù tại dưỡng tâm cung đã có chút năm tháng ngày bình thường chỉ có một ít thị nữ làm bạn, không con cháu tại dưới gối hưởng lạc, cô đơn rất. Ngươi có thể có như thế hiếu tâm, cô vương cũng là trong lòng trấn an. Huyền tử bất động thanh sắc tiếp nhận văn thư cùng lệnh bài, trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, lại cùng huyền dạ nói một hồi, sau đó cáo từ rời đi. Nhìn xem huyền tử đi xa bóng lưng, huyền dạ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thanh âm âm trầm xuống, đi, cho cô vương đi thăm dò một chút, hắn gần nhất đang làm cái gì, có hay không tiếp cận qua dưỡng tâm cung. Huyền tử đông nhiên tới bái phòng, muốn đi dưỡng tâm cung tận hiếu, lại thêm lúc này trong hoàng cung xuất hiện loại bê bối này, trong lòng của hắn há có thể không nghi ngờ. Thị vệ đi xa, không bao lâu trở về thông bẩm, đại vương, dưỡng tâm cung bên kia truyền đến tin tức, điện hạ cũng không có tiếp xúc qua dưỡng tâm cung. Về phần nói vương phủ bên kia, thám tử nói huyền tử điện hạ trong mỗi ngày vẫn như cũng là không có việc gì chơi bời lêu lổng, cũng không khác thường chỗ. Nghe nói thông nắm, huyền tử sắc mặt hòa hóa lại, xem ra là cô vương suy nghĩ nhiều, hôm nay thần kinh căng đến thật chặt, cả người đã là thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Nói đến đây, huyền dạ đạo, cô vương cũng là hồ đồ rồi, huyền tử phía sau không có cường đại gia tộc, bản thân lại không có một quan nửa trước, bên cạnh càng không có người ủng hộ, làm sao lại ngấp nghé vương bị đâu? Làm sao lại làm ra loại sự tình này? Huyền dạ trong lòng cảm thấy mình có chút quá mức khẩn trương cùng nhạy cảm. Huyền tử liền xem như có ý nghĩ kia, cũng không có cơ hội kia a. Huyền dạ lắc đầu, cô vương nghĩ nhiều lắm. Đại vương, phủ tông nhân tông lệnh cầu kiến. Nhưng vào lúc này, nội thị lại tới thông bẩm, gọi hắn tiến đến. Huyền dạ mày nhăn lại, nhớ tới mất đi một đời huyết mạch, huyền dạ đầu ông ông, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, sự tình như là đã phát sinh vậy sẽ phải tận lực đi bổ cứu. Đại vương, tông lệnh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, có thể từng tìm tới nữ tử kia tung tích. Huyền dạ một đôi mắt nhìn về phía tông lệnh. Tông lệnh nghe vậy cười khổ, hạ quan âm thầm điều tra, căn bản cũng không có nữ tử kia tin tức, giống như là hư không tiêu thất một dạng. Ngươi nếu là tìm không thấy một đời kia huyết mạch, cô vương như thế nào cùng trong tộc chư vị lao tổ bàn giao? Chư vị lao tổ nếu là từ nơi bế quan đi ra, chỉ sợ cô vương không bỏ ra nổi bàn giao, vương vị đều giữ không được. Huyền dạ hiện tại cũng là áp lực lớn như núi, ta huyền gia có tiên tiên đại trận thủ hộ, nữ tử kia chẳng lẽ còn có thể chạy đi phải không? Ngươi là có hay không lợi dụng tiên tiên đại trận lực lượng tìm kiếm khí tức của nàng? Tông lệnh cười khổ, lão thần đã điều động qua tiên tiên đại trận, nhưng là nữ tử kia đúng là biến mất. Huyền dạ nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói có năng lực tại trong hoàng thành cứu người, còn có bản sự tương trợ nàng tránh thoát tiên tiên đại trận dò xét, cũng không phải người bình thường. Ta thần gia bên trong có thể hoàn thành chuyện này, không có mấy cái. Có phải hay không là người bên ngoài ẩn nút tiến đến? Tông lệnh hơi chút do dự sau nói câu. Huyền dạ lắc đầu, người bên ngoài muốn thông qua tiên tiên đại trận, không dẫn xuất động tĩnh, không kinh động ta huyền gia thủ vệ, làm sao có thể chứ? Căn bản là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Nói đến đây, huyền dạ trong thanh âm tràn đầy lãnh gốc, có lẽ cùng hôm nay tại trong hoàng thành làm ra phong ba chính là một nhóm người, bọn hắn phí hết tâm tư làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Nghe nói huyền dạ lời nói, tông lệnh ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía huyền dạ, đại vương, chẳng lẽ bên ngoài lưu truyền tin tức là thật? Cái kia huyền tần coi là thật to gan lớn mật, dám khinh nhẫn hoàng hậu nương nương. Huyền dạ nghe vậy lập tức khuôn mặt liền âm trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, không sai, ngươi nói hoàn toàn không có sai. Bất quá huyền tần cũng là bị người an toán, an thiệt tỏi lớn, ai lại như thế to gan lớn mật? Tông lệnh lập tức nổi giận. Huyền dạ nheo mắt lại, khẳng định là trong đó mấy cái một trong nhân vật trọng yếu, quan hệ đến lợi ích của người nào, liền là ai làm. Cô vương ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai sẽ nhảy ra. Huyền dạ trong thanh âm tràn đầy băng lãnh, cái kia huyết mạch tế tự sự tình không có khả năng kéo, một đời huyết mạch mất đi, ngày sau lão tổ vấn trách đứng lên, liền xem như ta cũng gánh chịu không nổi. Huyền dạ một đôi mắt nhìn về phía tông lệnh, ngài có biện pháp gì dạy ta? Nghe nói lời này, tông lệnh hơi chút chần chờ nói, nếu thần huyết ném đi, vậy chúng ta lại đi tìm kiếm một cái là được. Tìm kiếm? Trên đời này nơi nào còn có một đời huyết mạch? Nếu có thể tìm đến, còn cần đến tốn sức lốp bốp đi tìm nữ tử kia. Huyền dạ trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Ta nghe người ta nói, Ngự Long thị xuất hiện một cái thiên chi tiểu nữ, võ chiếu, nó huyết mạch cực độ tinh thuần, chính là Ngự Long thị ít có người người. Nếu là có thể đem nó đưa vào ta huyền gia, lại bằng vào chúng ta thủ đoạn, chưa hẳn không có khả năng từ nó trong thân thể để luyện ra một đời huyết mạch. Lúc trước chúng ta tạm định mục tiêu chính là võ chiếu, bất quá là bởi vì nữ tử này, cho nên kế hoạch mới đình chỉ. Hiện tại nữ tử kia mất đi, chúng ta có thể đem kế hoạch tiếp tục khởi động. Một bên tìm kiếm nữ tử kia, đi một bên Ngự Long thị mưu đồ, chẳng phải là rượu quá thay. Tông lệnh đạo. Huyền dạ nghe vậy trầm mặc sau một hồi mới nói, như thế nào gọi Ngự Long thị đem võ chiếu giao cho chúng ta? Đây chính là võ gia tương lai hy vọng. Đại vương, ngài hiện tại không biết, Ngự Long thị hiện tại thế nhưng là gặp đại phiền toái. Võ chiếu nhất mạch kia, bởi vì tổn thất số lớn trong tộc vật tư, bị toàn bộ đồng tộc bài xích, đã bị đuổi xuống vị trí tộc trưởng, võ chiếu cũng gặp liên lụy, hiện tại sinh hoạt đúng vậy thì sao? Ngài nếu là điều động tinh khiết vương đi cầu hồn, chẳng những có thể lấy lớn mạnh tinh khiết vương thực lực, còn có thể thừa cơ đem võ chiếu lừa qua đến. chỉ cần nha đầu kia tới Ngự Long thị, còn không phải tùy ý chúng ta bồi dưỡng nắm. Tông lệnh trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc, bằng chúng ta thực lực, chỉ cần cung cấp số lớn vật tư, lượng trước võ gia lúc này cũng cự tuyệt không được. Đs, thật có lỗi, hôm nay đi bệnh viện chậm trễ. A chương 883, vì điện hạ tận trung. Chương 883, vì điện hạ tận trung, võ gia phiền phức rất lớn. Đây hết thảy nổi, còn muốn từ Thôi Ngư nói lên, lúc trước Thôi Ngư lợi dụng thần ma pho tượng lửa gạt lửa trời bên dưới, trêu đến Đường Chu, Nha Cử, Trần Lộ cắm trong khe đi, điều tạm vô số vật tư muốn từ thần ma trong động phủ hối đoái khai thiên chí bảo. Trong đó liền bao hàm hạo nhiên nhất mạch Trần Lộ, từ võ gia mượn đi đại lượng vật tư. Sau đó võ gia liền xui xẻo. Xui xẻo. Tất cả vật tư đều bị võ tứ nguyệt chuyển không, cho mượn hạo nhiên nhất mạch, sau đó hạo nhiên nhất mạch sụp đổ, cái kia chống chỗ ra vật tư, liền phải võ tứ nguyệt một người trả lại trong tộc. Võ tứ nguyệt nơi nào có nhiều như vậy vật tư? Sau đó võ gia bởi vì vật tư gấp gáp, lâm vào trong cạm bẫy. Lúc đầu đây hết thảy không có gì, chỉ cần hòa hoãn mấy trăm năm, võ gia vẫn như cũ có thể khôi phục nguyên khí, nhưng người nào biết Đông Hải Long Tam thái tử mất tích, Đông Hải không phải nhận định là võ gia bắt đi Long Tam thái tử, sau đó một trận đại chiến như vậy bộc phát. Đại chiến đánh không đơn thuần là nhân mạng, so đấu thực lực của hai bên, càng là liều song phương vật tư. Bởi vì không bỏ ra nổi vật tư, cho nên võ tứ nguyệt nhất mạch bị người thừa cơ chiếm vị trí gia chủ không nói, liền ngay cả cùng Tam Vương tử Cơ Tiểu Phượng hôn ước cũng cùng nhau hủy bỏ, đem mới nhậm chức tộc trưởng chi nữ chỉ định cho Cơ Tiểu Phượng làm vợ. Cơ Tiểu Phượng chính là thân nữ nhi, mặc dù đỉnh lấy Tam Vương tử thân phận, nhưng là một cái chân chân chính chính nữ nhi. Hắn sở dĩ cùng võ gia thông gia, vì chính là mượn nhờ võ gia thế lực, bây giờ võ tứ nguyệt cùng võ chiếu nhất mạch mất đi lại thế, lại không xoay người chỗ trống, Cơ Tiểu Phượng cũng không thể không làm lựa chọn, trực tiếp liền dưới sườn núi con lửa, trực tiếp lựa chọn cùng võ gia đích nữ đính hôn. Thiên hạ đại thế không thể gạt được Hữu Tâm Huyền gia, lại nghe Huyền gia tông lệnh nói hiện tại võ chiếu cùng võ tứ nguyệt tại võ gia đã mất đi lại thế, chỉ cần đại vương gọi người mang lên vật tư tiến đến đính hôn, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền có thể nước chảy thành sông. Lợi dụng một cái không dùng được võ chiếu, đi hối đoái trong gia tộc chống chỗ số lớn vật tư, bất luận tính thế nào, võ gia cũng sẽ không cự tuyệt. Hoặc là nói, võ gia căn bản là cự tuyệt không được. Nghe nói tông lệnh lời nói, Huyền Dạ sắc mặt hơi chút do dự, sau đó mới nói vậy làm phiền lão tộc trưởng tự mình đi một lần. Tông lệnh nghe vậy cung kính đi lễ, sau đó quay người lùi xuống. Huyền gia tông lệnh tự mình đi cầu hôn, về mặt thân phận tuyệt đối không có chọn, phải biết tông lệnh thế nhưng là trên danh nghĩa tông tộc tộc trưởng, trưởng quản toàn bộ Huyền gia tất cả sự vụ. Tông lệnh lui ra sau, lại nghe nội thị từ ngoài cửa đi vào, đối với Huyền Dạ cung kính thi lễ, đại vương, Huyền Tần cầu kiến. Thử lão vu vạ bên ngoài không đi, một mực đau khổ cầu khẩn, nhất định phải cầu kiến đại vương một mặt. Nghe nói lời ấy, Huyền Dạ hơi chút trầm ngâm, sau đó gật gật đầu, mời hắn vào đi. Nương theo lấy tiếng bước chân vang, chỉ thấy Huyền Tần sắc mặt nghiêm túc đi tới. Lúc này Huyền Tần hàm thiết và dây cương phát ra quần áo tả tơi, trên thân vết máu loang lổ nhìn thấy mà giật mình, nhìn vậy mà không có một cái nào nguyên lành bộ dáng. Chỉ thấy Huyền Tần đi lên trước, trực tiếp ngã nhào xuống đất, tội thần Huyền Tần, khấu kiến đại vương. Huyền Dạ nghe vậy cúi đầu xuống, một đôi mắt nhìn về phía Huyền Tần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, ngươi còn tới cầu cạnh gặp cô vương, chẳng lẽ là có cái gì muốn nói? Thần oan uổng, thần oan uổng a! Huyền Tần than thở khóc lóc. Sự tình là ngươi làm đây là bằng chứng như núi, liền xem như có người ám toán, ngươi vậy mà mắc lửa, đó cũng là ngươi vô năng. Dâm loạn hậu cung, liền xem như cô vương muốn tha ngươi sai lầm, có thể ngươi vẫn như cũ khó thoát tội chết. Ngươi nếu không chết, cô vương như thế nào cùng người trong thiên hạ bàn giao? Như thế nào cùng vương thất mặt mũi bàn giao? Như thế nào cùng quần thần bàn giao? Làm sao cùng hoàng hậu bàn giao? Huyền Dạ sắc mặt bình tĩnh. Thế nhưng là Huyền Cơ không thể không có thần a. Huyền Tần trong thanh âm tràn đầy nghẹn ngào. Huyền Cơ sự tình, cô vương tự có an bài. Huyền Dạ một đôi mắt nhìn về phía Huyền Tần, xem ở ngươi những năm gần đây là cô vương làm việc trung thành tuyệt đối phân thượng, cô vương là tại cho ngươi một cái thể diện, ngươi nếu là ngoan ngoãn tiếp nhận thể diện, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, cô vương cũng sẽ không quá độ làm khó dễ ngươi trong nhà già trẻ. Nếu là ngươi không muốn thể diện, vậy chỉ có thể cô vương giúp ngươi thể diện, đến lúc đó coi như không phải chết ngươi một cái đơn giản như vậy. Ngươi lựa chọn cái nào? Huyền Tần thân thể một trận run rẩy, thiên luôn bạn ngữ đến bên miệng, hóa thành một tiếng nghẹn ngào, sau đó hốc mắt chảy xuống một nhóm huyết lệ, việc đã đến nước này, toàn do thần vô năng, tổn hại vương thất uy nghiêm, thần chết mà không oán. Chỉ là trước khi chết, thần còn có một điều thỉnh cầu, còn xin đại vương ngàn vạn cần phải đáp ứng ta, nếu không thần chết không nhắm mắt. Huyền Dạ một đôi mắt nhìn về phía Huyền Tần, ánh mắt cũng dần dần ôn hòa lại, ngươi nói đi, nếu là cô vương có thể làm được, khi dùng hết thảy biện pháp đi thỏa mãn ngươi. Nghe nói Huyền Dạ lời nói, Huyền Tần liên tục giật đầu, cái trán đụng vào mặt đất trên tảng đá, tóe lên vết máu, thần chết thì chết vậy, còn xin đại vương truy tra ra hung thủ, vi thần báo thù. Ngươi chính là không nói, cô vương cũng nhất định sẽ dùng hết toàn lực, đem cái kia đang chết hôn trướng tìm ra, sau đó đem nó thiên đao vạn quả. Huyền Tần trong thanh âm tràn đầy sắc cơ. Nghe nói Huyền Dạ lời nói, Huyền Cơ không nói thêm lời, mà là lại rất cung kính dập đầu 9 lần. Đại vương, lao thần không có khả năng lại tiếp tục phục thị đại vương, không có khả năng tiếp tục tại đại vương dưới trướng hiệu lực. Về sau nhân sinh, còn xin đại vương nhiều hơn bảo trọng long thể. Nói dứt lời, Huyền Tần đứng người lên quay người muốn đi. Chờ chút. Mắt thấy Huyền Tần quay người, Huyền Dạ đột nhiên gọi lại Huyền Tần. Huyền Tần nghe vậy sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, còn tưởng rằng chính mình cảm động Huyền Dạ, gọi Huyền Dạ cải biến chủ ý, bất quá trong nháy mắt đem dáng tươi cười che lấp, một lần nữa hóa thành bi tráng chi sắc, trong cặp mắt tràn đầy lưu luyến không rời nhìn về phía Huyền Dạ, đại vương còn có gì phân phó? Một cú gọi sinh cơ hy vọng, lúc này ở Huyền Tần trong lòng dâng lên, không ngừng dung chuyển lấy Huyền Tần tâm thần. Tại cố này thời khắc sinh tử dưới tuyệt cảnh, Huyền Tần trong lòng tâm ma điên cuồng lớn mạnh, nó đáy mắt Hắc Liên cũng đang điên cuồng lớn mạnh lấy. Nhưng mà Huyền Dạ câu nói tiếp theo, trực tiếp đem Huyền Tần một ngôi sao đánh vào vách đá vạn trượng, gọi nó ngã vào đáy cốc trực tiếp phấn thân thoái cốt. Ngươi nếu là chết, còn cần chọn cái tốt thời gian, đem trên người mình thương thế dưỡng tốt. Cô Vương cũng không muốn quần thần tiến đến phúng biếng thời điểm, đến lúc đó nhìn ra cái gì không tốt đổ bật đến. Thời gian thôi, ta nhìn nửa tháng sau là được. Thời gian nửa tháng, đã đầy đủ ngươi dưỡng tốt thương thế trên người. Nghe nói Huyền Dạ lời nói, Huyền Tần lòng như cho nguội, nhất sinh nhất tử ở giữa, nhấc lên gợn sóng to lớn. Cái này cũng khiến cho Huyền Tần tại loại này chênh lệch ở giữa triệt để luân hãm. Thần tuân chỉ. Huyền Tần trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, trong chốc lát thân thể còn xuống xuống dưới, sau đó từ từ xoay người rời đi đại điện, đi tới cửa hạm thời điểm, thân thể một cái lảo đảo, đường đường có thể so sánh với kim sắc cảnh giới đại cao thủ, vậy mà tại trên mặt đất ngã một chó gầm phân. Có nội thị muốn lên đến nâng, lại bị Huyền Tần lảo đảo đẩy ra. Chuẩn bị cho hắn một đỉnh nhuyễn tiệu, cô vương cũng không muốn hắn bộ dáng này đi ra đại nội, dẫn xuất lời đồn đại gì chuyện nhằm đến. Huyền Dạ mặt không thay đổi nói câu. Có nội thị giơ lên nhuyễn tiệu đi tới, hoàng hoàng du du đi ra đại nội thâm cung. Mới đi đến nửa đường, lại đụng phải đối diện đội va chạy tới một cái hoàn mỹ không một tì vết thiếu niên, chính là Tinh Khiết Vương Huyền Cơ. Ông ngoại. Huyền Cơ nhìn xem Quốc Tiệu, thanh âm lo lắng hô một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được Huyền Tần thân thể ngay tại trong tiệu, mà lại lúc này Huyền Tần khí tức trên thân cực kỳ không ổn định. Rèm xốc lên, lộ ra da chóc thịt bong, máu thịt be bét Huyền Tần. Lúc này Huyền Tần một đôi mắt nhìn về phía Huyền Cơ, trong ánh mắt tràn đầy đắng chát. Điện hạ, thần cô phụ đại vương kỳ vọng, cô phụ điện hạ kỳ vọng, thần tội đáng chết vạn lần a. Huyền Tần lúc này nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm khàn khàn tràn đầy thê lương bi ai. Nghe nói lời ấy, Huyền Cơ hốc mắt rưng rưng, ông ngoại, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Ta nghe người ta nói. Nghe người ta nói ngài loạn cung quê. Huyền Tần không đơn thuần là Huyền Cơ đăng lâm đại bảo, chuyển đổ thái tử Huyền Tào lớn nhất chỗ dựa, càng là hắn thân ông ngoại, là hắn chỗ dựa lớn nhất. Lao thần cả ngày đi săn, chưa từng nghĩ cư nhiên người khác đạo, lại bị người trộm lấy một hồn hai phách. Huyền Tần trong thanh âm tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ, lao thần chết oan uổng a. Nếu là Minh Đao Minh Thương đánh một trận, thần tự tin không kém bất luận kẻ nào, thế nhưng là cháu trai này vậy mà xuất thủ hại ta, phía sau đùa ám chiêu, thần không phục a. Đã chết oan uổng. Huyền Cơ nghe vậy sắc mặt lập tức trắng xanh. Đại vương có chỉ, làm cho lão thần nửa tháng sau tự vẫn bỏ mình, lão thần sao dám kháng chỉ bất tuân. Huyền Tần trong thanh âm tràn đầy bi thiết, run rẩy duỗi ra mang huyết thủ cánh tay, bắt lấy Huyền Cơ đùi, điện hạ ngày sau cần phải không chịu thua kém, tuyệt đối muốn không chịu thua kém a. Điện hạ cần phải dụng tâm dùng sức định nọ đại vương, đăng lâm cái này trí cao vị trí, đến lúc đó nhất định có thể nhất phi chủ tiêu, trở thành quốc chủ. Thần chỉ hy vọng điện hạ sau khi lên ngôi, tra rõ việc này, còn thần một cái trong sạch. Thần oan uổng a. Nếu không thể rửa sạch thần sỉ nhục, thần cho dù là hóa thành lêu lồng, cũng vĩnh viễn không nhắm mắt. Huyền Tần trong mắt chảy ra huyết lệ. Huyền Cơ nhìn xem Huyền Tần bộ dáng, không khỏi đau lòng nhức óc, không nói hai lời trực tiếp hướng về đại nội thâm cung phóng đi. Ông ngoại yên tâm, ta đi vì ngươi cầu phụ vương, mời hắn thu hồi ý chỉ tra ra chân tướng. Không cần làm chuyện vô ích. Huyền Tần muốn bắt lấy Huyền Cơ bàn tay, tuy nhiên lại gặp Huyền Cơ đã bước chân vội vã rời đi, Huyền Tần chỉ có thể bất đắc dĩ thu về bàn tay. Cố Kiệu rèm đắp lên, Cố Kiệu tiếp tục khởi hành, mà trong tiệu Huyền Tần lúc này lại sắc mặt dữ tợn, nơi nào còn có trước đó bộ kia ra vẻ đáng thương bộ dáng. Sau đó chỉ thấy Huyền Tần trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng tiêu hận, Huyền Dạ a Huyền Dạ, ngươi thật là ác độc tâm. Ta vì ngươi đi theo làm tùy tùng mấy chục năm, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi có thể ngồi vững vàng giang sơn, không thiếu được ta xuất lực, thế nhưng là ngươi đã vậy còn quá đợi ta. Bất quá là một nữ nhân thôi, bù lại có thể thế nào? Ta không phục a, ta thật không phục a. Huyền Tần đúng là không phục, trong thanh âm tràn đầy kiềm chế không hết hỏa khí. Đại nội thâm cung Huyền Cơ mới tới cửa, liền bị thị vệ đón bảo. Phụ vương. Huyền Cơ đi vào đại điện, trực tiếp quỳ rạp xuống cửa đại điện, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Cô vương biết ngươi phải nói cái gì, ngươi nếu là muốn vì Huyền Tần cầu tình, hay là miễn mở miệng đi. Huyền Dạ vươn tay đánh gãy Huyền Cơ lời nói. Phụ vương, đại tướng quân là phụ vương tận trung mấy chục năm, không có công lao cũng có khổ lao. Năm đó nếu không phải Huyền Tần đứng đội, ngài cũng chưa chắc gáp đảo đại bá. Huyền Tần là công thần a. Huyền Cơ trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Huyền Tần liên quan đến hắn chỗ đứng căn bản, hắn lại há có thể ngồi yên không lý đến. Ngươi nói những này, cô vương lại há có thể không biết. Nhưng ai gọi hắn bất tranh khí, bị ngươi ám toán cũng không có phát giác được. Giết hắn, cô vương cũng là đau mất xương cánh tay chi thần, cô vương cũng đau lòng à, thế nhưng là lại có thể thế nào? Cô là một nước chi chủ, cô muốn cân bằng thiên hạ, cô muốn cho rất nhiều người bàn giao. Phía dưới có không biết bao nhiêu huyền gia người đang ngó chừng cô vương nhìn đâu, bọn hắn tùy thời muốn tìm được sơ hở, cho cô vương một kích chí mạng. Cô vương những cái kia thúc thúc bà bá, ngươi những cái kia biểu huynh đệ, đều là trong bóng tối mài răng mút máu đâu. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Một chút lượn vòng cơ hội cũng không có sao. Trong âm thanh của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, Huyền Cơ thân thể ngã ngồi trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nghe nói Huyền Cơ lời nói, Huyền Dạ lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía Huyền Cơ, cô vương hôm nay liền dạy bảo ngươi, muốn trở thành quân chủ tiết thứ nhất, đó chính là nhất định phải biết được lấy hay bỏ. Cá nhân tình cảm, mãi mãi cũng nhỏ hơn quốc gia đại thế. Huyền Cơ cười khổ, hốc mắt hồng nhuận đứng lên, thanh âm nước nở nói, hài nhi muốn đi đưa tiên ông ngoại. Hắn là lấy một cái ngoại tôn thân phận nói. Nghe nói lời này, Huyền Dạ không có ngăn cản, ngược lại vô vô Huyền Cơ bà bay, ngươi là một cái hảo hài tử a, phẩm đức cao thượng hảo hài tử. Loại chuyện này nếu là người khác thì, phân rõ giới hạn còn đến không kịp, ngươi đem thân tình xem như vị thứ nhất, đây cũng là cô vương thưởng thức nhất chỗ của ngươi. Trên người của ngươi có lương tri, có thiện tâm. Huyền Dạ trong thanh âm tràn đầy thưởng thức. Không sai, hắn chính là thưởng thức huyền cơ trên người chút nhân tính này thiện lương. Có lúc, thường thường lớn bao nhiêu ác hạng người, mặc dù mình ngày bình thường hành hung làm ác, nhưng là thật gặp phải loại kia trượng nghĩa hạng người, ngược lại là trong lòng bội phục rất. Hoàng cung đối diện trong một tòa trà lâu, Thôi Ngư đang cùng Tống Phú Quân uống trà, hai người nhìn xem từ trong hoàng cung đi ra Nhuyễn Kiệu, Tống Phú Quân buông xuống chén trà nói thật dày đặc mùi máu tươi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong tiệu người kia chính là Huyền Tần. Kế hoạch của ngươi thành công, sau đó chính là bày ra gọi Huyền Tần tạo phản, trở thành tạo thành toàn bộ Huyền gia thế giới họa loạn căn nguyên. Thôi Ngư trên lầu nói câu. Huyền Tần thể nội tâm viên đều muốn triệt để đem Huyền Tần nắm trong tay, Thôi Ngư thông qua tâm ma cảm ứng, đương nhiên biết đại nội thâm cung xảy ra chuyện gì. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tống Phú Quân mắt sáng rực lên, quả nhiên thành công. Đương triều hoàng hậu bị làm bẩn, Huyền Tần bị Chu Thiên Tử ban được chết, thời gian định tại nửa tháng sau. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tống Phú Quân, ván cờ đã bố trí xuống, ta có thể làm đều là đã làm, sau đó liền muốn xem ngươi rồi. Nói dứt lời Thôi Ngư vô vô Tống Phú Quân bả vai, sau đó quay đầu hướng về dưới núi đi đến. Đi ra trà lâu sau, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thần thái khác thường, ta chỉ là hơi xuất thủ, cũng đã là đám người này mức cực hạn, thật sự là không có ý gì. Huyền Gia Vương thất cùng Đại Chu Vương thất kém xa, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp đối thủ. Thôi Ngư lúc này tràn đầy đắc ý, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh miệt, khỏe mắt bên trong lộ ra một tia đắc ý, ta chỉ là hơi xuất thủ mà thôi. Một đợt này, nửa thành công lực.